Chương 353, vây quanh chương 353, vây quanh Thiên Không Chi Thành ổn định lại về sau, Bạch Dã liền động thủ đem Sơn Hải giới không gian cửa vào cất đặt ở trên Thiên Không Chi Thành, đến tận đây Sơn Hải căn cứ mới hoàn toàn hoàn thành di chuyển, hệ số an toàn thẳng tắp tăng gọn. Đến nỗi trên mặt đất những nhà máy kia, cũng trên cơ bản tại Bạch Hổ Bộ cùng Huyền Vũ Bộ hợp lực xuống, hoàn thành rời đi, hiện tại những cái kia nhà máy bên trong, trên cơ bản đều là một chút xác không thôi. Sau khi làm xong, Bạch Dã liền ra lệnh, để trừ tình huống đặc biệt Sơn Hải tổ chức thành viên bên ngoài thành viên, tất cả đều tiến vào Sơn Hải giới bên trong, mấy ngày nay trừ phi có trọng đại tình huống, không cho phép rời đi Sơn Hải giới. Thiên Không Chi Thành bên trên, Bạch Dã đón cuồng phong vững như bàn thạch đứng tại biên giới, chăm chú mà nhìn xem phía dưới bao la hải vực. Hôm nay biển cả 10 phần bình tĩnh, cũng không có gợn sóng quá lớn, nhìn qua 10 phần an toàn mỹ hảo, nhưng Bạch Dã rõ ràng, tại cái này mảnh này bình tĩnh hải vực phía dưới, chính ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Nhanh, nhanh. Bạch Dã cảm thụ được trong lòng càng lúc mãnh liệt dự cảnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa tự lẩm bẩm. Lúc này, Bạch Dã vòng tay bắt đầu chấn động lên, đưa tay xem xét phát hiện là Lý Vân Hy gọi điện thoại tới. "Uy, bất biến mất tám văn ma vật tìm tới." Trong điện thoại, Lý Vân Hy nhanh chóng nói. Bạch Dã nghe vậy ánh mắt ngưng lại, ngữ khí ngưng trọng mà hỏi, "Ở đâu?" "Bất, những này biến mất tám văn ma vật xuất hiện tại Cửu Châu đảo phụ cận hải vực, đã đem Cửu Châu đảo phía nam một nửa bao vây lại. Cửu Châu đảo nam nửa bên, vừa lúc là Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu liền tại ở trong đó. Cho nên hiện tại có thể xác định, những này tám văn ma vật mục tiêu chính là Sơn Hải căn cứ. Hiện tại những này tám văn ma vật ngay tại nhanh chóng hướng về chúng ta nơi này vây kín mà đến, số lượng tổng cộng có 12 con." Lý Vân Hy vội vàng lại nói tiếp, "Ngoại trừ những thứ này, còn có hay không tình huống khác?" Bạch Dã nghe vậy sắc mặt không thay đổi tiếp tục hỏi, "Tình huống khác tạm thời không có phát hiện." "Được, ngươi đem những ma vật này vị trí phát cho ta, sau đó ngươi tiếp tục chú ý cảnh giới." Bạch Dã sau khi nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Rất nhanh Bạch Dã điện thoại liền thu được Lý Vân Hy gửi tới thời gian thực bản đồ, phía trên rõ ràng tiêu chú từng cái tám văn ma vật vị trí. Bạch Dã liếc nhìn bản đồ về sau phát hiện, những này tám văn ma vật mỗi hai đầu ở giữa khoảng cách liền cách xa nhau không xa, đồng thời tất cả tám văn ma vật ở giữa khoảng cách cũng tại theo vòng vây thu nhỏ mà thu nhỏ. Nhìn xem tình huống này, Bạch Dã cố nén tiến đến săn giết tám văn ma vật xúc động, mặc dù lấy trước mắt vòng vây, Bạch Dã hoàn toàn có thể thừa dịp bọn chúng còn không có tụ hợp, mà đi săn giết mấy đầu tám văn ma vật, nhưng chân chính nguy hiểm còn không có nổi lên mặt nước, Bạch Dã không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này trong biển nho nhỏ thông qua tử tinh ma trùng cho Bạch Dã phát tới truyền âm, "Chủ nhân, trong biển có địch nhân." Nghe tới nho nhỏ truyền âm, Bạch Dã vội vàng hướng phía dưới hải vực nhìn lại, nhưng phía dưới hải vực một mảnh yên tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì. "Nho nhỏ ngươi chú ý ẩn tàng, không nên tùy tiện động thủ." Bạch Dã nghĩ nghĩ về sau mở miệng ra lệnh. "Vâng, chủ nhân." Lấy nho nhỏ dung nhập nước biển ẩn tàng thủ đoạn, chỉ cần không động thủ, tám văn ma vật trừ phi dùng thủ đoạn đặc thủ, không phải không có khả năng phát hiện được nho nhỏ. Qua sau một thời gian ngắn, mười mấy đầu tám văn ma vật hướng về Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu vây kín mà đến tin tức liền truyền đến các bộ cao tầng bên trong, mặc dù đối mặt mười mấy đầu tám văn ma vật vây quanh, nhưng những cao tầng này không chút nào hoảng. Dù sao bọn hắn hiện tại là tại Sơn Hải giới bên trong, trừ phi có không gian hệ tám văn ma vật xuất hiện, không phải lại đến 100 đầu tám văn ma vật, cũng tìm không thấy chỗ ở của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, những cao tầng này trong lòng, đối với Bạch Dã kính sợ cảm kích lại nồng hậu dày đặc mấy phần, nếu như không có Bạch Dã dự kiến trước thời hạn đem Sơn Hải căn cứ chuyển vào Sơn Hải giới bên trong, chỉ sợ lúc này bọn hắn sớm đã thất kinh bận rộn. Qua không sai biệt lắm sau một tiếng, 12 đầu tám văn ma vật cuối cùng hội tụ lại với nhau, đem toàn bộ Hoa Xuyên thị đều bao vây lại, bắt đầu. Bạch Dã nhìn xem trên điện thoại bản đồ biểu hiện, lập tức mở miệng hạ lệnh. Phía dưới, Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu bên trong, Dương Nhược Vi khi nhìn đến trên điện thoại tin tức về sau, lập tức vô bên cạnh huyện giới thụ thân cây. Một giây sau, Sơn Hải căn cứ trên địa chỉ ban đầu, một tòa cùng Sơn Hải căn cứ giống nhau như lúc huyện ảnh hiện đi ra, đồng thời tại tòa này Sơn Hải trong căn cứ, còn có đại lượng ma năng ba động, còn trên cơ bản đều tại 4 văn trở lên. Cái này gốc huyện giới thụ là màu tím trong rừng rậm gốc kia huyện giới thụ phân cây nhỏ, có được cùng hắn giống nhau năng lực, được mệnh lệnh của Bạch Dã, Dương Nhược Vi tại đem cái này quả huyện giới thụ mang về sau, liền đưa tại Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu bên trong, sau đó dùng sinh mệnh lực cùng đại lượng ma tinh, điên cuồng đối với cái này gốc huyện giới thụ thúc đẩy sinh trưởng. Cuối cùng ở dưới Bạch Dã khiến trước đó, cái này gốc huyện giới thụ đã có thể mô phỏng 5 văn tả hữu ma năng ba động. Tại hoàn thành Bạch Dã mệnh lệnh về sau, Dương Nhược Vi lập tức liền cầm ra một khối Sơn Hải ấn, sau đó mở ra một mặt cánh cửa không gian. Một giây sau, Dương Nhược Vi liền trở lại Thiên Không Chi Thành bên trên, đi tới Bạch Dã bên cạnh, "Bụt, đã dựa theo ngài nói làm tốt." "Ừ, ngươi về trước Sơn Hải giới đi, bên ngoài không an toàn." Bạch Dã nghe vậy cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. "Vâng, bụt." Dương Nhược Vi nghe vậy không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước nhanh trở về Sơn Hải giới, dù sao chuyện kế tiếp cũng không phải nàng có thể tham dự. Tại miễn giới thụ biến hóa ra Sơn Hải căn cứ về sau, nguyên bản yên tĩnh 12 đầu tám văn ma vật nhau nhau đưa ánh mắt về phía Sơn Hải căn cứ phương hướng. Đến rồi. Tại ma năng ba động bại lộ một khắc này, Bạch Dã liền nhìn thấy những này tám văn ma vật nhanh chóng hướng về Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu vị trí vây quanh mà đi. "Nên đón chuẩn bị cho các ngươi đại lễ đi." Làm Bạch Dã nhìn thấy trong biển cái kia hai đầu tám văn ma vật thò đầu ra về sau, liền quả quyết nhấn hạ thủ bên trong một cái điều khiển từ xa bên trên. Rất nhanh Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu trung quanh, đại lượng cửa hàng đột hiện đi ra, ngay sau đó, từng phát phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm đạn đạo theo trong cửa hàng bay ra, hướng về từng cái tám văn ma vật cấp tốc bay đi. "Vâng." vang, vang. Trong lúc nhất thời, từng tiếng vang tận mây xanh tiếng nổ từ trong Hoa Xuyên thị truyền đến, liền ngay cả chúng quanh trong hải vực cũng có đại lượng đạn đạo rơi xuống, nổ ra từng đạo thao thiên cự lãng. Giống. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh từ trong Hoa Xuyên thị truyền ra. Ngay sau đó, một đầu toàn thân bị màu vàng đất nham thạch bao trùm tám văn ma vật toàn thân sáng lên vô số cái phù văn thần bí, sau đó chỉ thấy từng cây nham trụ theo trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về chung quanh bay tới đạn đạo đánh tới. Tại đại lượng nham trụ phòng ngự xuống, từng đóa chói lọi pháo hoa ở trên bầu trời nở rộ, mà cái khác tám văn ma vật cũng mỗi bên thể hiện khả năng của mình, bắt đầu thanh lý trên bầu trời bay tới đạn đạo. Chương 354, đạn đạo như mưa. Chương 354, đạn đạo như mưa. Sớm tại trước đây thật lâu, Sơn Hải tổ chức liền dự đoán đến, có một ngày sẽ có địch nhân tìm tới Sơn Hải căn cứ, cho nên vì phòng ngừa chú đáo, Huyền Vũ bộ từ trước đây thật lâu liền bắt đầu tại Sơn Hải căn cứ chung quanh bố trí hệ thống phòng ngự. Trải qua lâu như vậy cải tạo, Sơn Hải căn cứ chung quanh sớm đã che kín các loại hệ thống vũ khí. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại đạn đạo cấp tốc xen kẽ phi hành, mặc dù những này tám văn ma vật nhau nhau xuất thủ chặn đường, nhưng lại hà dẫn viên đạn thực tế quá nhiều, liền cùng không cần tiền, liên tục không ngừng bay tới, đến mức tại chặn đường xuống đại đa số đạn đạo về sau, vẫn có một bộ phận đạn đạo đánh vào bọn chúng trên thân. Trên không trung, Bạch Giá mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, ánh mắt một mực tại bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm ra cái kia ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó nguy hiểm. Bất quá bốn phía đều nhìn một vòng về sau, Bạch Giá vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. "Chủ nhân." Đúng lúc này, huyết hồn trùng mẫu theo Sơn Hải giới bên trong bay ra, rơi tại Bạch Giá bên cạnh. "Để ngươi huyết hồn trùng quần cũng động thủ đi." Bạch Giá cũng không quay đầu lại ra lệnh. "Vâng, chủ nhân." Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy trong mắt lập tức lóe lên hùng mang. Một giây sau, Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu bên ngoài trong biển, đại lượng huyết hồn trùng theo dưới mặt biển bay ra, trong khoảnh khắc, đầy trời huyết hồn trùng mẫu như là huyết vân, phô thiên cái địa hướng về trong đó năm đầu tám văn ma vật bao phủ tới. Nhìn thấy huyết hồn trùng quần mấy mắt, những này tám văn ma vật nhao nhao nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, huyết hồn trùng mẫu cùng huyết hồn trùng quần uy danh, bọn chúng thế nhưng là hiểu rõ tại tâm. Dù sao có thể trưởng thành đến bọn chúng cảnh giới này, tuyệt đại đa số đều là trải qua lúc trước trận kia náo động, thậm chí bọn chúng có chút còn tận mắt gặp qua huyết hồn trùng mẫu cùng huyết hồn trùng quần khủng bố. Có huyết hồn trùng quần quấy nhiễu, những này tám văn ma vật chặn đường đạo đạn hiệu suất không khỏi hạ thấp rất nhiều, đại lượng đạn đạo liên tục không ngừng rơi ở trên thân của bọn họ. Mặc dù những này đạn đạo muốn không được mạng của bọn nó, nhưng như cũng cho chúng nó tạo thành không nhỏ thương thế. Làm vết thương xuất hiện lúc, huyết hồn trùng quần lập tức như là khát máu đàn sói nghe được mùi máu tươi, điên cuồng hướng về những vết thương này dũng mãnh lao tới, thuận miệng vết thương trần trụi huyết đục, cấp tốc hướng về trong cơ thể của bọn nó chui vào. Cảm nhận được huyết hồn trùng quần nhập thể về sau, một chút tám văn ma vật lập tức liền bối rối lên, bắt đầu lung tung phóng thích công kích, thanh lý chính mình chúng quanh huyết hồn trùng quần. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ Hoa Xuyên thị như là phát sinh cấp 8 địa chấn, bốn phía đều là đổ nát thê lương, trên mặt đất che kín các loại hố đạn, khe hở. Cái khác tám văn ma vật vốn đang không ngừng chặn đường đạn đạo, nhưng rất nhanh bọn chúng liền phản phất tiếp vào mệnh lệnh, hướng về Sơn Hải căn cứ địa chỉ ban đầu phóng đi. Trên đường đi, cho dù là đỉnh lấy đạo đạn điên cuồng công kích, bọn chúng cũng không chút nào quản, trong mắt chỉ có Sơn Hải căn cứ. Cái này không thể được a. Bạch Giá nhìn xem những này tám văn ma vật liều lĩnh phóng tới huyễn giới thụ huyễn hóa ra đến Sơn Hải căn cứ, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm nói: "Ngụy Sơn Hải căn cứ không thể bị nhìn thấu, tối thiểu hiện tại còn không thể bị nhìn thấu, Bạch Giá còn chờ lấy dùng cái này Ngụy Sơn Hải căn cứ đến dẫn xuất chỗ tối nguy hiểm, nếu như Ngụy Sơn Hải căn cứ trước thời hạn bị nhìn thấu, rất có thể sẽ khiến chỗ tối địch nhân cảnh giác." Nghĩ tới đây, Bạch Giá lập tức cầm lấy vừa rồi điều khiển từ xa, nhấn xuống thứ hai cùng cái thứ ba nút bấm. Bạch Giá ngón tay nhấn hạ thứ hai miếng nút bấm nháy mắt, Ngụy Sơn Hải căn cứ chung quanh sáng lên mấy chục đạo cao tới 300m màu xanh đậm của sáng. Sau đó những này cổ sáng cấp tốc nhau nhau hướng về Ngụy Sơn Hải căn cứ trung tâm ngã xuống, cuối cùng tất cả cổ sáng giao cho một điểm. Làm những này cổ sáng tương giao về sau, mỗi hai đầu cổ sáng ở giữa nháy mắt hình thành một mặt màn sáng, trong chớp mắt, Ngụy Sơn Hải căn cứ phụ cận liền hình thành 9 cái so như kim tự tháp lồng phòng ngự. Mà những này lồng phòng ngự tác dụng cũng không phải dùng để chống cự tám văn ma vật công kích. Chỉ thấy lồng phòng ngự hình thành về sau một giây sau, ẩn tàng tại Cửu Châu đảo phụ cận nhiều cái trên hòn đảo ẩn tàng trong căn cứ, từng mai sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đạn đạo lập tức phóng lên tận trời, hướng về Ngụy Sơn Hải căn cứ gào thét lên bay đi. Cùng lúc đó, chính nhanh chóng hướng về hướng Ngụy Sơn Hải căn cứ tám văn ma vật, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt cảnh giác cảm giác, phảng phất gặp nguy hiểm ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Cảm nhận được nguy hiểm về sau, những này tám văn ma vật lập tức không để ý mệnh lệnh ngừng lại, ý đồ tìm xảy ra nguy hiểm vị trí. Ngay tại những này tám văn ma vật cảnh giác lúc, Bạch Giá chính lấy tốc độ cao nhất để Thiên Không Chi Thành bay lên trên đi, cuối cùng đuổi tới những cái kia đạn đạo đến trước đó, đem Thiên Không Chi Thành lên tới vạn mét trên không trung. Không chỉ như vậy, Bạch Giá cuối cùng như cũng không yên lòng tại Thiên Không Chi Thành phía dưới, ngưng tụ ra một mặt cực lớn không gian bình chướng. Một giây sau, chỉ nghe từng tiếng vang tận mây xanh tiếng nổ vang lên, từng đóa chói lọi ánh lửa dù là Bạch Giá chiếm giữ vạn mét trên không trung, như cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ngay sau đó, từng đóa đường kính dài đến mấy cây số, cao tới gần vạn mét mây hình nấm từ Hoa Xuyên thị dâng lên. Nơi xa biển cả giữa không trung, một đoàn người áo đen đang ngồi ở một cái to lớn phi hành ma vật trên lưng, mắt thấy một màn này, Sơn Hải tổ chức như thế vừa sao? Hung ác lên ngay cả mình nhà đều đổ. Chính xác đến nói, cách bọn họ căn cứ còn là có rất xa một khoảng cách, bất quá bọn hắn thật không sợ phóng xạ sao? Các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, vừa mới Sơn Hải căn cứ dâng lên những cái kia vòng bảo hộ sao? Đúng a. Vạn nhất cái kia vòng bảo hộ có thể ngăn lại phóng xạ đâu? Vậy chúng ta còn muốn hay không tiến hành đoạn thứ hai kế hoạch? Đầu tiên chờ chút đã đi, chờ nhìn xem Sơn Hải tổ chức căn cứ tình huống lại nói. Đám này người áo đen thương lượng một phen về sau, nhao nhao lần nữa an tĩnh lại, dùng kính viễn vọng nhìn phía xa sương mù dày. Mặc dù Hoa Xuyên thị bị sương mù dày bao phủ, nhưng như cũng có liên tục không ngừng đạn đạo bay vào Hoa Xuyên thị bên trong, đương nhiên những này đạn đạo cũng không phải là nấm đạn, dù sao Bạch Giá cũng không muốn đem vùng này địa khu đánh chìm vào biển. Cùng lúc đó, thế giới từng cái đại quốc trong căn cứ quân sự, đột nhiên vang lên một trận dồn dập cảnh báo, trực ban chiến sĩ thấy thế, vội vàng nhanh chóng loại bỏ lên, rất nhanh liền tìm tới cảnh báo nguyên nhân. Thế là cũng không lâu lắm, Cửu Châu đảo có nấm đạn nổ tung tin tức liền truyền đến chính phủ liên bang cao tầng bên trong. Cửu Châu đảo, nếu như thả tại nguyên bản Nhật thời kỳ, bọn hắn có thể sẽ không quá để ý, nhưng trải qua các quốc gia lâu như vậy đến nay âm thầm tìm kiếm, bọn hắn cũng đại khái đoán được Cửu Châu đảo chính là Sơn Hải tổ chức vị trí. Cho nên khi nhìn đến tin tức ngay mắt, bọn hắn liền liên tưởng đến Sơn Hải tổ chức. Thế là dưới tình huống khẩn cấp, chính phủ liên bang đội vàng tổ chức trực tuyến hội nghị cấp cao. Khẩn cấp cuộc họp trực tuyến. Thiên Không Chi Thành bên trên, Bạch Giã nhìn xem phía dưới mây hình ấm, đột nhiên tiếp vào Lý Vân Hy gửi tới tin tức. Bạch Giã nghe vậy nghĩ về sau, lập tức điểm một cái vòng tay, mở ra chính phủ liên bang gửi tới kết nối. Chương 355, triệt để điên cuồng chương 355, triệt để điên cuồng tại Bạch Giã tiến vào video phòng họp máy mắt, cơ hồ tất cả liên bang cao tầng đều nhìn về phía hắn, Bạch tiên sinh, chúng ta vừa mới giám sát đến, Cửu Châu đảo bên trên phát sinh nấm đạn nổ tung, xin hỏi ngươi biết là tình huống gì sao? Người đến đông đủ về sau, Mỹ người lãnh đạo liền đi thẳng vào vấn đề xin hỏi nói. Có mười mấy đầu tám văn ma vật tới tìm chúng ta Sơn Hải tổ chức phiền phức, phòng vệ chính đáng thôi. Bạch Giã lời ít mà ý nhiều bình tĩnh nói. Mười mấy đầu tám văn ma vật. Câu nói này nhất thời làm trong phòng họp tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, phải biết hai ba đầu tám văn ma vật liền có thể khiến Mỹ tổn thất nặng nề, một đầu tám văn liền có thể để đại đa số tiểu quốc diệt quốc, bởi vậy tám văn ma vật lại được xưng là diệt quốc cấp ma vật. Mà bây giờ Sơn Hải tổ chức thế mà đối mặt với mười mấy đầu tám văn ma vật vây công, còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy thái độ, có thể nghĩ Sơn Hải tổ chức thực lực đến tột cùng sâu bao nhiêu dấu không lộ. Bạch tiên sinh, xin hỏi Sơn Hải tổ chức trước mắt phải chăng cần hỗ trợ? Ta Long Quốc nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi chống cự cường địch. Lão nhân đang nghe Bạch Giã lời nói về sau, đội vàng mở miệng dò hỏi. Về công về tư, Sơn Hải tổ chức đối với Long Quốc đều là mười phần trọng yếu tồn tại, hắn cũng không thể mắt thấy Sơn Hải tổ chức phá diệt. Chính phủ liên bang cũng nguyện ý cung cấp trợ giúp. Những người khác thấy thế nghĩ về sau, cũng liền vội mở miệng nói. Không cần, chỉ là mười mấy đầu tám văn ma vật, còn dao động không được ta Sơn Hải tổ chức căn bản. Bạch Giã nghe vậy ngữ khí mười phần bình tĩnh lại tràn ngập tự tin nói. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, loại tình huống này, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi Bạch Giã là đang đánh mặt xương mạo xương mập mạp, hiển nhiên Bạch Giã có thể nói ra những lời này, khẳng định là có được đầy đủ lực lượng đến chèo chống tự tin của hắn. Mười mấy đầu tám văn ma vật a. Dạng này quy mô chiến lực, thả tại bất luận cái gì một quốc gia bên trong, đều thuộc về diệt quốc nguy hiểm, nhưng Bạch Giã bây giờ lại nhìn không ra có một chút tâm tình cần trương, cái này không khỏi khiến đám người cảm thấy chấn kinh. Thật có lỗi, ta chỗ này còn có việc, liền không cùng các ngươi nhiều trò chuyện. Bạch Giã nói liền chuẩn bị cúp máy video. Bạch tiên sinh tiếp xuống nếu có cái gì cần trợ giúp lời nói, có thể mở miệng. Thấy Bạch Giã muốn cúp máy video, Mỹ người lãnh đạo đội vàng mở miệng cam kết. Ừm, đa tạ. Bạch Giã vừa dứt lời, liền hạ tuyến rời đi phòng họp. Bạch Giã video cắt ra về sau, trong phòng họp đám người nhao nhao hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cho là mình đã đầy đủ dự đoán Sơn Hải tổ chức thực lực, kết quả không nghĩ tới, bọn hắn còn là xem thường Sơn Hải tổ chức. Cùng lúc đó, Hoa Xuyên thị nhắc tới cũng kéo, ngay tại Bạch Giã cùng người áo đen chờ đợi sương mù dày tán đi thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không trung bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, mà hướng gió chính là thổi hướng trong vùng biển. Tại cuồng phong quét xuống, rất nhanh bao phủ ở trên không Hoa Xuyên thị sương mù dày liền bị thổi đi, đợi đến sương mù dày tán đi về sau, đầu tiên chính là một cái to lớn màu xanh đậm vòng bảo hộ ánh vào trong mắt mọi người. Dạ, cái này đều vô sự. Vừa rồi nói ít cũng có năm mai nấm đạn nổ tung, kết quả cái này Sơn Hải tổ chức căn cứ một chút việc đều không có. Đây là cái gì vòng bảo hộ? Mạnh như vậy? Đừng suy nghĩ nhiều, vừa rồi những cái kia nấm đạn, vị trí nổ mạnh khoảng cách Sơn Hải tổ chức căn cứ vốn là xa. Ừm, ngươi nói đúng, mọi người nhìn. Những cái kia vòng bảo hộ vốn là có 9 tầng, nhưng bây giờ liền chỉ còn lại 3 tầng. Đám người nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên tại Sơn Hải căn cứ bên trên những cái kia vòng bảo hộ, hiện tại liền chỉ còn lại 3 tầng. Sương mù dày tán đi về sau, không chỉ là Sơn Hải căn cứ lộ ra nguyên trạng, cái kia mấy đầu tám văn ma vật cũng đồng dạng hiện lộ ra, bởi vì Thanh Long bộ tại cải tạo nấm đạn lúc, cố ý vì nấm đạn tiến hành tính bí mật thăng cấp, trong này liền bao quát tận hình cùng che đậy hơi thở. Đến mức, làm tám văn ma vật phát hiện nấm đạn lúc, cũng đã không kịp làm ra phòng ngự, chỉ có thể đón đỡ cái này nổ tung tổn thương. Chỉ thấy trừ bỏ bị huyết hồn trùng quần ngăn chặn cái kia năm đầu tám văn bên ngoài, cái khác 7 con tám văn đều nhận hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương, thương thế nghiêm trọng nhất một đầu ma vật, toàn bộ lồng ngực đều bị nổ không có một nửa, trái tim đều hiện lộ ra. Huyết hồn trùng mẫu thấy thế, lập tức phân ra một bộ phận huyết hồn trùng quần, hướng về những thương thế kia quá nặng tám văn ma vật bay đi, chuẩn bị thừa cơ đem cái này mấy đầu tám văn ma vật trực tiếp nhận lấy. Nhắc tới cũng kỳ, vừa mới dẫn bạo nhiều mai nấm đạn phạm vi nổ bên trong, liền xem như năm văn ma vật cũng không dám tiến vào trong đó, nhưng huyết hồn trùng quần lại có thể tại cái này nồng đậm phóng xạ bên trong, không kiêng nể gì cả tùy ý phi hành, không có chút nào bị phóng xạ ảnh hưởng. Gặp tình hình này, Bạch Giã lập tức quay đầu hỏi thăm huyết hồn trùng mẫu. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy nghĩ về sau mở miệng giải thích, "Bất, kỳ thật ta huyết hồn trùng quần không tính là chân chính sinh mệnh, bọn chúng chỉ là ta dùng huyết dịch cùng thiên phu thần thông ngưng tụ mà thành phụ thuộc." Nghiêm ngặt đi lên nói, "Bọn chúng nhiều lắm chỉ có thể tính nửa đời mệnh thể. Mà những này phóng xạ mặc dù sẽ phá hư huyết hồn trùng nội bộ kết cấu, nhưng lại không ảnh hưởng huyết hồn trùng hành động." Bạch Dạ nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức tiếp tục xem phía dưới chiến trường. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ có liên tục không ngừng đạn đạo như mưa hướng về những này tám văn ma vật bay đi, mà những này tám văn ma vật cũng hiển nhiên bị chọc giận, nhao nhao phát động đại chiêu hướng về Sơn Hải căn cứ đánh tới. Làm những công kích này rơi tại Sơn Hải căn cứ phía trên vòng bảo hộ bên trên lúc, còn sót lại 3 tầng vòng bảo hộ không đầy một lát liền bị đánh vỡ. Mắt thấy lập tức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc, chỉ thấy Ngụy Sơn Hải trong căn cứ, lần nữa dâng lên 5 đạo to lớn của sáng, cái này 5 đạo cột sáng dâng lên về sau, chống lên một đạo rưỡi cầu hình vòng bảo hộ, liền Ngụy Sơn Hải căn cứ cho che đậy. Nhìn xem một màn này, nơi xa người áo đen nhao nhao sử sốt, mà những cái kia tám văn ma vật cũng lâm vào triệt để điên cuồng, chỉ cần có thể động, tất cả đều hướng về Sơn Hải căn cứ bắt tới. Nên ta ra sân. Bạch Dạ thấy thế ánh mắt ngưng lại, phất tay đem trên thân áo khoác thu vào trong không gian trữ vật, ngay sau đó Bạch Dạ hướng trên thân chiến đấu phục bên trong rót vào ma năng. Nương theo lấy ma năng rót vào, Bạch Dạ trên thân chiến đấu phục sáng lên màu bạc nhạt ánh sáng nhạt, sau đó Bạch Dạ chiến đấu phục như chất lỏng nhúc nhích lên, cấp tốc đem Bạch Dạ toàn thân bao vây lại, không có lưu lại một điểm khe hở. Trải qua thanh long bộ cải tiến, Bạch Dạ chiến đấu phục đủ để chống cự phóng xạ xâm lấn, nhưng khuyết điểm chính là không thể lưu lại khe hở, bất quá đây đối với Bạch Dạ đến nói không tính là vấn đề gì, tại nín thở dưới tình huống, dù cho hắn vận động dữ dội, treo chống cái mấy giờ hoàn toàn không có vấn đề. Hoàn thành chiến đấu phục bao trùm về sau, Bạch Dạ lập tức từ trên thiên không chi thành nhảy xuống, đang hạ xuống trong quá trình, Bạch Dạ không chỉ có dùng niệm lực không ngừng gia tốc, còn dùng không gian xuyên tòa thuấn di đi đường. Nơi xa trên hải vực không, những người áo đen kia coi là nhiệm vụ liền muốn hoàn thành lúc, đột nhiên chỉ thấy một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống. Chương 356, huyết diễm đốt người. Chương 356, huyết diễm đốt người. Lần này hẳn là Chu Toàn A. 12 đầu diệt quốc cấp ma vật cùng tiến lên, trừ phi hắn Sơn Hải tổ chức có thể so với ma thần tồn tại, không phải hôm nay Sơn Hải tổ chức tất vong. Lại nói đều đến trình độ này, làm sao còn không thấy Sơn Hải tổ chức người đi ra? Bọn hắn dám ra lồng phòng ngự sao? Đi ra muốn chết à? Nhìn xem 12 đầu tám văn ma vật đồng loạt phóng tới Sơn Hải căn cứ, phi hành ma vật trên lưng các người áo đen nhao nhao hưng phấn lên, chỉ cần Sơn Hải căn cứ bị cái này 12 đầu tám văn ma vật hủy diệt, như vậy bọn hắn liền không cần lại khởi động kế hoạch tiếp theo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo chùm sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất vào đầu kia lồng ngực bị nổ tung ma vật thể nội. Tịch diệt ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống. 12 đầu tám văn ma vật Bạch Dạ tự nhiên là theo thương thế nặng nhất bắt đầu thanh toán. Cho nên Bạch Dạ đang đến gần mặt đất về sau, liền trực tiếp thả ra tịch diệt ánh sáng màu tím, trực tiếp rơi tại đầu kia ngực bị nổ tung ma vật trên trái tim, tại tịch diệt ánh sáng màu tím ăn mòn xuống, tám văn ma vật trái tim trong khoảnh khắc như là bị rút đi tất cả tinh khí, cấp tốc héo rút cũng hóa thành một đống cho tàn. Trái tim hóa thành cho tàn về sau, đầu này tám văn ma vật thân thể lập tức cứng nhắc xuống tới, đầy mắt không thể tin túi đầu nhìn về phía bộ ngực của mình, tại cường hãn sinh mệnh lực xuống, đầu này tám văn ma vật cũng không có lập tức chết đi, nhưng nó sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng trôi qua. Bạch Dạ thấy thế cũng không tiếp tục bổ đao, mà là trực tiếp phóng tới tiếp theo nặng đầu tổn thương tám văn ma vật, mà cùng lúc đó, tiếp lấy con thứ nhất tám văn ma vật đổ xuống, rất nhanh lại có hai đầu tám văn ma vật dừng bước. Chỉ thấy cái này hai đầu tám văn ma vật trên thân, cấp tốc bị huyết diễm bao phủ, mà trong cơ thể của bọn nó cũng đang bị số chi không rõ huyết hồn trùng không ngừng gặm ăn. Ngao, giống. So với Bạch Dạ không đau nhức bỏ đi trái tim, cái này hai đầu tám văn ma vật giờ phút này đứng đắn thụ lấy đau đến không muốn sống tra tấn, giờ này khắc này, bọn chúng mới thật sự là cảm nhận được huyết hồn trùng mâu khủng bố. Nghe tới đồng bạn tiếng kêu rên, chạy ở phía trước những cái kia tám văn ma vật nhao nhao dừng bước hướng về sau nhìn lại, khi thấy đã đổ xuống ba đồng bạn lúc, còn lại 9 đầu tám văn ma vật không khỏi mẩn người. Còn không đợi bọn chúng làm rõ ràng tình huống, chỉ thấy Bạch Dạ nháy mắt xuất hiện tại một đầu tám văn ma vật trước mặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Bạch Dạ, đầu này tám văn lúc này liền một bàn tay phiến đi qua, tựa như là tại phiến con muỗi đồng dạng. Không gian áp xúc. Bạch Dạ thấy thế cấp tốc giơ cánh tay lên, đối với đầu này tám văn ma vật trước mặt đột nhiên một nắm. Một giây sau, đầu này tám văn ma vật con mắt nháy mắt nổ tung lên, đại lượng máu tươi theo trống rỗng trong hốc mắt phun ra. Mà Bạch Dạ thì đuổi tại đầu này tám văn ma vật bàn tay vung trước khi đến, nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Giống. Mất đi con mắt về sau, đầu này tám văn ma vật nháy mắt nổi giận nóng nảy lên, bắt đầu hướng Bạch Dạ vừa rồi xuất hiện phương hướng, điên cuồng phát động công kích, dù cho tại phía trước của nó có một đầu tám văn ma vật. Một giây sau, vừa mới biến mất Bạch Dạ nháy mắt xuất hiện tại bên kia tám văn ma vật chỗ ngực, đầu này tám văn ma vật bị nấm đạn nổ đoạn mất một đoạn cánh tay, ngực phần bụng cũng bị nổ tung một đạo huyết động. Bạch Dạ nhìn thấy cái kia huyết động về sau, không hề nghĩ ngợi trực tiếp thuấn di đi vào. Tiến vào tám văn ma vật thể nội về sau, Bạch Dạ tựa như cùng Tôn Hầu tử, bắt đầu không khác biệt công kích lên, không gian rào sát, không gian chấn động, không gian chi nhận. Cảm nhận được trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, tám văn ma vật lập tức thống khổ xé rách bụng mình huyết đục, muốn đem Bạch Dạ theo trong bụng cầm ra đến, đáng thương nó có được một thân thực lực kinh khủng, nhưng lại không làm gì được chính mình thể nội Bạch Dạ, luôn không khả năng để chính nó đối với mình bụng phát động công kích ra. Tại Bạch Dạ điên cuồng công kích đầu này tám văn ma vật nội tạng lúc, cái khác mấy đầu tám văn ma vật phảng phất được đến cái gì mệnh lệnh, liếc mắt nhìn về sau liền tiếp theo phóng tới Sơn Hải căn cứ. Ma vật trong bụng Bạch Dạ thông qua niệm lực cảm thấy được tình huống này về sau, không khỏi nhướng mày, xem ra những này tám văn ma vật là thể phải diệt hắn Sơn Hải căn cứ a. Nghĩ tới đây, Bạch Giã lập tức lại tại đầu này tám văn ma vật thể nội nhét mấy cái không gian rào sát về sau, liền tuấn di rời khỏi nơi này. Lúc này, còn lại tám đầu tám văn ma vật đã đi tới Ngụy Sơn Hải căn cứ phụ cận, nhìn phía xa Ngụy Sơn Hải căn cứ, cái này tám đầu tám văn nhao nhao dừng bước, bắt đầu tụ lực đại chiêu. Trên bầu trời lôi vân dày đặc, đại địa bắt đầu đất rung núi chuyển, đủ loại màu sắc hình dạng năng lượng tia sáng che lại ánh nắng. Trong lúc nhất thời, Ngụy Sơn Hải căn cứ phụ cận tràn ngập cuồng bạo ma năng ba động, mà Ngụy Sơn Hải căn cứ liền như là trong báo tố trong biển thuyền nhỏ, tùy thời đều có hủy diệt nguy hiểm. Nơi xa phi hành ma vật trên lưng, một đám người áo đen thấy cảnh này về sau, nhao nhao kích động, cho dù là cách xa như vậy, bọn hắn đều cảm giác được khiến người ngạt thở uy áp cảm giác, có thể nghĩ, cái kia nho nhỏ Sơn Hải căn cứ căn bản không có khả năng có thể tại loại này khủng bố công kích dưới sự bao trùm bảo tồn lại. Mà Bạch Giã thấy cảnh này về sau, cũng không nhịn được nhướng mày, đợi lát nữa ta tiếp xong bọn chúng công kích về sau, ngươi đến quấy nhiễu bọn chúng. Bạch Giã thông qua tử tinh ma trùng đối với huyết hồn trùng mẫu phân phó một tiếng về sau, thân ảnh lóe lên nháy mắt đi tới Ngụy Sơn Hải căn cứ phía trên. Nhìn xem chung quanh tràn ngập khí tức khủng bố công kích, Bạch Giã ánh mắt ngưng lại theo bên trong không gian chữ vật móc ra một khối Sơn Hải ấn, đem Sơn Hải ấn khảm vào chiến đấu phục về sau, Bạch Giã liền đối với Sơn Hải ấn bên trong rót vào ma năng, rất nhanh Sơn Hải in lên liền sáng lên một đạo quang mang, đem Bạch Giã bao phủ. Sơn Hải in lên tia sáng chính là chiến tranh cổ linh chiến tranh huyết quang, mà bị chiến tranh huyết quang bao phủ lại về sau, Bạch Giã liền nháy mắt cảm giác được chính mình toàn phương diện thuộc tính đều chiếm được tăng lên, mà đối mặt chung quanh những này khí tức khủng bố, Bạch Giã trong lòng cũng không có nửa điểm hoảng hốt. Rất nhanh tám đầu tám văn ma vật hoàn thành đại chiêu tụ lực, nhao nhao đem chính mình công kích mạnh nhất hướng về Ngụy Sơn Hải căn cứ phóng thích mà đi. Đến rồi, Bạch Giã thấy thế ánh mắt ngưng lại, trong chốc lát một đạo màu tím tại Ngụy Sơn Hải căn cứ trên không chợt hiện, tiên tính ánh sáng màu tím. Một giây sau, lấy Sơn Hải căn cứ làm điểm xuất phát, tiên tính ánh sáng màu tím màn sáng đem chung quanh tám đầu tám văn ma vật nháy mắt bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được thể nội nhanh chóng tiêu hao ma năng, Bạch Giã cao cao nâng lên tay phải, dung linh pháp thân. Trong khoảnh khắc, một cái khổng lồ hư ảnh tại Bạch Giã quanh thân hiện hiện, bởi vì cân nhắc đến chung quanh công kích nguyên nhân, Bạch Giã cũng không có đem dung linh pháp thân mở ra hoàn toàn. Nơi xa trên hải vực không, một đám người áo đen ngơ ngác nhìn Sơn Hải căn cứ trước, cái kia đột nhiên xuất hiện khổng lồ ma vật, trong đầu tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, bọn hắn cũng không nhớ kỹ, ở trong kế hoạch còn có mới ma vật đến đây chi viện a. Đây chẳng lẽ là tổ chức cao tầng chuẩn bị ở sau? Chương 357, bước thứ 2 kế hoạch chương 357, bước thứ 2 kế hoạch ngươi biết đây là tình huống gì sao? Ngươi biết không? Một đám người áo đen hai mặt nhìn nhau nhìn một chút về sau, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Ngụy Sơn Hải căn cứ trước, Bạch Giã dung linh pháp thân ngưng hình về sau, lập tức liền đưa tay tại Ngụy Sơn Hải căn cứ trên không triển khai một đạo cánh cửa không gian, đạo này cánh cửa không gian phạm vi rất lớn, lớn đến đem trọn tòa Ngụy Sơn Hải căn cứ đều bao phủ ở bên trong. Mà cánh cửa không gian bên kia thì là hai đầu khoảng cách tương cận tám văn ma vật trên đỉnh đầu. Triển khai cánh cửa không gian về sau, Bạch Giã liền lập tức thu hồi yên tĩnh ánh sáng màu tím, thời gian khôi phục lưu động về sau, tám đầu tám văn ma vật công kích liền nháy mắt theo nhau mà tới. Ngay tại một đám người áo đen coi là Sơn Hải căn cứ như vậy bị giết lúc, một giây sau, vốn nên rơi tại Sơn Hải căn cứ bên trên công kích, nhưng trong nháy mắt theo một phương hướng khác, đều rơi tại hai đầu tương cận tám văn ma vật trên thân. Trong nháy mắt, hai đầu tương cận tám văn ma vật bị tám đạo tám văn ma vật công kích mạnh nhất trúng đích, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này hai đầu tám văn ma vật lập tức bị cường đại công kích đánh cho huyết đục văng tung tóe, thậm chí thân thể đều bị xuyên thủng. Cuối cùng hai đầu tám văn ma vật một đầu trọng thương ngã xuống đất, mà đổi thành một đầu thì trực tiếp ngã xuống đất mất đi khí tức. A, không phải. Nhìn xem mới tới ma vật đem vốn nên rơi tại Sơn Hải căn cứ bên trên công kích chuyển rời đến mặt khác hai đầu tám văn ma vật trên thân, dẫn đến hai đầu tám văn ma vật một chết một trọng thương, một màn này không khỏi nhìn ngốc tất cả người áo đen, cũng khiến cái khác mấy đầu tám văn ma vật sững sờ ngay tại chỗ. Ta tưởng rằng chi viện, kết quả ngươi nói cho ta là nội ứng. Mọc ra một bộ ma vật bộ dáng, lại làm lấy chi viện nhân loại sự tình, chẳng lẽ ma giới cũng có ma gian? Ngay tại những ma vật này ngây người lúc, Bạch Giã bởi vì ma năng đại lượng bị tiêu hao, trực tiếp rời khỏi dung linh pháp thân trạng thái, cũng đóng lại cánh cửa không gian. Dù một lần chuyển tống tám đạo tám văn ma vật công kích mạnh nhất, Bạch Giã tự thân ma năng nháy mắt bị tiêu hao đến 7-8 phần. Thế là tại rời khỏi dung linh pháp thân trạng thái về sau, Bạch Giã liền tuấn di rời đi tại chỗ, tìm một cái địa phương an toàn bắt đầu khôi phục nhanh chóng ma năng. Nhờ vào mới nhất công pháp tương trợ, Bạch Giã khôi phục ma năng tốc độ rất nhanh, nhưng hắn thời gian lại không nhiều. Bạch Giã biến mất về sau, còn lại 6 đầu tám văn ma vật lập tức hồi phục thần trí, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Bạch Giã dung linh pháp thân tung tích. Dù sao Bạch Giã chiêu này công kích rời đi, cho chúng nó lưu lại thật sâu kiếm kỵ. Tại cái này 6 đầu tám văn ma vật tìm kiếm lúc, đột nhiên trên mặt biển bay ra đại lượng từ nước biển tạo thành xúc tu, cấp tốc đem khoảng cách bờ biển gần nhất đầu kia tám văn ma vật kéo hướng trong biển. Cảm nhận được đánh lén về sau, đầu này tám văn ma vật toàn thân lập tức dâng lên một cỗ ngọn lửa màu tím, đem cuốn quanh trên người mình xúc tu tất cả đều bốc hơi mất, nhưng một giây sau, trong biển lại rũa ra đại lượng xúc tu, phản phất liên tục không ngừng, điên cuồng hướng về đầu này tám văn ma vật trên thân cuốn đi. Cứ việc những xúc tu này rất nhanh liền bị tử viêm cho bốc hơi mất, nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng xúc tu che giả mang mọc cuốn lên đến. Thế này đầu này tám văn ma vật lập tức liền chuẩn bị rời xa bờ biển, tránh né những xúc tu này dây dưa. Nhưng một giây sau, những xúc tu này phía trên đột nhiên hiện ra đại lượng màu tím lôi đỉnh, nháy mắt liền đem đầu này tám văn ma vật cho thông bên trên điện. Cùng lúc đó, ngay sau đó phô thiên cái địa huyết hồn trùng quần tìm tới còn lại 5 đầu tám văn ma vật. Lúc này huyết hồn trùng quần so sánh trước đó, số lượng đã mở rộng gấp mấy lần. Mà phía sau những cái kia tám văn ma vật sớm đã hóa thành huyết hồn trùng quần trưởng thành tư lương. Bây giờ nên làm gì? Những này tám văn ma vật là phế vật sao? Cái này đều không thành công. Làm sao bây giờ? Hiện tại muốn hay không khởi động bước thứ hai kế hoạch? Mắt thấy 12 đầu tám văn ma vật đã hao tổn hơn phân nửa, còn lại mấy đầu tám văn ma vật cũng bị địch nhân cho cuốn lên, một đám người áo đen đội vàng bắt đầu thảo luận, bắt đầu chấp hành bước thứ hai kế hoạch. Lúc này, một tên áo bào đen bên trên xăm viền vàng, phía sau có theo kỳ quái đồ đằng người áo đen mở miệng ra lệnh. Nghe tới người này lời nói, chung quanh người áo đen nhao nhao dừng lại thảo luận, tiến lặng nhẹ gật đầu. Một bộ tám văn ma vật trên thi thể, Bạch Giá mượn thi thể lưu lại ma năng ba động che giấu, dốc hết toàn lực khôi phục thể nội ma năng, nhưng vào lúc này, Bạch Giá đột nhiên cảm thấy một cỗ tâm huyết dâng trào tim đập nhanh cảm giác truyền đến, trong lòng lập tức dâng lên mãnh liệt cảnh giác cảm giác. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó nguy hiểm muốn tới sao? Bạch Giá nhìn về phía phương xa trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm. Một chỗ trong biển trong hẻm núi, một chiếc như ngủ say như cự thú to lớn tàu ngầm đang lặng lặng bỏ neo ở trong đó. Đây là một chiếc Mỹ tàu ngầm hạt nhân, là thuộc về Mỹ một trong những nội tỉnh. Tàu ngầm hạt nhân bên trong, một đám Mỹ chiến sĩ chính vây tụ cùng một chỗ đánh bài bộ kẻ, chơi mặt trược, đuổi cái này nhảm chán thời gian. Đúng lúc này, một tên nằm ở trên giường nghỉ ngơi chiến sĩ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vòng không giống nhân loại lạnh lùng. Một giây sau, chiến sĩ từ trên giường bỏ xuống tới, đi tới một đám chiến hữu sau lưng, hắc. Dạ kẻ, người cũng muốn chơi sao? Thấy chiến sĩ đi tới, những chiến hữu khác liền nhiệt tình mở miệng dò hỏi. Đối mặt chiến hữu hỏi thăm, chiến sĩ khỏe miệng lộ ra một vòng niềm mai ý cười. Mười mấy giây đồng hồ về sau, nguyên bản mười phần náo nhiệt trong phòng nghỉ lập tức lặng ngắt như tờ, vừa mới vẫn còn đang đánh bài, chơi mạt trược các chiến sĩ, hiện tại đều đã đổ vào trong vũng máu. Lại một lát sau về sau, tàu ngầm hạt nhân bắt đầu nhanh chóng tăng lên, đi tới trên mặt biển, sau đó tàu ngầm hạt nhân bên trên ổ đạn đều mở ra, từng phát nấm đạn như là sở cải rocket, cấp tốc đằng không mà lên. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới cũng có hoặc nhiều hoặc ít nấm đạn phóng lên tận trời, mà bọn chúng chỗ tiến về phương hướng đều là Cửu Châu đảo. Ta cũng không biết nấm đạn phát xạ chương trình là cái gì, nhưng liền giả thiết ngân yêu âm thầm giải quyết những này, song song giá không thế giới nha, ngẫu nhiên không hợp thói thường điểm rất bình thường. Cùng một thời gian, thế giới các quốc gia trong căn cứ quân sự lần nữa điên cuồng vang lên cảnh báo, chỉ là lần này khi bọn hắn nhìn thấy hệ thống theo dõi bên trên tin tức về sau, nhao nhao đều hít vào một ngụm khí lạnh. Song, sự tình quá độ. Nương theo lấy từng tiếng cảnh báo, tin tức này rất nhanh liền truyền đến chính phủ liên bang cao tầng bên trong. Khi thấy giám sát trên báo cáo nấm đạn phát xạ địa chỉ về sau, tất cả chính phủ liên bang cao tầng đều con ngươi co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì những này nấm đạn phát xạ địa chỉ trên cơ bản đều đến từ bọn hắn quốc gia ẩn tàng trong căn cứ. Mà khi nhìn đến những này nấm đạn mục đích về sau, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ tức giận. Đáng chết. Trong mấy mắt, chúng liên bang cao tầng nhất thời mặt đen lại, không nghĩ tới vừa rồi chính mình còn tại hảo tâm hỏi thăm Sơn Hải tổ chức phải chăng cần trợ giúp, kết quả hiện tại phía bên mình liền xảy ra vấn đề, hiện tại không chỉ có bận bịu không có giúp đỡ, còn cho Sơn Hải tổ chức mang đến một cái phiền toái cực lớn. Chương 358, chặn đường nấm đạn chương 358, chặn đường nấm đạn Ngụy Sơn Hải căn cứ phụ cận, ngay tại khôi phục ma năng Bạch Giã bỗng nhiên thu được vòng tay truyền đến tín hiệu. Thế là Bạch Giã giơ cánh tay lên nhìn lại, phát hiện đúng là Long Quốc gọi điện thoại tới. Có thể tại hiện tại cái này lúc khẩn cấp quan trọng gọi điện thoại tới, chắc hẳn khẳng định là có cái gì tình huống trọng yếu. Thế là Bạch Giã lập tức nhận nghe điện thoại. Uy, điện thoại kết nối về sau, lão nhân vội vàng dùng ngắn gọn nhất lời nói đem tình huống trước mắt báo cho Bạch Giã. Nghe tới có vượt qua 100 mai nấm đạn chính bay tới Hoa Xuyên thị về sau, Bạch Giã lập tức khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Vượt qua 100 mai nấm đạn, cái này đương lượng đầy đủ trực tiếp đem chọn tòa Cửu Châu đảo đều nổ chia 5 x 7, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Hoa Xuyên thị. Giờ này khắc này, Bạch Giã mới chính thức ý thức được chủ tính chàng nguy cơ này người sau lưng đến tột cùng có bao nhiêu phát rổ. Điên, những người này khẳng định là điên. Bạch Giã sau khi lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bầu trời nói, có thể đưa ra loại này kế hoạch người, trừ thôn phệ nhân loại ngân yêu, Bạch Giã có thể nghĩ tới cũng chỉ có ma thần tổ chức. Bạch Giã là làm sao đều không nghĩ tới, những người này vì hủy diệt Sơn Hải tổ chức thế mà có thể như thế phát rổ, dù một lần xuất động 16 con tám văn ma vật coi như, hiện tại thế mà còn nghĩ Sơn Hải căn cứ bắn hơn 100 mai nấm đạn. Thật sự là đối mặt dị tộc không đúng, đối mặt đồng loại trọng quyền xuất kích đúng không? Nghĩ tới đây, Bạch Giã cũng không kịp lại tiếp tục núp trong bóng tối khôi phục ma năng, vội vàng phát động không gian xuyên toa đi tới trên không trung. Ngay sau đó, Bạch Giã toàn lực thôi động nhập lực, hướng về bốn phương tám hướng phủ tới. Đúng lúc này, Bạch Giã vòng tay lần nữa phát ra chấn động, giơ cánh tay lên xem xét, phát hiện là Lý Vân Hy gọi điện thoại tới. Bất, Chu Tước Bộ vừa mới giám sát đến, đang có đại lượng không rõ đạn đạo theo các nơi trên thế giới hướng về Hoa Xuyên thị bay tới. Điện thoại vừa mới kết nối, liền truyền đến Lý Vân Hy thanh âm lo lắng. Được rồi, ta biết, tiếp xuống nghe ta chỉ huy. Bạch Giã nghe vậy vội vàng mở miệng ra lệnh. Vâng. Bụt. Hiện tại điều động tổ chức chúng ta đạn đạo chặn đường hệ thống, có thể chặn đường xuống bao nhiêu liền chặn đường bao nhiêu, không cách nào chặn lại. Ngươi tại đạn đạo tiến vào Hoa Xuyên thị 100 cây số trước, đưa nó phương hướng, độ cao trước thời hạn nói cho ta. Bạch Giã nhanh chóng đối với Lý Vân Hy ra lệnh. Thu được. Bụt. Lý Vân Hy tuân lệnh về sau, cũng không có cúp điện thoại, mà là trực tiếp nhanh chóng dẫn đầu Chu Tức Bộ bắt đầu hành động lên, rất nhanh từng phát đạn đạo theo Sơn Hải tổ chức gần tàng vũ khí trong căn cứ bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cùng lúc đó, liên bang các quốc gia cũng nhao nhao bắt đầu hành động lên, dù sao những phiền toái này cũng có một phần của bọn hắn trách nhiệm, cho nên bọn hắn cũng nhao nhao bắt đầu đối với những này nấm đạn tiến hành chặn đường. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 100 mai nấm đạn lên không về sau, lại có đại lượng đạn đạo theo các nơi trên thế giới lần lượt phóng lên tận trời. Ngụy Sơn Hải căn cứ trên không, Bạch Giã niệm lực toàn lực triển khai, hết sức chăm chú quan sát đến từng cái phương hướng tình huống. Bụt, có một viên đạn đạo tiến vào 100 cây số trong vòng. Lúc này, Lý Vân Hy thanh âm nhanh chóng theo trong vòng tay vang lên, ngay sau đó Lý Vân Hy liền đem cái này mai nấm đạn phương hướng cùng độ cao đều báo đi ra. Nghe tới Lý Vân Hy lời nói về sau, Bạch Giã nhìn một chút trên vòng tay phương hướng cùng độ cao chỉ thị, rất nhanh liền tìm tới đối ứng phương hướng. Tiếp xuống Bạch Giã cấp tốc hướng về nấm bắn bay đến phương hướng cấp tốc bay đi, còn không có bay ra ngoài bao xa, niệm lực liền cảm thấy được một viên nấm đạn đang hướng về hắn bay tới. Bạch Giã thấy thế lập tức một cái không gian thuấn di đi tới nấm đạn phi hành quỹ tích phía trước, sau đó đưa tay mở ra một mặt dài đến 300 mét cánh cửa không gian, đạo này cánh cửa không gian đối diện, đúng lúc là một đầu vết nước không gian vị trí, mà Bạch Giã ý nghĩ chính là thông qua cánh cửa không gian đem nấm đạn trực tiếp đưa đến ma giới đi, đây cũng là tránh nấm đạn lãng phí. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này mai nấm đạn vừa mới bay tới, liền bị Bạch Giã cho đưa đi ma giới. Tiếp xuống, lại có mấy cái cá lọt lưới tiến vào Bạch Giã phạm vi cảnh giới bên trong, sau đó đều bị Bạch Giã cho đưa vào ma giới bên trong. Nơi xa trên hải vực không, tại Bạch Giã bay đi Hoa Xuyên thị lúc, liền có một tên người áo đen phát hiện Bạch Giã thân ảnh, cho nên vì để tránh cho bị phát hiện, dưới người bọn họ phi hành ma vật trên thân liền dâng lên đại lượng xương trắng, đem bọn hắn bao phủ lại. Từ xa nhìn lại nếu không nhìn kỹ, rất khó gây nên người chú ý, làm sao còn chưa tới? Không phải nói đã bắt đầu sao? Không biết ta, có thể là còn đang đuổi trên đường tới a? Sẽ không đã bị chặn lại a? Làm sao có thể? Nhiều như vậy nấm đạn làm sao có thể tất cả đều bị chặn đường xuống tới? Vạn nhất đâu? Đừng nóng đuổi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nhìn xem trong kế hoạch nấm đạn chậm chạp chưa từng xuất hiện, những người áo đen này không khỏi bắt đầu nôn nóng bất an. Theo thời gian từng chút đi qua, một đám người áo đen trông mòn con mắt nhìn về phía Ngụy Sơn Hải căn cứ, nhưng thẳng đến trong lòng bọn họ hy vọng bị triệt để ma diệt về sau, như cũng không có một viên nấm đạn rơi xuống. Cùng lúc đó, trên không trung Bạch Giã tại đem cuối cùng một viên cá lọt lưới nấm đạn đưa vào ma giới về sau, Lý Vân Hy liền nói cho Bạch Giã, cái khác nấm đạn đã toàn bộ bị chặn đường xuống tới. Nghe tới tin tức này về sau, Bạch Giã lập tức thở dài một hơi, đáng ghét, đừng để ta biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Bạch Giã trầm tĩnh lại về sau, lập tức hung tợn nắm chặt nắm đấm lạnh giọng nói. Tiếp xuống, Bạch Giã đơn giản khôi phục một chút trạng thái về sau, liền hướng về phía dưới mặt biển lao xuống mà đi. Còn lại 6 đầu 8 văn ma vật, một đầu bị nho nhỏ kéo vào trong biển đem hết toàn lực đánh nhau lên, mặt khác 5 đầu thì bị huyết hồn trùng mẫu chơi đùa chết đi xuống lại, căn bản không có thời gian chú ý Ngụy Sơn Hải căn cứ. Trong biển rộng, nho nhỏ cùng đầu kia khống chế tử viêm 8 văn ma vật đã đánh tới gay cấn giai đoạn. Dựa vào chiến đấu sân bãi ưu thế, nho nhỏ bằng vào 7 văn cảnh giới cùng 8 văn ma vật đánh cho tương xứng, đầu này 8 văn ma vật ngực bị nho nhỏ chọc ra 3 cái thật sâu lỗ máu, trên thân nhiều chỗ bị nho nhỏ điện ra chóp thịt bong. Mà nho nhỏ trên thân cũng che kín rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất một đạo vết thương chính là trên lưng nó cái kia, khoảng chừng mấy cái sân bóng rổ lớn cháy đen thì hố. Nhìn xem nho nhỏ thương thế trên người, Bạch Giã trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ phẫn nộ. Ngay sau đó, khi nhìn đến đầu này 8 văn ma vật trên ngực lỗ máu về sau, Bạch Giã quả quyết lựa chọn lập lại chiêu cũ, trực tiếp thuấn di đến nó ngực lỗ máu bên trong. Vừa mới đi vào đầu này 8 văn ma vật thân thể, Bạch Giã liền cảm giác được một cỗ nhiệt độ cao rừng rực bao phủ toàn thân, phản phất giờ phút này Bạch Giã chính bản thân ở vào một tòa núi lửa hoạt động bên trong đồng dạng. Bất quá điểm này nhiệt độ Bạch Giã còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, tại thích ứng một chút về sau, Bạch Giã liền giơ tay lên. Chương 359, bước thứ 3 kế hoạch chương 359, bước thứ 3 kế hoạch không gian rào sát. Không gian chi nhận, không gian chấn động, không gian áp xúc. Bạch Giã như là một khung pháp thuật súng máy, bắt đầu điên cuồng hướng về đầu này 8 văn ma vật thể nội phóng thích công kích, không chỉ có như thế, Bạch Giã còn theo trong chữ vật không gian lấy ra đại lượng huyết hồn trùng mâu áp xúc nọc độc ném vào trong cơ thể của nó. Huyết hồn trùng mâu áp xúc nọc độc cho dù là 8 văn ma vật đụng phải, cũng phải mọi loại cẩn thận. Phòng ngừa nọc độc tiến vào trong huyết đủ, nhưng Bạch Giã thì càng trực tiếp đem áp xúc nọc độc ném tới đầu này 8 văn ma vật bị hao tổn nội tạng phía trên. Cảm nhận được thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức, đầu này 8 văn ma vật lập tức từ bỏ cùng nho nhỏ chiến đấu. Giờ phút này trong cơ thể nó phảng phất có một cái to lớn tối say thịt đang điên cuồng khuấy động nội tạng của nó, đồng thời nó còn cảm nhận được trong cơ thể của mình chẳng biết lúc nào lại nhiễm lên kịch độc. Trải qua một phen kiểm tra về sau, nó rất nhanh liền phát hiện thể nội ngay tại điên cuồng làm phá hư Bạch Giã, thế là đầu này 8 văn ma vật lập tức mở ra miệng rộng, đem trên người mình tử viêm đều nuốt vào trong miệng. Tử viêm cửa vào về sau, cấp tốc liền thuận huyết hầu tiến vào thể nội. Một giây sau, ngay tại điên cuồng làm phá hư Bạch Giã đột nhiên cảm giác được nhiệt độ xung quanh cấp tốc tăng vọt, dù cho hắn mặc chiến đấu phục cũng cảm giác được cực độ không thích ứng. Lúc này một đạo tử quang sáng lên, Bạch Giã vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy một cái biển lửa đang nhanh chóng theo trên lồng ngực chưa dứt xuống, đem xung quanh đều thắp sáng lên. Trong lúc nhất thời, đầu này 8 văn ma vật thể nội hóa thành một tòa tử viêm lò luyện, đến mãi không hết tử viêm hướng về Bạch Giã vây quanh mà đi. Bạch Giã thấy thế không do dự, trực tiếp thuấn di rời đi đầu này 8 văn ma vật thể nội, đi tới trước mặt của nó. Vốn đang tại lưu ý thể nội tình huống 8 văn ma vật, chợt thấy xuất hiện trước mặt một đồ vật nhỏ, thế là nó vô ý thức định thần nhìn lại, vừa vặn cùng Bạch Giã ánh mắt đối mặt. Nhìn ngươi bá đâu nhìn. Bạch Giã thấy thế hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp đưa tay một nắm. Ngao. Chỉ thấy hai đạo huyết hoa nở rộ, vừa mới còn cùng Bạch Giã đối mặt 8 văn ma vật, lúc này hai mắt một mảnh trống rỗng, chảy ra đại lượng huyết dịch. Chủ nhân, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Ngay tại Bạch Giã chuẩn bị tiếp tục bổ đao lúc, nho nhỏ đột nhiên mở miệng đỉnh cầu nói. Bạch Giã nghe vậy lập tức quay người nhìn về phía nho nhỏ. Khi thấy nho nhỏ trong mắt cùng nhiệt chiến ý về sau, Bạch Dã lập tức nhẹ gật đầu, "Được thôi, vậy nó liền giao cho ngươi." Bạch Dã nói xong lập tức liền quay người rời khỏi nơi này, hướng về trên lục địa cái kia mấy đầu tám văn ma vật phóng đi. Nơi xa trên hải vực không, khi thấy vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sơn hải căn cứ, bọn này người áo đen trong lòng đều hiểu đi qua, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia bay tới nấm đạn hơn phân nửa là xuất hiện ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tiến hành bước thứ 3 kế hoạch sao? Không phải còn có thể làm sao? Nhưng nếu như chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, trở về không phải cũng là một con đường chết sao? Ai nghe nói như thế, tất cả người áo đen đều trầm mặt lại. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói nguyện ý vì ma thần đại nhân kính dâng sinh mệnh, nhưng thật đến cái này ngàn cân treo sợi tóc, bọn hắn còn là đối với tử vong sinh ra e ngại cảm giác, nói cho cùng bọn hắn gia nhập ma thần tổ chức, không phải liền là vì tìm ra một đầu sinh lộ sao? Mà bây giờ bọn hắn vừa mới vượt qua một đoạn ngày tốt lành, liền để bọn hắn kính dâng ra sinh mệnh, cái này ít nhiều khiến người có chút khó khăn. Hừ, các ngươi đừng quên, các ngươi hiện tại hết thảy tất cả đều là ma thần đại nhân ban cho, chỉ cần chúng ta có thể làm cho ma thần đại nhân thành công giáng lâm cái thế giới này, cho dù là kính dâng ra sinh mạng của chúng ta cũng nên sẽ không tiếc. Đồng thời chỉ cần chúng ta là vì ma thần đại nhân giáng lâm mà kính dâng ra sinh mệnh, các ngươi đợi đến ma thần đại nhân giáng lâm lúc, ma thần đại nhân chắc chắn sẽ không quên công lao của chúng ta, hắn nhất định sẽ dùng vô thượng lực lượng đem chúng ta phục sinh, đợi đến khi đó. Thấy chung quanh đồng bạn nhao nhao bắt đầu chần chờ, người mặc vân vàng áo bào đen dẫn đầu lập tức bắt đầu sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật đến tỉnh lại dũng khí của bọn hắn, loại ngôn ngữ này nghệ thuật tục xưng vua, bình thường tại tà giáo cùng bán hàng đa cấp bên trong xuất hiện. Nghe dẫn đầu cái kia tràn ngập mê loạn tính lời nói, vừa mới còn có chút chần chờ một đám người áo đen rất nhanh liền ánh mắt kiên định xuống tới. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía nơi xa Ngụy Sơn Hải căn cứ lúc, trong mắt lại mang một tia thấy chết không sờn vẻ kiên quyết. Vì ma thần đại nhân giáng lâm. Lúc này, dẫn đầu vân vàng người áo đen đột nhiên phân chấn hô to một tiếng, vì ma thần đại nhân giáng lâm. Nghe nói như thế, một đám người áo đen nhao nhao cùng kêu lên hô to lên, phản phất tại làm cuối cùng tuyên thệ. Nhìn xem đám người thấy chết không sờn ánh mắt, vân vàng người áo đen trong mắt lập tức lộ ra hài lòng thần sắc, như vậy tiếp xuống, liền từ chúng ta tới mở bước thứ 3 kế hoạch đi. Vân vàng người áo đen nói xong câu đó về sau, liền vô vô dưới thân phi hành ma vật, để nó bắt đầu hành động. Chỉ thấy phi hành ma vật toàn thân lôi cuốn nồng đậm sương trắng, như là một đóa mây trắng, hướng về Sơn Hải căn cứ nhanh chóng bay đi, mà phi hành ma vật trên lưng vân vàng người áo đen thì đem bên cạnh một cái cực đại túi vải dày mở ra. Từ bên trong cầm ra rất nhiều màu đỏ sẫm tảng đá, những đá này bên trên che kín rất nhiều kỳ dị đường vân, mỗi một cái đều có một cái đầu người lớn nhỏ. Ngay sau đó, vân vàng người áo đen cho mỗi cái người áo đen đều cấp cho một cái màu đỏ sẫm tảng đá, mà tại những người áo đen này ở giữa, còn có một khối như là xe hơi nhỏ lớn nhỏ hình tròn màu đỏ sẫm bàn đá. Khối này màu đỏ sậm trên bàn đá cũng có được rất nhiều lít nha lít nhít kỳ dị đường vân, nhưng nhất khiến người bắt mắt còn là bàn đá trung tâm viên kia màu đen như mực lóe ra điểm điểm ngân quang tinh thạch. Nếu như Bạch Dã lúc này tại điều này có thể nhìn thấy cái này mai tinh thạch, khẳng định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì khối này khoảng chừng một cái to bằng chậu rửa mặt tinh thạch, chính là rất thiếu vô cùng không gian thủy tinh. Cùng lúc đó, Bạch Dã cùng huyết hồn trùng mẫu đều đang chuyên tâm ứng đối cái kia năm đầu tám văn ma vật, mà Chu Tức Bộ thì một mực cảnh giác giám sát các nơi trên thế giới tình huống, để phòng tại xuất hiện tình huống trước. Cho nên khi Ngụy Trang thành mây trắng phi hành ma vật bay đến Ngụy Sơn Hải căn cứ trên không lúc, cũng không ai phát hiện bọn hắn. Đến chỉ định vị trí về sau, vân vàng người áo đen ánh mắt lộ ra một vòng vẻ của nhiệt, từ trong ngực rút ra một cây truy thủ, sau đó đông nhiên một đao chọc vào trong trái tim của mình, trong khoảnh khắc đại lượng máu tươi phun ra, rơi ở trong ngực hắn màu đỏ sẫm trên tảng đá. Nhìn xem vân vàng người áo đen động tác, chung quanh cái khác người áo đen cũng nhao nhao cầm ra truy thủ, hướng về chính mình lồng ngực đâm tới, đem chính mình nóng hổi máu tươi xối tại trong ngực màu đỏ sẫm trên tảng đá. Tại máu tươi phun ra đến màu đỏ sẫm trên tảng đá về sau, trên tảng đá máu tươi rất nhanh liền bị hút vào trong viên đá. Trong khoảnh khắc, những người áo đen này trong ngực màu đỏ sẫm tảng đá nhao nhao sáng lên yêu giá hừng quang, bắt đầu điên cuồng hấp thu người áo đen huyết dịch. Chương 360, khủng bố uy áp. Chương 360, khủng bố uy áp. Theo hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều, màu đỏ sẫm trên tảng đá huyết quang liền càng lúc lóa mắt lên. Cùng lúc đó, tại chúng người áo đen ở giữa khối kia màu đỏ sẫm trên bàn đá cũng đồng thời phát sáng lên. Rất nhanh bởi vì mất máu quá nhiều, từng cái người áo đen hình dung tiểu tụy na xuống, mà trong tay bọn họ màu đỏ sẫm tảng đá lại phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, trôi nổi tại giữa không trung, tiếp tục nghiền ép người áo đen cuối cùng một điểm giá trị. Thẳng đến tất cả người áo đen đều bị nghiền ép sạch sẽ về sau, những này màu đỏ sẫm tảng đá nhao nhao trôi hướng trung tâm bàn đá, sau đó dựa theo loại nào đó quy luật, rơi tại trên bàn đá, cũng tại bàn đá kín kẽ kết hợp với nhau. Tất cả màu đỏ sẫm tảng đá đều thuộc về vị về sau, trên bàn đá những kỳ dị kia đường vân nhao nhao phát sáng lên, mà bọn chúng phát tán ra huyết quang, cấp tốc ở trên không bên trong phát họa ra một bức quái dị đồ án. Lúc này, ngay tại phía dưới cùng tám văn ma vật chém giết Bạch Dã, đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, loại cường độ này cảm giác nguy cơ là hắn cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được qua, cho dù là nghe tới có hơn 100 mai nấm đạn hướng chính mình bay tới lúc, Bạch Dã đều không có cảm nhận được mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ. Đúng lúc này, Bạch Dã đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cô mãnh liệt không gian ba động, Bạch Dã vội vàng ngẩng đầu hướng lên trời bên trên nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên bầu trời lại hiện ra một bức to lớn đồ án màu đỏ ngòm, mà tại này tấm đồ án màu đỏ ngòm bên trong, Bạch Dã nhạy cảm nhận được, nó chính là cái kia mãnh liệt không gian ba động nơi phát ra. Vân Hy, nhìn thấy trên trời cái kia đồ án sao? Vênh nó. Bạch Dã thấy thế quản nó mọi việc, chính mình giơ cánh tay lên đối với Lý Vân Hy ra lệnh. Lý Vân Hy nhận được mệnh lệnh về sau, đội vàng để thuộc hạ điều chỉnh đạn đạo quỹ đạo, hướng lên trời bên trên to lớn đồ án màu đỏ ngòm phát xạ đạn đạo. Rất nhanh từng phát đạn đạo theo trên mặt đất phóng lên tận trời, hướng lên bầu trời bên trên đồ án màu đỏ ngòm bay đi, nhưng khi những này đạn đạo bay vào cái kia đồ án màu đỏ ngòm lúc, lại như là xuyên qua một cái bóng mờ, trực tiếp xuyên qua. Nhìn xem một màn này, Bạch Dã trong lòng cảnh giác không có nửa điểm suy yếu, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia đồ án màu đỏ ngòm bên trong không gian ba động càng ngày càng mãnh liệt, nhao nhao có cái gì khủng bố tồn tại, lập tức liền muốn theo trong hư không đánh vỡ không gian đi ra. Đúng lúc này, Bạch Dã bỗng nhiên chú ý tới đồ án màu đỏ ngòm xuống cái kia phiến mây trắng, theo lý mà nói, hiện tại không trung chính thổi mạnh gió lớn, mây trên trời hẳn là đi theo hướng gió nhanh chóng phiêu động. Nhưng đồ án màu đỏ ngòm xuống cái kia phiến mây trắng, lại không nhúc nhích tí nào ngừng tại đồ án màu đỏ ngòm trung tâm chính phía dưới. Trông thấy một màn này, Bạch Dã trực giác nói cho hắn, đóa này mây trắng tuyệt đối có vấn đề. Thế là Bạch Dã vội vàng hướng bắt đầu vòng ra lệnh, nhìn thấy cái kia đồ án màu đỏ ngòm phía dưới cái kia đám mây sao. Ngay nó. Theo Bạch Dã ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có ít mai đạn đạo hướng về cái kia đóa mây trắng bay đi, làm đạn đạo trong mây về sau, rất nhanh từng tiếng nổ tung tiếng vang từ trên bầu trời truyền đến, to lớn nổ tung uy lực, nháy mắt đem phi hành ma vật xung quanh xương trắng xua tan, lộ ra phi hành ma vật chân thân. Nhìn thấy phi hành ma vật nháy mắt, Bạch Dã tâm lập tức trầm xuống, không phải là bởi vì cái này phi hành ma vật mạnh bao nhiêu, mà là khi thấy phi hành ma vật về sau, Bạch Dã liền rõ ràng cái kia đồ án màu đỏ ngòm hơn phân nửa chính là ma vật chuẩn bị ở sau. Theo trước đó hơn 100 mai nấm đạn liền có thể nhìn ra, là ma vật chuẩn bị ở sau, bước kia đồ án màu đỏ ngòm tuyệt đối không đơn giản. Đang bị mấy cái đạn đạo hoành tạc về sau, phi hành ma vật trên thân thêm ra một chút vết thương, nhưng quỷ dị chính là, những vết thương này bên trong trôi chạy ra huyết dịch tất cả đều trôi hướng trên lưng nó màu đỏ sập bàn đá bên trong. Tiếp xuống, đầu này phi hành ma vật liền như là trước đó người áo đen, thể nội huyết dịch nhanh chóng tràn vào màu đỏ sập bàn đá, mà theo phi hành ma vật huyết dịch rót vào, trên bầu trời đồ án màu đỏ ngòm phạm vi càng lúc càng lớn, trong đó không gian ba động cũng càng lúc cường thịnh. Cảm thụ được thể nội càng ngày càng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, Bạch Dã trong lòng không khỏi dâng lên chạy khỏi nơi này xúc động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đồ án màu đỏ ngòm phía sau nguy hiểm, hoàn toàn không phải hắn có thể ngăn cản tồn tại. Nghĩ tới đây, Bạch Dã vội vàng đi tới trong biển rộng nho nhỏ trước mặt, đưa tay mở ra một mặt không gian thật lớn chi môn, nho nhỏ tiến nhanh đi. Bạch Dã vội vàng lớn tiếng ra lệnh. Cùng lúc đó, Bạch Dã cũng trong đầu đối với huyết hồn trùng mâu truyền đạt về Sơn Hải giới mệnh lệnh. Nghe tới Bạch Dã mệnh lệnh, nho nhỏ liếc mắt nhìn trước mặt chỉ còn một hơi tám văn ma vật về sau, cũng không quay đầu lại chui vào cánh cửa không gian bên trong, đợi đến nho nhỏ hoàn toàn thông qua cánh cửa không gian về sau, Bạch Dã liền vội vàng đem cánh cửa không gian thu vào. Sau đó Bạch Dã nhìn một chút chỉ còn nửa bên trái tim tám văn ma vật, vô cùng tốt tâm đưa nó đoạn đường, để nó thoát ly thống khổ tra tấn. Mà vì cảm tạ Bạch Dã trợ giúp, đầu này tám văn ma vật cũng là mười phần cảm ơn đem thân thể của mình đưa cho Bạch Dã. Đem đầu này tám văn ma vật thi thể thu vào không gian chữ vật về sau, Bạch Dã lại liền vội vàng đem cái khác mấy đầu đã chết tám văn ma vật thi thể cùng nhau thu vào trong không gian chữ vật. Lúc này đến vây quét Sơn Hải tổ chức 16 tám văn ma vật, chỉ còn lại 3 đầu còn tại cùng huyết hồn trùng quần chém giết, mặc dù Bạch Dã cũng rất không muốn từ bỏ cái này 3 đầu tám văn ma vật, nhưng nhìn một chút bầu trời bên trong đồ án màu đỏ ngòm về sau, Bạch Dã còn là quyết định lập tức rời đi nơi này. Bất quá Bạch Dã trong lòng cũng không khỏi hiếu kỳ, cái này đồ án màu đỏ ngòm phía sau đến tột cùng ẩn chứa như thế nào nguy hiểm, thế là Bạch Dã lập tức mở ra cánh cửa không gian, truyền tống đến xa xôi một tòa Thái Bình Dương trên đảo nhỏ. Tới về sau, Bạch Dã cũng không có đóng lại cánh cửa không gian, mà là trực tiếp ngồi tại cánh cửa không gian trước, nhìn xem đối diện bầu trời, chờ đợi nguy hiểm giáng lâm. Rất nhanh đầu kia phi hành ma vật huyết dịch bị màu đỏ sẫm bàn đá đều hấp thu, theo liên tiếp màu đỏ sẫm bàn đá cùng phi hành ma vật ở giữa huyết quang biến mất, phi hành ma vật lập tức từ không trung rơi xuống. Mà khối kia màu đỏ sẫm bàn đá lại trôi nổi tại giữa không trung, chậm rãi dung nhập đồ án màu đỏ ngòm bên trong. Làm màu đỏ sẫm bàn đá hoàn toàn dung nhập đồ án màu đỏ ngòm về sau, trong khoảnh khắc toàn bộ Hoa Xuyên thị đều phảng phất yên tĩnh trở lại, một cỗ khủng bố đến khiến người ngạt thở uy áp từ trên trời giáng xuống, khiến toàn trường đều an tĩnh xuống tới. Trên mặt đất ba đầu tám văn ma vật tại cảm nhận được cỗ uy áp này về sau, vốn là thân thể trọng thương bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, mà chúng quanh huyết hồn trùng quần cũng như xuống như sủi cảo, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Cho dù là cách cánh cửa không gian, vẹn vẹn cảm nhận được một cỗ tràn lan khí tức, Bạch Dã cũng toàn thân cứng nhắc, phía sau lưng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Đây là cựu vân còn là 10 văn. Bạch Dã cắn răng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem đối diện bầu trời, trong lòng một mảnh ngơ ngác, loại này khủng bố uy áp, cho dù là lúc trước tại ma giới, đầu kia cựu vân ma vật cùng cựu giai linh tộc cường giả chiến đấu phát tán ra uy áp, Bạch Dã đều cảm giác so hiện tại bao phủ tại Hoa Xuyên thị trên không uy áp phải kém một chút. Chương 361, đánh vỡ không gian. Chương 361, đánh vỡ không gian. Sơn Hải giới bên trong, Sơn Hải trong căn cứ từng cái trên màn hình lớn, cũng thống nhất phát hình Hoa Xuyên thị thời gian thực tình huống. Theo ban sơ 12 đầu 8 văn ma vật vây công ngụy Sơn Hải căn cứ, đến bây giờ đồ án màu đỏ ngòm uy áp toàn thành phố đều bị trực tiếp đi ra. Mặc dù cách màn hình Sơn Hải tổ chức chúng thành viên không cảm giác được cái kia khủng bố uy áp, nhưng theo cái kia 3 đầu 8 văn ma vật biểu hiện đến xem, trong lòng mọi người đều hiểu, bên ngoài có đại khủng bố ngay tại giáng lâm. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Hoa Xuyên thị, tất cả Sơn Hải tổ chức thành viên trong lòng đều vô cùng may mắn buộc trước thời hạn đem Sơn Hải căn cứ chuyển vào Sơn Hải giới bên trong, may mắn lấy bọn hắn là Sơn Hải tổ chức một viên. Bên ngoài đến cùng là tình huống gì? Ở trên bầu trời đồ án lại là cái gì? Lý Vân Hy trong văn phòng, số một bọn người tụ tập ở này, ánh mắt vội vàng nhìn xem màn ảnh trước mặt. Ta làm sao biết? Muốn không ngươi đi ra xem một chút? Lý Vân Hy nghe vậy liếc một cái đặt câu hỏi số một, không cao hứng đề nghị. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta còn không có sống đủ đâu. Số một đội vàng lắc đầu nói. Đúng rồi, bột đâu? Hắn không có sao chứ? Dương Nhược Vi ánh mắt lo âu nhìn xem màn hình, ý đồ tìm kiếm ra Bạch Giã thân ảnh. Nghe nói như thế, số một cùng Phương Thần cũng liền bận bịu lo lắng. Tám văn ma vật đều thành dạng này, cái kia bột chẳng phải là càng nguy hiểm? Lý Vân Hy nghe vậy vội vàng cầm qua điện thoại, một lần nữa gọi Bạch Giã điện thoại. Tại mấy người chờ đợi lo lắng bên trong, Bạch Giã rất nhanh liền nhận nghe điện thoại. Uy. Nghe trong điện thoại truyền đến Bạch Giã thanh âm bình tĩnh, mấy người trong lòng lập tức âm thầm thở dài một hơi. Bột, ngài tình huống hiện tại thế nào? Cần chúng ta trợ giúp sao? Lý Vân Hy sau khi lấy lại tinh thần, quan tâm dò hỏi. Không cần, ta hiện tại đã rời đi Hoa Xuyên thị, tạm thời không có vấn đề gì. Đúng rồi, Sơn Hải giới bên trong không có sao chứ? Bạch Giã dừng lại một chút về sau hỏi ngược lại. Không có việc gì, chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Lý Vân Hy nghe vậy vội vàng trả lời. Vậy là tốt rồi, các ngươi tiếp xuống liền đợi ở trong Sơn Hải giới, đừng đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Cuối cùng ba cái chữ, Bạch Giã ngữ khí mười phần ngưng trọng nói. Chúng ta rõ ràng muốn, ngài cũng xin cẩn thận. Ừm, biết. Bạch Giã hồi phục xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Xuyên qua không gian chi môn, nhìn xem Hoa Xuyên thị trên không đồ án màu đỏ ngỏm, Bạch Giã nghĩ về sau, theo trong chữ vật không gian lấy ra một khối màu băng làm thủy tinh. Khối này màu băng lam thủy tinh chính là băng vũ trước đó đưa cho Bạch Giã khối kia bảo mệnh át chủ bài, có thể chống cự 10 văn ma vật một kích phòng ngự loại bảo mệnh át chủ bài. Mặc dù Bạch Giã hiện tại thân ở Thái Bình Dương, nhưng vì an toàn nghĩ, Bạch Giã còn là quyết định bảo hiểm một điểm. Rất nhanh đồ án màu đỏ ngòm nơi bao bọc trong hư không, xuất hiện đại lượng vết nứt không gian, theo vết nứt không gian xuất hiện, bao phủ ở trên không Hoa Xuyên thị khủng bố uy áp nháy mắt thẳng cấp tăng gọn. Nguyên bản còn có thể miễn cưỡng đứng ba đầu tám văn ma vật, trong khoảnh khắc trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng hướng về Hoa Xuyên thị bên ngoài bỏ đi, nhao nhao lại không rời đi Hoa Xuyên thị phạm vi. Bọn chúng liền sẽ chết ở chỗ này đồng dạng. Theo trên bầu trời vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, Bạch Giã cảm giác còn tiếp tục như vậy, bầu trời đều phảng phất muốn vỡ vụn. Đinh. Lúc này, giữa thiên địa phảng phất truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ tan đồng thanh, sau đó chỉ thấy máu sắc trong đồ án, một tòa ngọn núi nhỏ màu đen đánh vỡ vết nứt không gian, theo trong hư không ló ra. Làm ngọn núi nhỏ này xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Giã trong lòng cảm giác nguy hiểm nháy mắt đạt tới đỉnh phong. 10. Van. Bạch Giã cảm giác cánh cửa không gian đối diện truyền đến uy áp, lập tức con ngươi co rụt lại, âm thanh run rẩy nói: Theo ngọn núi nhỏ màu đen không ngừng nô ra, rất nhanh lại có ba tòa ngọn núi nhỏ màu đen đánh vỡ vết nứt không gian, theo trong hư không ló ra, nhìn xem một màn này, Bạch Giã đâu còn không rõ, cái này không phải cái gì ngọn núi nhỏ màu đen à. Đây rõ ràng chính là một cái to lớn thú chảo. Rất nhanh cái này thú chảo hoàn toàn theo trong hư không ló ra, mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi uy, hướng về phía dưới Hoa Xuyên thị ép đi. Mẹ nó, các ngươi là thật để mắt ta Sơn Hải tổ chức, 10 văn ma vật đều tự mình vượt giới xuất thủ. Nhìn lên trên trời con kia cự chảo, Bạch Giã đang sợ hãi sau khi, trong lòng còn không hiểu nhiều hơn một phần cảm giác tự hào, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình Sơn Hải tổ chức lại có thể dẫn tới 10 văn ma vật vượt giới xuất thủ. Bất quá bởi vì Lam Tinh không gian cường độ căn bản không ủng hộ 10 văn ma vật tồn tại, cho nên cho dù là có thủ đoạn đặc thù ổn định không gian, cái móng to lớn này cũng chỉ có thể tồn tại 3 giây đồng hồ. Giây thứ nhất, cự trảo từ trên bầu trời rơi xuống, như thiên thạch này rơi, ầm vang rơi vào Hoa Xuyên thị bên trong, chỉ nghe bên một tiếng vang, toàn bộ Hoa Xuyên thị thậm chí toàn bộ Cửu Châu đảo đều run rẩy kịch liệt một chút. Giây thứ hai, chỉ thấy cự trảo phía trên sáng lên một đạo nặng nề hắc quang, trong khoảnh khắc, toàn bộ Hoa Xuyên thị tính cả xung quanh phương viên 100 cây số bên trong địa khu đều nháy mắt trầm xuống phía dưới, trên mặt đất vô số khe hở như mạng nhện đem trong phạm vi thổ địa hóa thành khối vụn, mà Sơn Hải tổ chức gần tàng dưới đất kho vũ khí cũng nhao nhao phát sinh nổ tung. Giây thứ ba, cự trảo theo trên mặt đất nâng lên, lui về trong hư không. Đợi đến cự trảo biến mất về sau, trên bầu trời đồ án màu đỏ ngòm cùng những cái kia vết nứt không gian dung hợp lại với nhau, như là keo cường lực, đem những cái kia vết nứt không gian dán lại đến cùng một chỗ. Bất quá vết nứt không gian không phải dễ dàng như vậy liền có thể chữa trị, mặc dù đưa chúng nó dán lại đến cùng một chỗ, nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng những cái kia vết nứt không gian đường vân. Nhìn xem cự trảo biến mất, vết nứt không gian dán lại sau khi đứng lên, Bạch Giã nhìn một chút trong tay màu băng lam thủy tinh, tráng lên lá gan xuyên qua trước mặt cánh cửa không gian, trở lại Hoa Xuyên thị bên ngoài trên hải vực không. Nhìn xem cái kia đang không ngừng bị nước biển nuốt hết to lớn hô sâu, Bạch Giã đã hoàn toàn nhìn không ra trong đó Hoa Xuyên thị tồn tại qua dấu vết, hết thảy đều bị trước đó con kia cự trảo cho ngạnh sinh sinh san bằng. Hoa Xuyên thị, không có rồi. Bạch Giã ngơ ngác nhìn phía dưới, trong miệng không thể tin lẩm bẩm nói. Không chỉ là Hoa Xuyên thị không còn, tính cả Hoa Xuyên thị xung quanh 100 cây số bên trong, đều như là kinh lịch 13 cấp địa chấn, tất cả đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhìn xem một màn này, Bạch Giã lần thứ nhất cảm giác được, cái gì gọi là thực lực chênh lệch tuyệt đối, cái này có thể so với thiên thai lực phá hoại, vẻn vẹn là con kia cự trảo chủ nhân tiện tay một kích. Bạch Giã cảm giác chính mình tại con kia cự trảo trước mặt, liền như là một con run rế nhỏ yếu, hắn có loại trực giác, cho dù là hắn sử dụng dung linh pháp thân, lại thả ra yên tĩnh ánh sáng màu tím, cũng ngăn không được con kia cự trảo một giây đồng hồ. Lúc này, không chỉ là Bạch Giã ngộng, tính cả Sơn Hải giới tất cả Sơn Hải tổ chức thành viên đều ngộng, giờ khắc này, bọn hắn phảng phất nhìn thấy trong truyền thuyết. Thần. Cùng lúc đó, châu Âu một cái ngọn núi trong không gian, một đám người áo đen chính quỷ lệ tại ma thần pho tượng trước. Chương 362, tiến về đi đến cuộc hẹn chương 362, tiến về đi đến cuộc hẹn to lớn ngọn núi trong không gian, một đám người áo đen đều duy trì yên tĩnh, chăm chú quỳ tại pho tượng khổng lồ trước, tại đội ngũ phía trước nhất, vì ba cái mặc rõ ràng khác biệt cao lớn nam nhân. Đúng lúc này, trước mặt mọi người trên pho tượng khổng lồ, đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang rơi xuống phía trước nhất ở giữa người kia trên thân, rất nhanh người kia thần sắc lập tức kích động, đầy mắt cuồng nhiệt nhìn về phía trước mặt pho tượng khổng lồ. Đợi đến hắc quang biến mất về sau, người kia đột nhiên đứng dậy, xoay người đối với sau lưng đám người, dùng hết sức kích động thanh âm hô lớn, ma thần đại nhân đã tự mình đem Sơn Hải tổ chức tiêu diệt. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng kích động. Ma thần vĩnh tồn, ma thần vĩnh tồn. Ngay sau đó, từng tiếng sục sôi tiếng hô hoán vang vọng cả ngọn núi không gian. Hát gì? Lúc này, vừa mới trở lại Sơn Hải giới Bạch Giã bỗng nhiên hát hơi một cái, ai đang chủ yếu ta? Bạch Giã sờ sờ cái mũi tự lẩm bẩm. Bụt, ngài không có sao chứ? Dương Nhược Vi bọn người tại Bạch Giã tiến vào Sơn Hải giới về sau, liền ngay cả bận bịu chạy tới ân cần dò hỏi. Không có việc gì. Bạch Giã khẽ lắc đầu nói. Bụt, vừa mới cái kia là mười văn ma vật sao? Phương Thần sắc mặt hơi trắng bệch mở miệng hỏi. Không chỉ là Phương Thần, lúc này quan sát trực tiếp tuyệt đại đa số Sơn Hải tổ chức thành viên đều bị vừa rồi con kia kình thiên cự trảo dọa cho đến sắc mặt trắng bệch, liền vừa rồi con kia kình thiên cự trảo chính là siêu nhân điện quang đến cũng phải bị đập thành thịt nát. Loại kia khủng bố uy áp cùng khó mà với tới thực lực chiến lệnh, cho dù là cách màn hình đều làm người cảm thấy tuyệt vọng. Không xác định, hẳn là đi. Bạch Giã sắc mặt ngưng lại, khẽ lắc đầu nói. Dù sao Bạch Giã cho tới bây giờ cũng chỉ xa xa gặp qua cựu vân ma vật, mà băng vũ mẫu thân bởi vì một mực thu liêm khí tức, Bạch Giã cũng không có thân thiết cảm thụ qua cựu vân cấp độ uy áp, cho nên Bạch Giã hiện tại cũng không xác định con kia cự trảo chủ nhân đến cùng có phải hay không mười văn ma vật. Cái kia bột chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Số một sắc mặt ngưng trọng tiến lên một bước hỏi. Mấy ngày nay cho ta đem ma thần tổ chức chằm chằm chết, ta cảm giác lần này tập kích tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Bạch Giã ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, ngữ khí mệnh lệnh lạnh như băng nói. Nghe Bạch Giã lời nói, Dương Nhược Vi mấy người trong mắt cũng không nhịn được lộ ra sát ý lạnh như băng. Theo 16 con 8 văn ma vật đến hơn 100 mai nấm đạn, lại đến hư hư thực thực 10 văn ma vật kinh khủng tồn tại tự mình xuất thủ, cái này mỗi một bước đều là chạy hủy diệt Sơn Hải tổ chức mà đến, kế hoạch một cái so một cái điên cuồng. Vâng. Bụt. Số một bọn người nghe vậy vội vàng ứng tiếng nói. Đúng rồi, tổ chức những phân bộ khác cùng tứ đại hung thú quân đoàn không có xảy ra vấn đề à? Bạch Giã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với Lý Vân Hy hỏi. Tạm thời chưa từng xuất hiện vấn đề. Lý Vân Hy lắc đầu nói. Cái kia. Bạch Giã vừa định tiếp tục hỏi chút gì, vòng tay đột nhiên chấn động lên. Nhìn xem trên vòng tay điện báo biểu hiện, Bạch Giã cũng không có lập tức kết nối điện thoại, mà là ánh mắt như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát, đại khái qua mười mấy giây sau, Bạch Giã mới lấy lại tinh thần nhận nghe điện thoại. "Uy." Bạch Giã thanh âm ra vẻ khàn khàn mở miệng nói. "Bạch tiên sinh, ngươi không sao chứ?" Lão nhân giọng quan thiết theo trong điện thoại truyền ra. "Ta không sao, ngươi có chuyện gì không?" Bạch Giã vẫn như cũ thanh âm khàn khàn, ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại. "Bạch tiên sinh, xin hỏi ngươi hiện tại có rảnh không? Có chút tình huống chúng ta muốn hỏi ngươi một chút." Bạch Giã không nên suy nghĩ nhiều liền rõ ràng, bọn hắn khẳng định là nghĩ hỏi thăm vừa rồi con kia cự trảo tình huống, dù sao động tĩnh lớn như vậy, chính phủ liên bang bên kia làm sao có thể không có phát giác được. Ta hiện tại còn có việc phải xử lý. Bạch Giã trầm mặc một lát về sau mở miệng từ chối nói. A thật có lỗi, kia liền không quấy rầy Bạch tiên sinh ngươi. Lão nhân nói xong về sau, liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, chính phủ liên bang trong phòng họp, trừ bỏ Sơn Hải tổ chức bên ngoài, cái khác tứ đại liên bang nghị quyết ghế đại biểu đều ngồi tại nơi này, mà ở trước mặt bọn hắn trên màn hình lớn còn tại phát hình cự trảo đập nát Hoa Xuyên thị cùng xung quanh địa khu thu hình lại. Thấy lão nhân cúp điện thoại, ba người khác đội vàng ánh mắt đội vàng nhìn xem hắn. Bạch tiên sinh không có việc gì, nhưng hắn hiện tại không dành trả lời vấn đề của ta. Lão nhân khẽ lắc đầu nói. Nghe tới lời của lão nhân, ba người khác lập tức ánh mắt như có điều suy nghĩ trầm tư. Vừa rồi Hoa Xuyên thị trên không cái kia một trảo, dù cho cùng bọn hắn cách thật xa, đều làm bọn hắn cảm thấy một trận hoảng sợ, đồng thời trong lòng của bọn hắn cũng phi thường quan tâm Sơn Hải tổ chức an toàn tình huống. Dù sao Sơn Hải tổ chức các loại dược tề cùng công pháp đến tiếp sau đều mật thiết liên quan đến lấy bọn hắn lợi ích, đồng thời nếu như Sơn Hải tổ chức thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn liền muốn cân nhắc càng nhiều. Bất quá nghe tới lão nhân nói Bạch Giã không sau đó, ba người nhao nhao đem đáy lòng tiểu tâm tư đều ép xuống, bởi vì trong mắt bọn hắn, Bạch Giã cùng cái hình người nấm đạn không có gì khác biệt, thậm chí Bạch Giã lực uy hiếp so nấm đạn cũng còn lớn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lam Tinh phảng phất một lần nữa yên tĩnh trở lại, ma vật đại quân giảm bất tập kích nhân loại an toàn căn cứ tiến công, chính phủ liên bang cũng bởi vì lúc trước Hoa Xuyên thị trên không cái kia một trảo, trầm tĩnh xuống tới. Đến nỗi Sơn Hải tổ chức dưới sự yêu cầu của Bạch Giã, từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, không ra ngoài không lộ diện, để rất nhiều muốn tìm hiểu Sơn Hải tổ chức tình huống người lập tức không nghĩ ra. Mà Hoa Xuyên thị cùng xung quanh địa khu bị đầu kia hư hư thực thực mười văn ma vật một chảo đập nát về sau, mấy ngày nay một mực tại hướng về dưới mặt biển lặn xuống, trước mắt cả tòa Hoa Xuyên thị đều đã chìm vào trong biển rộng. Sơn Hải giới, Chu Tức Bộ, mấy ngày nay ma thần tổ chức có tình huống gì sao? Bạch Giã đi tới Lý Vân Hy bên cạnh mở miệng hỏi. Lý Vân Hy ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ lắc đầu nói, trước mắt còn không có gì động tĩnh lớn xuất hiện, bất quá mấy ngày nay ma thần tổ chức thành viên đã dần dần bắt đầu hoạt động lên, liên minh châu Âu EU bên kia có rất nhiều địa phương cũng bắt đầu xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Ừm, tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Bạch Giã nghe vậy ánh mắt khẽ động nhẹ nói. Nói xong, Bạch Giã liền tuấn di rời khỏi nơi này, xoay người lại đến Huyền Vũ Bộ. Hôm nay là Bạch Giã cùng Băng Vũ các nàng ước định một vòng mới giao dịch thời gian, cho nên Bạch Giã thật sớm liền để Dương Nhược Vi bắt đầu chuẩn bị vũ khí trang bị, sau đó tiến đến đi đến cuộc hẹn. Đi tới Huyền Vũ bộ về sau, Dương Nhược Vi liền ngay cả đội vàng đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng không gian thủy tinh giao cho Bạch Dã. Bạch Dã cầm tới đổ đầy vũ khí trang bị không gian thủy tinh về sau, lập tức liền mở ra cánh cửa không gian, tiến về ma giới. Xuyên qua không gian khe hở, lần nữa đi tới ma giới về sau, Bạch Dã nhìn xem ma giới bầu trời, trong lòng nhiều hơn một phần lòng kính sợ. Mười văn. Bạch Dã hồi tưởng lại con kia cự trảo, lại nhìn một chút chính mình bảy văn cảnh giới, trong lòng đã lâu nhiều hơn mấy phần cảm giác gấp gáp. Chương 363, lần thứ 2 giao dịch. Chương 363, lần thứ 2 giao dịch. Thông qua cánh cửa không gian đi tới thông hướng linh giới vết nứt không gian bên ngoài về sau, Bạch Dã đầu tiên là trước khi đi tám tay ma viên cùng Tử Kim tộc nhị cầu đại chiến địa phương thăm dò một chút, nhìn xem có hay không Tử Kim tộc viện binh đến đây nơi này lục soát cứu chúng nó nhị hoàng tử. Đi tới toàn bộ chiến trường về sau, cái kia to lớn hố sâu như cũ giữ lại ở nơi đó, Bạch Dã dùng niệm lực hướng về bốn phía tìm kiếm một lần, cũng không có tìm được cái khác Tử Kim tộc tung tích. Thế là Bạch Dã liền trở lại vết nứt không gian bên ngoài, thuần thục cầm ra thăm dò thiết bị. Trải qua một phen cẩn thận thăm dò về sau, Bạch Dã rất nhanh liền xác định vết nứt không gian đối diện không có nguy hiểm, Bạch Dã thấy thế lập tức liền thu hồi thiết bị, sau đó tiến vào vết nứt không gian bên trong. Đi tới linh giới về sau, Bạch Dã như là lần trước, tại vết nứt không gian bên ngoài ngưng tụ một mặt không gian bình chướng, sau đó hướng về mi tâm bản nguyên ấn ký rót vào ma năng. Núi tuyết, băng thần cung. Hôm nay là cùng Bạch Dã hẹn nhau thời gian, Băng Vũ tự nhiên là rõ ràng, cho nên từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, Băng Vũ liền một mực không dụng tâm tu luyện, lực chú ý tất cả mi tâm bản nguyên ấn ký bên trên. Đúng lúc này, Băng Vũ mi tâm bản nguyên ấn ký sáng lên, Băng Vũ thấy thế vội vàng thi triển công pháp đem bản nguyên ấn ký ẩn giấu đi, sau đó Băng Vũ cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn, cách đó không xa ngay tại nhắm mắt tu luyện băng thần. Thấy băng thần không có bất kỳ phản ứng gì về sau, Băng Vũ chậm rãi đứng dậy, sau đó thi triển thuần di rời đi băng thần cung. Ai? Băng Vũ thân ảnh biến mất về sau, băng thần chậm rãi mở hai mắt ra, đầy giấy phiền muộn nhìn phía xa tầng mây, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Băng Vũ rời đi băng thần cung về sau, liền trực tiếp cầm ra một khối mâm tròn, sau đó hướng về trên mâm tròn khảm nạm một khối linh tinh. Rất nhanh linh tinh khảm nạm hoàn tất về sau, trên mâm tròn bay vụt ra một đạo màu trắng bạc chùm sáng rơi tại ngay phía trước. Ngay sau đó, lấy màu trắng bạc chùm sáng làm trung tâm, một mặt cánh cửa không gian rất nhanh liền xuất hiện tại Băng Vũ trước mặt. Lần trước giao dịch kết thúc về sau, Băng Vũ mâu thân liền tại đầu kia vết nứt không gian bên ngoài thiết lập không gian neo điểm, sau đó tự tay chế tác một khối truyền tống trận bản, giao cho Băng Vũ, để Băng Vũ chờ lần sau Bạch Dã lúc đến, chính mình đi cùng Bạch Dã giao dịch, dù sao làm không linh tộc không linh vương, nàng cũng không ít chuyện bận rộn, cho nên liền đem chuyện giao dịch giao cho Băng Vũ. Mở ra cánh cửa không gian về sau, Băng Vũ liền ngay cả bận bịu bước vào cánh cửa không gian bên trong. Ừm. Không gian ba động ở phía dưới. Bạch Dã cảm nhận được không gian ba động về sau, lập tức túi đầu nhìn xuống dưới, vừa vặn cùng vừa mới truyền tống tới Băng Vũ đối mặt lại với nhau. Băng Vũ nhìn thấy Bạch Dã về sau, trên mặt lập tức lộ ra thanh nhã mỉm cười, sau đó Băng Vũ thu hồi trận bản, lóe lên ánh bạc nháy mắt đi tới không gian bình chướng phía trên. Đã lâu không gặp, Băng. Bạch Dã thông qua lớn nhỏ như ý cất cao thân thể về sau, cười đối với Băng Vũ chào hỏi. Đã lâu không gặp, Tráng. Băng Vũ nghe vậy mỉm cười nhìn Bạch Dã trả lời. Ngươi một cái linh đến. Bạch Dã một bên hiếu kỳ hỏi, một bên âm thầm dùng niệm lực hướng về chung quanh quét hình mà đi. Mẫu thân của ta có việc, cho nên lần này liền ta đến. Băng Vũ ánh mắt có chút phiêu hốt giải thích nói. Kỳ thật Băng Vũ mẫu thân nguyên thoại là, nếu như nàng có việc, liền để Băng Vũ chính mình đến giao dịch, nhưng trên thực tế là Băng Vũ rời đi băng thần cung về sau, cũng không có liên hệ mẫu thân, mà là trực tiếp liền đến. Bạch Dã trải qua một phen quét hình, cũng không có tại phụ cận tìm tới những người khác tung tích, lập tức khẽ gật đầu. Đây là lần này vũ khí trang bị, ngươi kiểm lại một chút. Bạch Dã nói theo trong chữ vật không gian lấy ra mấy cái không gian thủy tinh bỏ vào Băng Vũ trong tay, Băng Vũ tiếp nhận không gian thủy tinh về sau, mặc dù 10 phần tín nhiệm Bạch Dã nhân phẩm, nhưng vẫn là cẩn thận kiểm tra một phen, dù sao giao dịch là giao dịch, giao tình là giao tình. Nhanh chóng kiểm tra một lần về sau, Băng Vũ xác định không sai nhẹ gật đầu, sau đó đem không gian thủy tinh bên trong vũ khí trang bị tất cả đều đi vào chính mình bên trong không gian chữ vật, sau đó lại đem chính mình bên trong không gian chữ vật chuyển thừa tu luyện chứa vào không gian thủy tinh bên trong. "Cho, ngươi cũng kiểm lại một chút." Sau khi làm xong, Băng Vũ đem không gian thủy tinh còn cho Bạch Dã nói. Bạch Dã nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó tiếp nhận không gian thủy tinh kiểm kê lên, lần này các loại chuyển thừa tu luyện so với lần trước nhiều hơn một chút, dù sao lần này hàng hóa cũng muốn nhiều một chút. Đại khái kiểm lại một chút, Bạch Dã hài lòng nhẹ gật đầu, kỳ thật thật theo giá trị đến coi là, coi như những này chuyển thừa tu luyện thiếu một nửa, Bạch Dã cũng là kiếm lớn. Nghiệm xong tiền hàng về sau, Bạch Dã liền cầm ra hai tấm đặc chế cỡ lớn một mình ghế sofa thả tại không gian bình chướng phía trên, sau đó lại ở giữa thả một cái bàn, trên bàn bày đầy các món ăn ngon. Ngồi. Bạch Dã ra hiệu Băng Vũ sau khi ngồi xuống, chính mình liền ngồi tại một tấm một mình trên ghế salon. Nhìn xem Bạch Dã ra hiệu, Băng Vũ nhìn một chút một mình ghế sofa về sau, cũng học Bạch Dã bộ dáng ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, một cỗ mềm mại cảm giác thư thích liền đem Băng Vũ bao vây lại, đây là vật gì? Ngồi thật thoải mái. Băng Vũ có chút mới lạ vỗ vỗ một mình ghế sofa, quay đầu đối với Bạch Dã hỏi. Cái này gọi ghế sofa, thích lời nói ta có thể đưa ngươi mấy cái. Bạch Dã nghe vậy cười giới thiệu nói. Cái này. Băng Vũ nghe vậy mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng. Chờ chút còn muốn làm phiền ngươi giúp ta phiên dịch, mấy cái này ghế sofa coi như ta cho ngươi phí vất vả đi. Bạch Dã thấy thế lập tức rõ ràng Băng Vũ ý nghĩ, lập tức mở miệng đề nghị. Nghe nói như thế, Băng Vũ liền vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Sau đó Bạch Dã vừa chỉ trên bàn các món ăn ngon nói, những này là nhân loại chúng ta một chút đồ ăn, không biết ngươi có thể ăn được hay không, muốn hay không thử một chút. Băng Vũ nghe vậy hiếu kỳ nhìn về phía trên mặt bàn các món ăn ngon, những mỹ thực này đối với nhân loại đến nói đều là sắc hương vị đều đủ, nhưng đối với Băng Vũ đến nói liền có chút mới lạ lạ lẫm. Vì thí nghiệm chính mình có thể ăn được hay không, Băng Vũ từ hông bên trên lấy xuống một cái eo nhỏ bao, sau đó mở ra cầm ra một cái lớn bằng ngón cái màu băng làm tiểu trùng. Sau đó Băng Vũ duỗi ra ngón tay đem một sợi linh lực độ vào cái này tiểu trùng thể nội, rất nhanh cái này tiểu trùng liền hoạt động một chút cánh cùng chân, theo Băng Vũ trong tay bay lên. Sau đó tại Băng Vũ nhìn xem xuống, cái này tiểu trùng bay đến trên mặt bàn, tại mỗi đạo thức ăn ngon trên không đều xoay quanh một chút, cuối cùng bay trở về đến Băng Vũ trong lòng bàn tay. Đem tiểu trùng một lần nữa thu vào eo nhỏ trong bọc về sau, Băng Vũ liền chỉ vào trên bàn mỹ thực nói với Bạch Dã, cái này, còn có cái này ta không thể ăn, cái khác ta đều có thể ăn. Bạch Dã nhìn một chút Băng Vũ ngón tay cái kia mấy thứ không thể ăn mỹ thực, đều không ngoại lệ đều là thuộc về cay khẩu vị đồ ăn, xem ra Băng Vũ cùng những cái kia Việt tình người cũng không thể ăn cay. A gặp tình hình này, Bạch Dã lập tức liền đem trên mặt bàn tất cả vị cay mỹ thực đều thu vào, tốt, nếm thử nhân loại chúng ta mỹ thực đi. Chương 364, Bạch Hoa Linh chương 364, Bạch Hoa Linh nhìn xem trên mặt bàn rực rỡ muôn màu các món ăn ngon, Băng Vũ đầy cõi lòng chờ mong cầm lấy một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng. Thế nào? Ừm. Cảm giác có điểm lạ, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Băng Vũ ăn xong một khối bánh ngọt về sau, lại cầm lên một loại khác mỹ thực, Bạch Dã thấy thế cầm ra một bản công pháp đưa cho Băng Vũ, dù sao có hắn cùng Băng Vũ có thể thông qua tinh thần kết nối trực tiếp trò chuyện, cũng không ảnh hưởng nàng ăn cái gì, cho nên trong thời gian kế tiếp, Băng Vũ vừa ăn trên bản mỹ thực, một bên cho Bạch Dã phiên dịch công pháp. Qua sau mấy tiếng, tất cả truyền thừa tu luyện đều đã phiên dịch hoàn tất, mà Băng Vũ cũng lau miệng, đã ăn no. Cảm ơn ngươi chuẩn bị mỹ thực, lần sau lại đến thời điểm, ta cũng cho ngươi mang một chút linh tộc mỹ thực nếm thử. Băng Vũ cảm thụ được có chút nở bụng, cười nói với Bạch Dã. Vậy ta liền chờ mong lần sau gặp mặt. Bạch Dã gật đầu cười. Đúng rồi trắng, bản nguyên sự tình ngươi nghĩ kỹ sao? Băng Vũ nghiêm sắc mặt, trong mắt chứa chờ mong nhìn xem Bạch Dã hỏi. Giao dịch bản nguyên có thể, bất quá ta muốn những vật khác đến trao đổi. Bạch Dã đã sớm nghĩ đến Băng Vũ sẽ hỏi ra cái vấn đề này, cho nên trực tiếp nhẹ gật đầu đối đáp. Ngươi cần cái gì? Cao giai ma vật thi thể cùng ma tinh. Truyền thừa tu luyện phương diện có vũ khí trang bị có thể trao đổi, mà linh giới cái khác tài nguyên không có trải qua nghiên cứu. Bạch Dã cũng không biết đối với nhân loại có hữu dụng hay không, dù sao hệ thống tu luyện đều không giống nhau, cho nên trải qua một phen suy nghĩ về sau, Bạch Dã quyết định dùng bản nguyên đến trao đổi cao giai ma vật thi thể cùng ma tinh. Những vật này đối với linh tộc đến nói trên cơ bản đều không có tác dụng gì, cho nên Bạch Dã có thể dùng một phần bản nguyên giao dịch đến đại lượng cao giai ma vật cùng ma tinh, sau đó Bạch Dã lại có thể thông qua những ma vật này thi thể rút ra ma vật bản nguyên, tiến tới trao đổi đến càng nhiều ma vật thi thể cùng ma tinh. Dạng này xuống tới, Bạch Dã liền có thể thông qua linh tộc được đến đại lượng ma vật thi thể cùng ma tinh, mà những tài nguyên này có thể trợ giúp Bạch Dã cùng Sơn Hải tổ chức nhanh chóng phát triển. Cao giai cự thú thi thể cùng thú tinh. Bạch Dã lời nói nhất thời làm Băng Vũ trong lòng giật mình, cũng không phải điều kiện này cao bao nhiêu, ngược lại là điều kiện này thực tế là quá thấp, phải biết trừ cự thú thú tinh bên ngoài, những cái kia cự thú thi thể bọn hắn căn bản không có quản, hoặc là liền đem hắn trực tiếp chôn ở trên chiến trường, hoặc chính là trực tiếp đốt hoặc là phá đi, liền tương đương với chiến trường rác rưởi đồng dạng. Ma vật thi thể cùng ma tinh cho dù đối với các ngươi linh tộc đến nói vô dụng, nhưng đối với nhân loại chúng ta lại có tác dụng lớn. Bạch Dã thấy thế lập tức mở miệng giải thích. Dù sao chờ Băng Vũ trở về đem điều kiện cho nàng phụ mẫu nói, bọn hắn cũng có thể đoán được, cho nên không cần thiết che giấu. A, nguyên lai là dạng này a. Băng Vũ nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi cần bao nhiêu cao giai cự thú thi thể cùng thú tinh? Càng nhiều càng tốt. Bạch Dã mắt lộ ra tinh quang nhìn xem Băng Vũ, phảng phất tại nhìn thật tài. Ừm, ta sau này trở về sẽ cùng phụ thân ta mẫu thân thật tốt thương lượng một chút. Nhìn xem Bạch Dã ánh mắt, Băng Vũ kiên định gật đầu đáp. Rất nhanh đưa mắt nhìn đi Băng Vũ rời đi về sau, Bạch Dã liền quay người rời đi linh giới, mà cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm trên một ngọn núi cao, một cái thân ảnh màu bạc cũng biến mất theo không thấy. Rời đi linh giới về sau, Bạch Dã cũng không có vội vã trở về làm tình, mà là ở trong ma giới chẳng có mục đích du đắng lên. Thông qua cùng huyết hồn trùng mẫu lâu như vậy đến nay trò chuyện, Bạch Dã đã đối với ma giới có cấp độ càng sâu hiểu rõ, đồng thời cũng biết đến rất nhiều hữu dụng tài nguyên. Trước mắt Bạch Dã đã tu luyện tới 7 văn, tại ma giới đã miễn cưỡng có sức tự vệ, cho nên Bạch Dã liền nghĩ thừa dịp lần này đi ra, ở trong ma giới đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì hữu dụng tài nguyên. Bạch Dã cũng không có chạy loạn, mà là tại có thể chuyển tống về đến Lam Tinh cái kia hai đầu vết nứt không gian trong phạm vi lục soát. Trên đường đi, Bạch Dã đụng phải không ít ma vật, nhưng trên cơ bản đều là 5 văn trở xuống, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, cho nên Bạch Dã cũng không có để ý bay qua một mảnh bình nguyên về sau, Bạch Dã tiến vào một mảnh trong núi lớn, nơi này đại sơn mỗi một tòa đều cao tới hơn ngàn mét, từng cây cao lớn, cây cối tươi thắm thành rừng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có. Đương nhiên những này kỳ hoa dị thảo đối với ma giới đến nói, đều là chút vô dụng cỏ dại, Bạch Dã trực tiếp liếc mắt lướt qua. Xâm nhập trong dãy núi về sau, cũng không lâu lắm Bạch Dã liền nghe đến một cỗ thanh nhã dị hương, thuận dị hương bay tới phương hướng, Bạch Dã quay đầu nhìn về phía nơi xa một mảnh khói mù lượn lờ sơn cốc. Thế là Bạch Dã lập tức quay người hướng về vùng thung lũng kia bay đi, chuẩn bị nhìn xem dị hương đầu nguồn là cái gì. Đi tới trên sơn cốc không về sau, Bạch Dã cũng không có vội vã chui vào, mà là triển khai niệm lực hướng về phía dưới sơn cốc quét hình mà đi. Bạch Dã niệm lực hạ xuống về sau, rất nhanh một bức 3D lập thể bản đồ địa hình liền xuất hiện ở trong đầu của Bạch Dã, tại niệm lực quét hình xuống, Bạch Dã rất nhanh liền phát hiện, phía dưới trong sơn cốc cẩn giấu đi một mảnh cánh đồng hoa, hiển nhiên Bạch Dã nghe được dị hương, chính là đến từ mảnh này cánh đồng hoa. Bất quá tại mảnh này cánh đồng hoa bên trong, Bạch Dã còn phát hiện đại lượng cỡ nhỏ phi hành ma vật ẩn tàng cùng cánh đồng hoa bên trong, mà những này cỡ nhỏ phi hành ma vật khí tức đều rất thấp, cao nhất cũng chỉ 5 văn. Gặp tình hình này, Bạch Dã liền yên lòng, hướng về trong sơn cốc rời đi. Xuyên qua bao phủ ở trên sơn cốc trống không mây mù về sau, Bạch Dã liền nhìn thấy một mảnh diễm lệ rực rỡ cánh đồng hoa, Tôi Sương Hoa. Ngàn kiếm mây, 12 máu lộ. Nhìn phía dưới cánh đồng hoa, Bạch Dã càng xem càng hoảng sợ, cái này không phải hoa gì rồi à, đây rõ ràng chính là một mảnh dược điển. Mặc dù bây giờ dược liệu trên cơ bản một chút hạ đẳng dược liệu, chỉ có một số ít là trung đẳng dược liệu, nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều a. Những này mặc dù đối với Bạch Dã không có tác dụng gì, nhưng đối với những cái kia vừa mới bắt đầu tu luyện tới năm văn trở xuống người mà nói, những dược liệu này đều là đồ tốt a, có thể nói nếu là đem mảnh này dược điển đóng gói trở về lời nói, có thể làm cho Sơn Hải tổ chức đê giai thành viên tăng tốc 2 lần đến 3 lần tốc độ tu luyện, đồng thời có dương nhược vi tại, những dược liệu này còn có thể liên tục không ngừng trưởng thành. Ta đều là của ta. Bạch Dã hai mắt sáng lên nhìn phía dưới dược điển, vừa định đưa tay tận gốc ổ bị tổ đem mảnh này dược điển đào đi, lại nhìn thấy dược điển bên trong bay thua lên những thân ảnh kia. Chỉ thấy tại quần hoa ở giữa, một đám mọc ra lông sủ tuyết trắng cánh nhỏ, thân thể kim quang lóng lánh ma vật đang không ngừng bận rộn hái hoa mật, trừ cỏ dại, thực hiện dinh dưỡng. Nhìn ra được, toàn bộ như hoa ruộng dược điển, hẳn là cái này ma vật chủng tộc tỉ mỉ quản lý đi ra. Đây chẳng lẽ là Bách Hoa Linh? Nhìn xem một màn này, Bạch Dã lập tức nghĩ đến huyết hồn trùng mẫu cùng hắn giới thiệu qua, trong ma giới số ít hòa bình chủng tộc một trong Bách Hoa Linh tộc, loại đến bách dược hoa, ủ thành bách hoa mật. Chương 365, khởi tử hoàn sinh. Chương 365, khởi tử hoàn sinh, loại đến bách dược hoa, ủ thành bách hoa mật. Thân hình nhỏ nhắn, mọc ra tuyết trắng cánh, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương. Hồi tưởng đến huyết hồn trùng mẫu miêu tả, Bạch Dã rất nhanh liền xác định, phía dưới dược điển bên trong những cái kia cỡ nhỏ phi hành ma vật, chính là huyết hồn trùng mẫu nói tới qua ma vật Bách Hoa Linh. Bách Hoa Linh cái chủng tộc này tại ma giới bên trong phi thường đặc thù, có chút cùng loại làm tinh ong mật, nhưng cùng ong mật so sánh, bọn chúng còn không có lực công kích. Bách Hoa Linh bởi vì không có lực công kích, cho nên bình thường sẽ tránh né tại một chút ẩn nấp trong núi sâu trồng trọt dược điển, trải qua tự cấp tự túc thời gian, chưa từng tham dự chủng tộc khác tranh đấu, cũng không ngoài ra tìm kiếm tài nguyên, bởi vì đều đánh không lại, nhưng chúng nó đang gieo trồng dược liệu phương diện, lại là nhất đẳng hảo thủ, thuộc về trời sinh dược nông. Cho nên thường xuyên liền có đại chủng tộc chuyên môn bắt những này Bách Hoa Linh, đi bọn chúng giúp quản lý dược điển. Đồng thời cái chủng tộc này còn có một cái đặc điểm, chính là đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, sau đó bọn chúng gặp được cần trợ giúp ma vật, bọn chúng liền sẽ chủ động thân xuất biệt thủ, đi trợ giúp đối phương. Cha cha, thiện lương như vậy chủng tộc, nếu là gặp được người khác, khẳng định sẽ bị cướp đi dược điển. May là gặp phải ta, mới sẽ không để các ngươi cùng dược điển tương cách, sẽ chỉ đem các ngươi cùng một chỗ mang đi. Bạch Dã nhìn phía dưới những cái kia Bách Hoa Linh, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng cười xấu xa. Không sai, Bạch Dã không chỉ có là muốn đem mảnh này dược điển dọn đi, liền ngay cả những này Bách Hoa Linh hắn cũng không có ý định bỏ qua, chuẩn bị cùng một chỗ mang về làm tinh, giúp hắn Sơn Hải tổ chức làm ruộng. Ngay tại Bạch Dã chuẩn bị mở ra cánh cửa không gian, về Sơn Hải căn cứ tìm người đến cho bọn này Bách Hoa Linh dọn nhà lúc, đương nhiên, Bạch Dã tại dược điền một bên dưới chân núi, nhìn thấy một cái nhà gỗ, nhà gỗ. Nhìn thấy cái kia dùng gỗ thô xây dựng đi ra hai tầng nhà gỗ nhỏ, Bạch Dã nháy mắt cảm giác tiểu não héo rút một chút, nơi này chính là ma giới à? Lấy ở đâu nhà gỗ nhỏ? Chẳng lẽ lại có ảnh hình người lúc trước lý tưởng, thông qua vết nứt không gian đi tới ma giới. Nghĩ tới đây, Bạch Dã trực tiếp thông qua không gian xuyên toa đi tới tòa kia nhà gỗ nhỏ trước. Đường ngắt đá, nhà gỗ nhỏ, băng ghế dài, còn có một cái dựng lều tránh mưa phòng bếp nhỏ, Bạch Dã nhìn thấy nơi này, đã xác định tuyệt đối là có nhân loại ở trong này cư trú. Lập tức Bạch Dã triển khai niệm lực hướng về trong phòng tìm kiếm, nhưng quét hình qua đi Bạch Dã cũng không có ở bên trong phát hiện nhân loại, thế là Bạch Dã lợi dụng cái nhà gỗ nhỏ này làm điểm xuất phát, hướng về bốn phía dò xét trước. Rất nhanh Bạch Dã tại sơn cốc chỗ sâu, phát hiện một nhân loại thân ảnh. Tìm tới ngươi. Bạch Dã thu hồi niệm lực, thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sâu trong thung lũng, một mảnh lùn cây ở giữa, một cái vóc người cao lớn nhân loại chính cầm một thanh đại đao cùng một đầu năm văn ma vật đại chiến. Bạch Dã sau khi tới đây, nhìn phía dưới đạo nhân ảnh kia, lập tức không thể tin chừng lớn hai mắt, phảng phất trông thấy quỷ. Sau lưng nháy mắt toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, cái này sao có thể? Bạch Dã nhìn xem người kia quen thuộc tướng mạo, không thể tin tự lẩm bẩm. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Chỉ thấy người kia đột nhiên nhảy lên một cái, một đao hướng về năm văn ma vật đầu bổ tới, đầu kia năm văn ma vật thấy thế, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể mắt thấy một đao này rơi xuống. Ken. Ngay tại người kia cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, vừa mới chém vào năm văn ma vật đầu đại đao, lại bị đầu kia năm văn ma vật xương đầu cho đứt đoạn. Nhìn xem trên tay cán đao, người kia trong lòng đống cảm giác việc lớn không tốt, vội vàng hướng lui lại đi. Nhưng đầu kia năm văn ma vật nào sẽ thả qua cái này cơ hội báo thù, vội vàng đưa tay một chảo hướng về người kia nặng nề mà vỗ tới. Xong. Nhìn xem hướng về chính mình đánh tới lợi chảo, người kia lập tức trong lòng chợt lạnh, bởi vì một chảo này xuống tới, hắn không chết cũng phải trọng thương. Nhìn xem càng ngày càng gần lợi chảo, người kia mắt thấy tránh không xong, dứt khoát dừng bước, đem sau lưng một khối quân bài nâng qua đỉnh đầu, chuẩn bị đón đỡ một chảo này. Lợi chảo chưa tới, gió tanh tới trước. Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến gió tanh, người kia trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đúng lúc này, người kia lập tức cảm giác được một cái vật nặng rơi tại hắn quân bài phía trên, hắn mang lực lượng xa xa thấp hơn dự liệu của hắn. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, chợt thấy trước mặt năm văn ma vật trên cánh tay xuất hiện một đầu vết máu, ngay sau đó, chỉ thấy đầu này vết máu càng lúc càng lớn, không kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy đầu này năm văn ma vật cánh tay lại mười phần mượt mà cùng nó thân thể tách rời. Giống. Cánh tay rơi xuống về sau, đầu này năm văn ma vật lập tức thống khổ kêu rên. Nhưng vừa gọi hai tiếng về sau, đầu này năm văn ma vật liền yên tĩnh trở lại, mà người kia cũng nhìn thấy, ở trước mặt hắn năm văn ma vật trên cổ lại xuất hiện một đầu vết máu. Đây là tình huống gì? Nhìn xem một màn này, người kia lập tức sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân cứng nhắc không biết làm sao nhìn xem trước mặt năm văn ma vật thi thể. Đúng lúc này, người kia bỗng nhiên cảm giác được có người đang quay bờ vai của hắn, thế là hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chờ hắn vừa mới quay đầu, nháy mắt liền hai mắt mê ly mất đi ý thức. Người tên là gì? Dương Văn Trọng. Ngươi đến từ tại nơi nào? Long Quốc. Nghe tới câu trả lời này, Bạch Gia cho dù là không dám tiếp tục tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận, người này giống như thật là đã chết tiền nhiệm Long Quốc trấn ma sở sở trưởng Dương Văn Trọng. Không có khả năng a. Một cái năm văn không đến nhân loại làm sao có thể tại nấm đạn trong nổ tung còn sống sót? Cái này không khoa học. Bạch Gia đầy mắt khiếp sợ nhìn xem trước mặt như dã nhân Dương Văn Trọng, trong lòng tràn đầy không thể tin, dù cho Bạch Gia hiện tại là bảy văn, hắn cũng không dám nói có thể đón đỡ nấm đạn nổ tung cùng tồn tại sống sót, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, trước mắt cái này Dương Văn Trọng đến cùng là làm thế nào sống sót. Lại hoặc là nói, đây không phải thật Dương Văn Trọng. Nghĩ tới đây, Bạch Gia cái thứ nhất nghĩ tới chính là Ngân Yêu, không đúng. Ngân Yêu nhận được tinh thần công kích lúc, sẽ bại lộ tinh thần ba động. Mà người trước mắt cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường tinh thần ba động hoặc là cái khác tình huống dị thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Gia trăm mối vẫn không có cách giải nghĩ một hồi về sau, quyết định còn là trực tiếp hỏi. Ngươi là làm sao tại nấm đạn trong lúc nổ tung sống sót, như thế nào lại ở trong này? Bạch Gia nghĩ về sau mở miệng tiếp tục hỏi. Ta tại nấm đạn nổ tung trước, bị một gốc màu bạc đại thụ quăng vào vết nứt không gian bên trong, ta sau khi tỉnh lại liền xuất hiện tại nơi này. A. Bạch Gia nghe nói như thế, lập tức chấn kinh đến trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Dương Văn Trọng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Dương Văn Trọng thế mà có thể may mắn như vậy, tại cơ hội 99.99% tử vong tỷ lệ bên trong, được đến một chút hy vọng sống. Đây coi là cái gì vận khí cất chó, đây quả thực là nữ thần may mắn thân nhi tử a. Không chỉ như vậy, may mắn trốn qua nấm đạn nổ tung về sau, lại đi tới cái này mà giới ít có chỗ an toàn, được đến thiện lương dịu dàng ngoan ngoãn bách hoa linh trợ giúp, trong lúc nhất thời, Bạch Gia cũng không biết làm như thế nào đi hình dung hắn. Chương 366, Dương Văn Trọng khẩn cầu chương 366, Dương Văn Trọng khẩn cầu tiếp xuống Bạch Gia liền để Dương Văn Trọng giảng thuật một chút, hắn đi tới ma giới về sau kinh lịch, đơn giản đến nói chính là, Dương Văn Trọng bị bách hoa linh cứu về sau, liền tại trong sơn cốc này chữa khỏi thương thế. Chữa khỏi vết thương thế về sau, Dương Văn Trọng thử qua nhiều lần rời đi sơn cốc này, đi bên ngoài tìm kiếm về làm tinh đường, nhưng sơn cốc này ở vào dãy núi chỗ sâu, nghỉ lại rất nhiều ma vật, trong đó cao giai ma vật không phải số ít. Cho nên mỗi lần Dương Vạn Trọng rời đi sơn cốc đi tìm về Lam Tinh vết nứt không gian, đều sẽ ở nửa đường gặp phải cao giai ma vật mà thất bại, liên tục thất bại thật nhiều lần về sau, Dương Vạn Trọng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, kế hoạch chờ sau này thực lực cường đại về sau, lại đi ra tìm kiếm về Lam Tinh vết nứt không gian. Mà vì báo đáp Bách Hoa Linh nhân cứu mạng, Dương Vạn Trọng tại trở lại sơn cốc về sau, liền chủ động giúp Bách Hoa Linh đi đuổi đi những cái kia ý đồ xông vào sơn cốc ma vật, Bách Hoa Linh thấy này cảm động hết sức, cho nên cũng không keo kiệt, thỉnh thoảng liền sẽ cho Dương Vạn Trọng cung cấp một chút bách hoa mật. Cái này bách hoa mật là bách hoa linh nhất tộc chất lọc trên trăm loại dược liệu lụy hoa tinh hoa, cũng thông qua đặc thù năng lực thiên phú chế tác mà ra đồ tốt, có thể chữa thương, tăng cao tu vi, tăng cường thể chất, bổ sung tinh thần lực chờ một chút, có thể nói là một loại toàn năng tính bảo vật. Không hơn trăm mật hoa dược hiệu quyết định bởi nó cho áp dụng nguyên vật liệu, mà Bạch Gia nhìn một chút trong sơn cốc này dược liệu, đại khái đoán chừng một chút, nơi này bách hoa mật nhiều nhất chỉ có thể đối với 6 văn cảnh giới trở xuống người hữu dụng. Hỏi rõ ràng sự tình chân tướng về sau, Bạch Gia ánh mắt quái dị nhìn một chút Dương Văn Trọng, không khỏi thầm than vận khí của hắn là thật tốt. Rất nhanh Bạch Gia thu hồi tinh thần mê hoặc, Dương Vạn Trọng lắc đầu về sau lập tức khôi phục thanh tỉnh, "Ừm, ta đây là làm sao rồi?" Dương Vạn Trọng có chút mơ hồ sờ sơ đầu, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. "Dương sở trưởng, đã lâu không gặp." Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng Dương Vạn Trọng truyền đến, khiến Dương Vạn Trọng nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. "Dương sở trưởng." Không nói trước cái này quen thuộc danh xưng, chỉ là câu này Long Quốc lời nói liền không khỏi khiến Dương Vạn Trọng nháy mắt nhiệt lệ đầy vành mắt, đây không phải Dương Vạn Trọng già mồm nương pháo, mà là tại loại này độc thân ở dị giới, lại cảm thấy đến trở về nhà vô vọng thời điểm, chợt nghe một tiếng ra hương thoại, loại cảm giác này hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, hốc mắt liền không tự chủ ướt át. Dương Vạn Trọng thân thể khẽ run không dám quay người, bởi vì hắn sợ hãi vừa rồi câu nói kia là ảo giác của hắn, nhưng một giây sau, cái kia đạo thanh âm quen thuộc lần nữa từ phía sau chuyển đến, làm sao? Chẳng lẽ Dương sở trưởng không muốn nhìn thấy ta? Không phải là ảo giác? Lần nữa nghe tới thanh âm quen thuộc chuyển đến, Dương Vạn Trọng vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng, vừa mới quay người hắn liền nhìn thấy một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên đang đứng ở phía sau hắn. Ngươi là? Dương Vạn Trọng đại não điên cuồng bật chuyện, cố gắng vơ vét ký ức, nhưng từ đầu đến cuối không có nhớ tới người trước mắt là ai. Bạch Gia nghe vậy cười một tiếng, lập tức theo bên trong không gian chứa vật cầm ra một tấm mặt nạ mang ở trên mặt, hiện tại thế nào? Hiện tại nhận biết ta. Nhìn xem cái này quen thuộc mặt nạ cùng hình thể, Dương Vạn Trọng nháy mắt liền nghĩ lên, khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngươi là Sơn Hải tiên sinh. Dương Vạn Trọng khiếp sợ nhìn xem Bạch Gia, vạn phần kinh hỉ hô nói, ta họ Bạch, ngươi có thể gọi ta Bạch tiên sinh. Bạch Gia gỡ xuống mặt nạ trên mặt, một lần nữa tự giới thiệu mình. Trước đó ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi còn sống, ta liền cho ngươi xem một chút ta chân thực tướng mạo, hiện tại ta đến làm tròn lời hứa. Dương Vạn Trọng nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền nhếch miệng cười một tiếng nở nụ cười, cười có chút đắng chát, lại có một chút giải thoát, nước mắt cũng theo đó cười rơi xuống. Bạch Dã thấy thế không có nói tiếp cái gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, bởi vì Bạch Dã rõ ràng, Dương Vạn Trọng đây là tại phóng thích lâu như vậy đến nay, kiềm chế dưới đáy lòng tâm tình tiêu cực. Một lát sau về sau, Dương Vạn Trọng lung tung xoa xoa nước mắt, vừa cười vừa nói, thật có lỗi, để ngươi chê cười. Không có việc gì, nhân chi thường tình nha. Bạch Dã nói theo không gian chứa vật cầm ra một khối sơn hải giới, ở bên cạnh của Dương Vạn Trọng mở ra một mặt màn ánh sáng màu xanh nước biển, sau đó tại Dương Vạn Trọng nghi hoặc nhìn kỹ, Bạch Dã khống chế đạo ánh sáng này màn xuyên qua Dương Vạn Trọng thân thể. Màn sáng xuyên qua Dương Vạn Trọng thân thể về sau, Dương Vạn Trọng trên thân dơ bẩn vết máu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, mà Dương Vạn Trọng chính mình cũng lập tức cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi ý càn quét toàn thân. Nhìn một chút trên người mình về sau, Dương Vạn Trọng cười nói, "Cảm ơn." "Không cần, một cái nhấc tay thôi." Bạch Dã thu hồi sơn hải ấn về sau, khoát tay một cái nói, "Đúng rồi Bạch tiên sinh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Dương Vạn Trọng rốt cục hỏi ra trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Ở bên ngoài nghe được một cỗ dị hương, cho nên liền tiến đến nhìn xem. "Bạch tiên sinh, ngươi là một người đến?" "Ừm, chỉ có một mình ta." Nghe tới Bạch Dã trả lời, Dương Vạn Trọng nhìn về phía Bạch Dã trong ánh mắt, không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng kính trọng, chính mình liền rời đi vùng núi lớn này đều làm không được, không nghĩ tới Bạch Dã lại có thể ở trong ma giới một người bốn phía thông suốt. "Cái kia, Bạch tiên sinh, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?" Dương Vạn Trọng mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Bạch Dã, thấp thỏm mở miệng hỏi, "Ngươi muốn cho ta mang ngươi về Lam Tinh?" Bạch Dã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ngược lại. "Đúng, Bạch tiên sinh ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, chờ sau này trở về, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp báo đáp ngươi." Dương Vạn Trọng biết đây khả năng là hắn duy nhất một lần trở lại Lam Tinh cơ hội, cho nên hắn không lo được cái gì mặt mũi và tôn nghiêm, trong mắt chứa khát vọng cần cầu. "Có thể, dù sao ta cũng muốn trở về một chuyến." Bạch Dã nghe vậy tùy ý nhẹ gật đầu đồng ý Dương Vạn Trọng thỉnh cầu. Nghe nói như thế, Dương Vạn Trọng tâm tình đã không đủ để dùng mừng rỡ vạn phần để hình dung, hắn cảm giác chính mình nàng dâu lúc ấy sinh lúc, chính mình cũng không có cao hứng như vậy. Rất nhanh Bạch Dã đưa tay vung lên, mở ra một đạo cánh cửa không gian, "Ngươi có đồ vật gì muốn thu thập sao?" Trước khi đi, Bạch Dã quay đầu đối với Dương Vạn Trọng hỏi. Nghe nói như thế, Dương Vạn Trọng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa dược điển, chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là dược điển bên trong những cái kia bách hoa linh, những cái kia là ta đồ vật. Không đợi Dương Vạn Trọng mở miệng, Bạch Dã dẫn đầu mà không biểu tình nói, "Mảnh này dược điển cùng những này bách hoa linh, Bạch Dã nhưng dự định tất cả đều mang về Sơn Hải căn cứ, mặc dù Dương Vạn Trọng ở trong này sinh sống lâu như vậy, nhưng Bạch Dã cũng sẽ không bởi vậy nhượng bộ." "Ê, cái kia không còn." Dương Vạn Trọng nghe vậy sững sờ, sau đó có chút xấu hổ cười cười. Đối mặt Bạch Dã bá đạo, hắn cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, dù sao hắn hiện tại còn trông cậy vào Bạch Dã có thể dẫn hắn trở về đâu. Thấy Dương Vạn Trọng như thế có tự mình hiểu lấy, Bạch Dã hài lòng nhìn hắn một cái, sau đó Bạch Dã dẫn đầu bước vào cánh cửa không gian bên trong, mà Dương Vạn Trọng thấy thế vội vàng cũng đi theo. Thành công cánh cửa không gian về sau, Bạch Dã liền dẫn Dương Vạn Trọng đi tới một cái trụ sở trong lòng đất, cái này trụ sở dưới đất chính là Sơn Hải tổ chức tại ma giới xây dựng căn cứ một trong. Chương 367, phá ba thước. Chương 367, phá ba thước. Đi tới cái trụ sở này về sau, Bạch Dã cũng không có lưu thêm, đợi đến Dương Vạn Trọng cũng tới về sau, liền lập tức Dương Vạn Trọng xuyên qua vết nứt không gian. Trở lại Lam Tinh về sau, Bạch Dã sau đó lại mở ra một mặt cánh cửa không gian, bước vào trong đó. Kinh thành ma vật đại học trong phòng ăn. Bởi vì hiện tại còn không phải giờ cơm, cho nên trong phòng ăn cũng không có người nào, mà theo một đạo cánh cửa không gian mở ra, rất nhanh hai nam nhân từ trong đó đi ra. "Nơi này chính là kinh thành, tiếp xuống ta sẽ không tiễn ngươi." Đi ra cánh cửa không gian về sau, Bạch Dã quay người đối với sau lưng Dương Vạn Trọng nói. Nhìn xem quen thuộc chẳng cảnh, Dương Vạn Trọng trong lúc nhất thời lại có loại dường như đã có mấy đời hảo giác, đang nghe Bạch Dã lời nói về sau, Dương Vạn Trọng rất mau trở lại qua thần đến, đội vàng mở miệng nói ra, "Đa tạ Bạch tiên sinh trợ giúp, về sau có gì cần ta Dương Vạn Trọng địa phương, ngươi có thể mở miệng, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành." "Ừm." Bạch Dã nhẹ giọng đáp ứng một tiếng về sau, trực tiếp thẳng tiến vào cánh cửa không gian. Bạch Dã rời đi về sau, Dương Vạn Trọng đánh giá chung quanh tòa này nhà ăn, trước kia rốt cuộc bình thường bất quá chẳng cảnh, hiện tại trong mắt hắn lại có loại không hiểu cảm giác thân thiết. "Ngươi là ai? Nhìn xem cũng không giống học sinh lão sư, tới đây làm gì?" Chẳng biết lúc nào, một cái cầm cán dài môi lớn A-Z đi tới Dương Vạn Trọng sau lưng, đầy mắt cảnh giác chất vấn. Dương Vạn Trọng nghe vậy quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đối phương ánh mắt cảnh giác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn một chút trên người mình áo da thu váy, xấu hổ gãi gãi đầu. "Ta là Dương Vạn Trọng, Trấn Ma Sở tiền nhiệm sở trưởng, có thể hay không mượn ngươi điện thoại dùng một chút, ta gọi điện thoại." Dương Vạn Trọng giật giật trên thân da thu váy, đối A-Z mở miệng tình cầu nói. "A, nhìn ngươi tuổi đã cao, còn chơi người trẻ tuổi bộ kia, ngươi nếu là tiền nhiệm Trấn Ma Sở sở trưởng, ta vẫn là nữ đế võ tắc thiên." Nghe Dương Vạn Trọng lời nói, A-Z phải không có tin tưởng, còn trái lại rêu cần nói. "Dương Vạn Trọng, mau nói, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Có phải là muốn làm gì chuyện xấu? Ngươi nếu là nếu không nói, ta gọi đội chấp pháp đến rồi." A-Z thấy Dương Vạn Trọng chậm chạp không chịu nói nói thật, thế là bắt đầu cảnh cáo nói. "Ta thật là tiền nhiệm Trấn Ma Sở sở trưởng Dương Vạn Trọng, nếu như ngươi không tin, ta có thể gọi điện thoại xác nhận một chút." Dương Vạn Trọng sau khi hít sâu một hơi, bất đắc dĩ giải thích nói. "Vậy ngươi đánh a? Ta không có điện thoại, có thể mượn dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao?" "Nha, ta biết, ngươi chính là cái lừa gạt." ngươi chính là muốn mượn gọi điện thoại danh nghĩa, lấy đi điện thoại di động của ta, đem trong điện thoại của ta tiền chuyển đi. Ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ không mắc lừa, giống như ngươi xáo lộ, ta tại video ngắn bên trong thấy nhiều. A Di dùng phảng phất đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt, đắc ý nhìn xem Dương Văn Trọng, phảng phất là tại nói cho hắn, hắn điểm kia cho bạn, căn bản lừa gạt không được nàng. Nhìn xem A Di biểu lộ, Dương Văn Trọng muốn nói lại thôi há to miệng về sau, lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi nơi này, đi tìm kiếm những người khác trợ giúp, nhưng hắn vừa mới quay người, liền nhìn thấy một đội mặc màu đen chế phục đội chấp pháp đi tới. Nhìn thấy đội chấp pháp đến, A Di vội vàng nhanh chân phóng tới bọn hắn, sau đó tại cầm đầu chấp pháp đội trưởng bên hai, sinh động như thật cùng hắn miêu tả vừa rồi phát sinh sự tình. Nghe xong A Di miêu tả về sau, đội chấp pháp toàn đội nhân viên trong mắt đều tuôn ra một cố vẻ phẫn nộ, tiền nhiệm trấn ma sở sở trưởng anh liệt hy sinh sự tình, có rất nhiều người đều biết, đối với loại này anh dũng hy sinh tiền bối, bọn hắn tất cả mọi người vô cùng kính trọng. Nhưng bây giờ lại có người dám mạo hiểm ra anh hùng chi danh đến đi lừa gạt, đây quả thực là không thể tha thứ. Đi, đem hắn mang về, thật tốt dạy bảo một chút, cho hắn biết anh hùng không thể nhục ý tứ. Đội chấp pháp đội trưởng tại nghe xong về sau, quả quyết đối với sau lưng đội viên hạ lệnh. Nghe tới mệnh lệnh về sau, sau lưng đội chấp pháp đội viên liền hướng về Dương Vạn Trọng vây quanh mà đi, nhìn xem một màn này, Dương Vạn Trọng trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, xã hội bây giờ là làm sao rồi? Người và người tín nhiệm, cứ như vậy yếu kém sao? Một lát sau về sau, Dương Vạn Trọng cầm theo đội chấp pháp đội trưởng trên thân đoạt tới điện thoại, gọi một cú điện thoại. Lại một lát sau về sau, một khung máy bay trực thăng cùng mấy chiếc ô tô hỏa tốc xông vào kinh đô Ma Võ trong đại học. Mà cùng lúc đó, Bạch Gia Tại trở lại Sơn Hải giới về sau, liền để Dương Nhược Vi mang lên một chút Huyền Vũ bộ thành viên trở lại trong ma giới. Nhìn xem hoa tươi nở rộ sân cốc, Dương Nhược Vi nháy mắt hai mắt tỏa sáng, đầy mắt mừng rỡ nhìn xem chung quanh mỹ lệ phong cảnh, thích không? Bạch Gia thấy thế cười hỏi, thích, rất đẹp. Dương Nhược Vi hít sâu một hơi, khẽ gật đầu nói, thích, vậy liền đem những này đều chuyển về Sơn Hải giới đi. Bạch Gia cười đề nghị. Dương Nhược Vi nghe vậy nhìn xem Bạch Gia gật đầu cười, sau đó đối với sau lưng Huyền Vũ bộ thành viên phất phất tay. Rất nhanh Huyền Vũ bộ thành viên liền hướng về mảnh sơn cốc này vươn tội ác hai tay, bách hoa linh toàn bắt lại, dược biên toàn bộ đảo đi, bách hoa mật tất cả đều đóng gói mang đi. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ bộ thành viên như là cá giết sang sông, đem chọn vùng thung lũng đều cày một lần, mặt đất đều hướng phía dưới xẻn một mét sâu. Cuối cùng chờ Bạch Gia bọn người sau khi đi, nguyên bản muôn hoa đua thắm khoe hồng sân cốc đã biến thành một cái không có một ngọn cỏ hố to. Trở lại Lam Tinh Sơn Hải giới về sau, Bạch Gia đem một mảnh trống không địa phương cải tạo thành một mảnh dược biên, sau đó để Dương Nhược Vi đem trong sơn cốc tất cả dược liệu đều trồng đi vào. Có Dương Nhược Vi sung túc sinh mệnh lực tại, những dược liệu này đều thành công vẫn còn tồn tại. Sau đó Bạch Gia để người đem những cái kia bách hoa linh cũng mang tới, thả ở trước mặt trên đất trống. Sau đó Bạch Gia tìm tới trong đó tu vi cao nhất bách hoa linh, đem một viên tử tinh ma trùng trồng vào trong cơ thể của nó. Cuối cùng tại cái này bách hoa linh dưới sự dẫn đầu, tất cả bách hoa linh đều vượt qua bao ăn bao ở bao phân phối sinh hoạt. Một bên khác Long Quốc bên trong, thượng nhiệm trấn ma sở sở trưởng Dương Vạn Trọng đột nhiên khởi tử hoàn sinh tin tức, rất nhanh liền truyền khắp cả tòa kinh thành căn cứ. Dù sao loại tin tức này đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều là tương đương không thể tưởng tượng tồn tại, khoảng cách gần dẫn bạo nấm đạn mà không chết, cái này nghe đều mười phần ma huyễn. Mà trải qua một phen kiểm tra về sau, cuối cùng thân phận của Dương Vạn Trọng được chứng minh, gây nên không ít người bàn tán sôi nổi. Đồng thời Dương Vạn Trọng cũng đem chính mình ở trong ma giới gặp được hết thảy đều nói ra, nghe tới là Sơn Hải tổ chức Bạch Tiên Sinh đem hắn đưa về lúc, lập tức lần nữa đổi mới đám người đối với Bạch Gia cùng Sơn Hải tổ chức ấn tượng. Khi bọn hắn còn tại bản thổ vì chống cự ma vật đại quân mà phát sầu lúc, Sơn Hải tổ chức cũng đã ở trong ma giới thăm dò, đây thật là người so với người, tức chết người. Vào lúc ban đêm, lão nhân vì việc này còn cố ý cho Bạch Gia gọi một cú điện thoại, cảm tạ Bạch Gia tương trợ. Chương 368, san giết thời khắc đến. Chương 368, san giết thời khắc đến. Sơn Hải giới bên trong, nhìn xem dược điền bên trong cần mẫn khổ nhọc bách hoa linh nhóm, Bạch Gia hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là dạng này chất lượng tốt ma vật có thể lại nhiều một điểm liền tốt. Vì để cho bách hoa linh nhóm có thể có được tốt hơn công tác hoàn cảnh, Bạch Gia mấy ngày nay không ngại cực khổ tại cái kia phiến trong dãy núi, không ngừng tìm kiếm các loại hữu dụng dược liệu, tới ghép về trong căn cứ. Tại Bạch Gia bận rộn đồng thời, ma thần tổ chức trải qua mấy ngày nay quan sát, thấy ngày xưa sinh động Sơn Hải tổ chức thật đã yên tĩnh trở lại về sau, bọn hắn liền càng thêm khẳng định, Sơn Hải tổ chức đã thu được trọng thương, thậm chí đã triệt để hủy diệt. Thế là kiềm chế đã lâu ma thần tổ chức, không kịp chờ đợi lộ ra mặt nước, bắt đầu bọn hắn điên cuồng kế hoạch, ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, ma thần tổ chức liền tại liên minh châu Âu EU rất nhiều trong căn cứ, trắng trợn tuyên dương ma thần tổ chức tôn trị cùng ma thần vĩ đại. Vì gia tăng có độ tin cậy, những tên điên này thế mà thông qua hiến tế người bình thường phương thức, đem ngoài trụ sở ma vật triệu hoán đến trong căn cứ đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời, liên minh châu Âu EU rất nhiều trong căn cứ lập tức phiền phức không ngừng. Tìm tới đám người kia gian tổng bộ sao? Chu Tước bộ bên trong, Bạch Gia trong mắt chứa sát ý nhìn xem màn hình, đối với một bên Lý Vân Hy hỏi. Trước mắt ngay tại thu nhỏ phạm vi, dự tính nhiều nhất 2 ngày thời gian, liền có thể tìm tới ma thần tổ chức tổng bộ. Lý Vân Hy bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn này cẩu vật giấu rất xấu a. Bạch Gia nghe nói như thế, lông mày nhíu lại mắng thầm. Đúng rồi, chính phủ liên bang bên kia hiện tại là động tĩnh gì? Chính phủ liên bang trước mắt đã phái người tiến đến càn quét ma thần tổ chức thành viên, bất quá những này ma thần tổ chức thành viên chạy rất nhanh, trên cơ bản tại một chỗ làm phá hư về sau, liền lập tức cẩn tàng lên, hoặc là đổi một cái tiếp tục quấy rối, tựa như trong khe cống ngầm chuột đồng dạng. Đừng xỉ nhục chuột. A, kia liền giống. Tựa như Lý Vân Hy đại não điên cuồng vận chuyển, ý đồ tìm ra một cái so cống ngầm chuột còn muốn buồn nôn hình dung đối tượng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui căn bản nghĩ không ra. Đúng rồi, ma thần tổ chức hiến tế triệu hoán thuật đến cùng là tình huống gì? Thanh Long bộ bên kia nói thế nào? Bạch Giã nhìn xem Lý Vân Hy ngơ ngác bộ dáng nghĩ nghĩ về sau, lập tức nói sang chuyện khác. Nghe tới hiến tế triệu hoán thuật, Lý Vân Hy nháy mắt hồi phục thần trí, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới. Theo màn hình giám sát bên trong biểu hiện, Thanh Long bộ bên kia đại khái phỏng đoán một chút, hẳn là bọn hắn thông qua lấy đại lượng huyết dịch vì nguồn năng lượng, sau đó dùng nào đó đầu ma vật có quan hệ đồ vật làm dẫn, sáng tạo ra một cái lâm thời truyền tống trận, đem đầu kia ma vật từ bên ngoài truyền tống vào đến. Đồng thời căn cứ nhiều lần ghi chép biểu hiện, bọn hắn truyền tống ma vật thực lực càng mạnh, cần thiết máu người thì càng nhiều, đồng thời những cái kia được triệu hoán ma vật cùng triệu hoán địa chi ở giữa khoảng cách, hẳn là tại 20 đến 30 km ở giữa, đây cũng là vì cái gì, những ma vật kia tổ chức thành viên mỗi lần triệu hoán địa phương đều ở căn cứ bên ngoài nguyên nhân. Đương nhiên những này cũng chỉ là Thanh Long bộ suy đoán, tình huống cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được. Bởi vì Bạch Giã hạ lệnh để Sơn Hải tổ chức không được tùy tiện hành động, âm thầm tìm kiếm ma thần tổ chức tổng bộ, cho nên rất nhiều tình huống đều chỉ có thể trong bóng tối nhìn xem, không thể động thủ bắt tới nghiên cứu, cho nên trước mắt chỉ có thể làm ra một chút phỏng đoán. Mau chóng tìm tới nơi ở của bọn hắn, đã bọn hắn đưa chúng ta như thế một món lễ lớn, chúng ta cũng không có lý do không đáp lễ mới lạ. Bạch Giã mắt lộ ra hàn quang tự lẩm bẩm. Vâng. Bụt. Lý Vân Hy cũng đồng dạng ánh mắt băng lãnh nhìn xem màn hình đáp. Thông qua trong khoảng thời gian này kiểm chứng, Chu Tước Bộ đã sớm xác định, lần này nhằm vào Sơn Hải tổ chức hành động phía sau, cùng ma thần tổ chức mật thiết liên quan, khi tin tức kia một khi công bố về sau, toàn bộ Sơn Hải trên tổ chức xuống đều kìm nén một cỗ khí. Trải qua lâu như vậy đến nay kinh lịch, Sơn Hải tổ chức tất cả mọi người đã đem Sơn Hải tổ chức xem như một cái khác nhà, mà ma thần tổ chức lần này nhằm vào hành động, không khác là để ý đồ xâm lược hủy diệt quê hương của bọn họ, cho nên hiện tại Sơn Hải trên tổ chức xuống tất cả mọi người, đối với ma thần tổ chức đều hận không thể trừ chi cho thông khoái. Trong hai ngày sau đó, ma thần tổ chức càng ngày càng càn rỡ lên, bọn hắn không chỉ giới hạn ở hiến tế người bình thường triệu hoán ma vật, còn bắt đầu săn giết trọng yếu quan viên, nhà khoa học, võ đạo thiên tài chờ một chút, dù sao chính là như thế nào đối với nhân loại bất lợi hành vi, bọn hắn đều tranh cướp giành giật đi làm. Mà hành vi này cũng là triệt để chọc giận chính phủ liên bang, bọn hắn không chỉ có phái ra đại lượng ma võ giả tiến đến càn quét ma thần tổ chức thành viên, đồng thời cũng bắt đầu tìm kiếm ma thần tổ chức tổng bộ vị trí, mà ma thần tổ chức càng là trực tiếp bị chính phủ liên bang định nghĩa vì phản nhân loại tổ chức, trở thành người người có thể tru diệt tà giáo tổ chức đứng đầu. Tìm tới. Chúng ta tìm tới nơi ở của bọn hắn. Chu Tước Bộ trong văn phòng, Lý Vân Hy kích động nói với Bạch Giã. Trên ghế salon, đang tu luyện Bạch Giã nghe vậy, lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Vân Hy, sau đó trực tiếp từ trên ghế salon, thuấn di đến Lý Vân Hy bên cạnh. Ở đâu? Bạch Giã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Bột mời xem. Lý Vân Hy nghe vậy vội vàng mở ra màn hình lớn, đem một phần kỹ càng bản đồ hiện ra. Bạch Giã nhìn trên màn ảnh bản đồ, nháy mắt liền đem ma thần tổ chức hang ổ định vị ghi tạc trong lòng, sau đó liền phất tay mở ra cánh cửa không gian, chuẩn bị xuất phát báo thủ. Thông báo Bạch Hồ Bộ, để bọn hắn có thể hành động. Trước khi đi, Bạch Giã quay đầu đối với Lý Vân Hy ra lệnh. Nói xong, Bạch Giã liền xuyên qua không gian chi môn, rời đi Chu Tước Bộ. Phía sau núi huyết trì, Bạch Giã vừa mới đi ra cánh cửa không gian, huyết hồn trùng mẫu liền nháy mắt xuất hiện tại Bạch Giã trước người. Chủ nhân, đi, dẫn ngươi đi ăn thức ăn nhanh. Thức ăn nhanh? Không phải là tại sao? Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là nguyên liệu nấu ăn không thế nào tốt đồ ăn. Bạch Giã nghe vậy giải thích nói. A, rõ ràng. Huyết hồn trùng mẫu cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Rất nhanh Bạch Giã một lần nữa mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó mang huyết hồn trùng mẫu đi vào, mà một bên huyết hồn trùng quần cũng liền bận bịu theo sát phía sau. Một bên khác, Bạch Giã rời đi Chu Tước Bộ về sau, Lý Vân Hy liền ngay cả vội vàng đem Bạch Giã mệnh lệnh chuyển cho Bạch Hồ Bộ. Châu Âu, một tòa cỡ lớn trong căn cứ. Số 1 nhìn xem trong điện thoại di động truyền đến tin tức, trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười, trung quanh Bạch Hồ Bộ thành viên cao tầng thấy thế, rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Bộ trưởng, có phải là? Một tên cao tầng không giữ được bình tĩnh vội vàng mở miệng nói. Các huynh đệ, săn giết thời khắc đến. Số 1 thu hồi điện thoại ngẩng đầu, mắt lộ ra hung sát chi khí kích động nói. Nghe nói như thế, trong gian phòng tất cả mọi người trên thân lập tức lộ ra một cỗ sát khí, trong chốc lát cả phòng nhiệt độ không khí đều phảng phất giảm xuống mười mấy độ. Chương 369, khủng bố như vậy. Chương 369, khủng bố như vậy. Theo Số 1 ra lệnh một tiếng, toàn bộ Bạch Hổ bộ cũng bắt đầu hành động lên. Một đầu kiểm chế thật lâu hung thần Bạch Hổ vào đúng lúc này rốt cục vừa tỉnh lại, cũng triển lộ ra nó răng nanh khát máu. Một tòa căn cứ bên ngoài trong khu ổ chuột, một đám người áo đen ngay tại một mảnh khu dân cư bên trong điên cuồng săn giết người bình thường. Những người áo đen này phía sau đều có một khối màu đỏ sậm tảng đá, bọn hắn mỗi giết chết một người, bọn hắn trên lưng màu đỏ sậm tảng đá liền sẽ đem trong thi thể huyết dịch hấp thu hết. Khi bọn hắn chỗ có màu đỏ sậm tảng đá sáng hẳn lên huyết quang về sau, bọn hắn liền sẽ có màu đỏ sậm tảng đá trở về tới khu dân cư dưới lầu. Mà tại dưới lầu bên ngoài, một cái đỏ như máu quỷ dị viên trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng bất lực kêu cứu vang vọng toàn bộ khu dân cư, bên ngoài đại lượng cư dân đang nghe thanh âm về sau, nhao nhao hướng về nơi xà thoát đi mà đi. Mà những người này bối rối thoát đi, rất nhanh liền ngăn chặn bốn phương tám hướng giao thông, đến mức người ở bên trong nghĩ ra không được, bên ngoài đến đây cứu viện đội ngũ muốn vào không được. Đúng lúc này, một đám mặc đặc thù chiến đấu phục, mang theo bạch kim hổ văn mặt nạ người, giẫm lên từng cái kỳ lạ máy bay, bay qua đám người, hướng về nơi xa khu dân cư bay đi. những cái kia là ai? Liên bang bộ đội bí mật sao? Đang bị đám người chắn căm tức đội chấp pháp đội viên, khi nhìn đến bay vào những người kia về sau, lập tức khiếp sợ hoảng sợ nói: "Hẳn là đi, cảm giác bọn hắn đều thật là lợi hại a. Đây không phải là liên bang bộ đội bí mật, kia là Sơn Hải tổ chức người." Lúc này có một cái kiến thức rộng rãi người vội vàng mở miệng hô lớn: "Sơn Hải tổ chức." Nghe tới bốn chữ này, đám người nhao nhao trừng lớn hai mắt, dù sao chính phủ liên bang thứ 5 nghị quyết ghế Sơn Hải tổ chức đại danh, bọn hắn còn là hiểu qua. Cảm giác chúng ta cùng bọn hắn đều không phải một cái cấp độ người. Nhìn một chút Bạch Hổ bộ đám người dưới chân máy bay về sau, đội chấp pháp đội viên đầy mắt ghét bỏ nhìn một chút bên cạnh xe bọc thép. Bạch Hổ bộ tiểu đội bay qua đám người về sau, rất nhanh liền đến cái kia phiến khu dân cư, nghe bên trong truyền đến kêu rên cùng tiếng cầu cứu, trên mặt mọi người đều lộ ra ung tùm sát ý ghi nhớ. Trừ hai cái mục tiêu người sống bên ngoài, cái khác một tên cũng không để lại. Tiểu đội trưởng khi tiến vào khu dân cư trước, mở miệng đối với tất cả mọi người nhắc nhở: "Thu được, bắt đầu săn giết." Nương theo lấy đội trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả tiểu đội đội viên tất cả đều không kịp chờ đợi bắt vào, ngắn ngủi sau 3 phút, nguyên bản kêu rên không ngừng cư xá yên tĩnh trở lại. Phía dưới vẽ lấy đỏ như máu quỷ dị viên trận địa phương bên trên, chất đống đại lượng ma thần tổ chức thành viên thi thể, tại những thi thể này huyết dịch quấn chú, cái quỷ dị này viên trận rất nhanh sáng lên một đạo huyết quang. Tại huyết quang bên trong, một đầu mười mấy tầng lầu cao ma vật nháy mắt xuất hiện tại quỷ dị viên trận bên trong. Đầu này ma vật mới vừa xuất hiện, liền giống lớn một tiếng, tuyên cao chính mình đến. Năm văn ma vật, liền năm văn ma vật cũng dám phách lối như vậy. Tốc chiến tốc thắng, đừng lãng phí thời gian. Nhìn xem được triệu hoán mà đến chính là một đầu năm văn ma vật, Bạch Hổ tiểu đội chúng thành viên nhao nhao có chút thất vọng lắc đầu. Giống, ngươi tại chó sủa cái gì? Đầu này năm văn ma vật còn không có đình chỉ lần này gầm rú, một đạo rất có châm chọc thanh âm liền truyền vào trong thai của nó. Về phần tại sao có thể truyền vào trong thai của nó? Đó là bởi vì người nói chuyện đã đi tới lỗ thai của nó bên cạnh. Một giây trước, còn tràn ngập ba khí giống lên một tiếng, một giây sau, lập tức hóa thành một tiếng thống khổ gào thét. Chuyện gì xảy ra? Bên trong xảy ra chuyện gì? Nghe tới ma vật dị dạng gào thét, bên ngoài như cũng không cách nào tiến vào đội chấp pháp đội vàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, đầu kia ma vật đầu. Rơi. Dưới sự chú ý của mọi người, vừa mới xuất hiện năm văn ma vật trước mặt hiện lên một đạo màu vàng tia chớp, một giây sau, đầu kia năm văn ma vật thanh âm liền im bặt mà dừng, đầu của nó cũng theo trên cổ tụt xuống. T. Sơn Hải tổ chức quả thực khủng bố như vậy. Tại Bạch Hổ bộ bốn phía săn giết ma thần tổ chức thành viên thời điểm, Bạch Giã đã mang huyết hồn trùng mẫu đi tới ma thần tổ chức hang ổ bên ngoài, nhìn xem phía dưới núi cao, Bạch Giã niệm lực quét qua, khóe miệng lập tức lộ ra một vòng cười gằn. Tìm tới các ngươi. Tại Bạch Giã niệm lực xuống, cả tòa đại sơn kết cấu tất cả đều bị quét hình đến rõ rõ ràng ràng, rất nhanh Bạch Giã liền đem ngọn núi lớn này nội bộ kết cấu đồ, thông qua tử tinh ma trùng truyền thâu cho huyết hồn trùng mẫu. Huyết hồn trùng mẫu sau khi hiểu rõ tình huống, lập tức liền khống chế huyết hồn trùng quần hướng về phía dưới đại sơn bay đi. Từ trên trời giáng xuống huyết hồn trùng quần rất nhanh phân tán ra đến, hướng về đại sơn vừa mới phương hướng phân tán mà đi, có thông qua ngọn núi khe hở tiến vào ngọn núi không gian, có thông qua từng cái thông khí đường ống tiến vào từng cái trong thông đạo. Mà tiến vào ngọn núi không gian huyết hồn trùng quần cũng không có vội vã bắt đầu hành động, mà là mục tiêu minh xác tìm tới ngọn núi trong không gian, ẩn giấu các đầu đường hầm chạy trốn, sau đó chờ huyết hồn trùng quần đem tất cả đường hầm chạy trốn đều chiếm cứ về sau, chân chính sát chiêu mới chính thức bắt đầu. Chỉ thấy tiến vào ngọn núi không gian về sau huyết hồn trùng quần, nhao nhao hé miệng phun ra đại lượng màu đỏ nhạt sương mù. Những này màu đỏ nhạt sương mù rất nhanh liền tại ngọn núi trong không gian tràn ngập. Ừm, mùi vị gì? Một tên ma thần tổ chức thành viên rung động mấy cái mũi, nghi hoặc gãi gãi đầu, còn không đợi hắn tìm tới hương vị nơi phát ra, hắn liền đột nhiên cảm giác được trên người mình bắt đầu không hiểu thấu nữa. Chờ hắn nhịn không được đưa tay đi cào lúc, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, trên người mình lại mọc ra đại lượng màu đỏ bong bóng. Khi hắn đưa tay cào phá những này màu đỏ bong bóng thời điểm, miệng vết thương lại gia tăng mấy phần nhói nhói, hơn nữa còn càng thêm nữa. T. A. Chỉ chốc lát, tên này ma thần tổ chức thành viên trên thân liền mọc đầy màu đỏ bong bóng, không cào lại ngứa, cào lại sợ cào vạch nước âm, sau đó trở nên ngứa hơn lên, đồng thời còn mang nhói nhói cảm giác. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể cố nén được, không đi cào những này màu đỏ bong bóng, nhưng theo thời gian trôi qua, trên người hắn ngứa liền càng lúc mãnh liệt. A, ta chịu không được. A, rốt cục hắn vẫn không thể nào nhịn xuống, bắt đầu ở trên người không ngừng cào lên, thậm chí còn trên mặt đất không ngừng ma sát, ý đồ thông qua ma sát dừng ngứa. Nhưng theo màu đỏ bong bóng bị cào phá, trên người hắn ngứa nháy mắt mãnh liệt mấy lần, mà nhói nhói cũng biến thành sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, càng ngứa càng nghĩ cào. Theo không ngừng điên cuồng cào xuống, tên này ma thần tổ chức thành viên trên thân không đầy một lát bị chính mình tóm đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, nhưng cái này như cũ ngăn không được trên người hắn ngứa cảm giác, cho dù là huyết đục đã lấp đầy móng tay của hắn khẽ hở, hắn cũng còn đang không ngừng cào. Đang thống khổ tra tấn xuống, tên này ma thần tổ chức thành viên trong mắt dần dần hiện ra một vòng tự ý. Chương 370, ma thần sứ giả. Chương 370, ma thần sứ giả. Ngọn núi không gian, ma thần tổ chức trong tổng bộ. Tất cả ma thần tổ chức thành viên lúc này nhao nhao ngã xuống đất thống khổ dãy rủa lấy. Bọn hắn một bên phát ra thảm thiết đau đớn, một bên như điên dại như không ngừng cào trên thân huyết đục, cho dù là đã ra chóc thịt bong, thậm chí liền xương cốt đều lộ ra, bọn hắn cũng không có đình chỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma thần tổ chức trong tổng bộ tựa như một tòa nhân gian luyện ngục địa ngục, mà những cái kia ma thần tổ chức thành viên chính là địa ngục bên trong chịu đựng tra tấn tội ác người. Đại sơn bên ngoài trên không trung, Bạch Giã thông qua niệm lực tra xét trong núi lớn ma thần tổ chức thành viên thảm trạng, trong lòng lập tức thư sướng vô cùng, tựa như là kiểm chế đã lâu phân ý nháy mắt được đến phóng thích đồng dạng. Rất nhanh Bạch Giã thông qua niệm lực tìm tới tất cả ma thần tổ chức thành viên trung khí hơi thở mạnh nhất người kia, sau đó chỉ thấy Bạch Giã khẽ vươn tay, một cái máu me khắp người huyết nhân liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Giã. Trước tiên đem trên người hắn độc gáp chế một chút, đừng để hắn chết rồi. Bạch Giã quay đầu đối với huyết hồn trùng mẫu ra lệnh. Nghe nói như thế, huyết hồn trùng mẫu lập tức có chút há mồm, theo trong miệng phun ra một sợi tơ máu bay xuống tại cái kia huyết nhân trên thân, trong khoảnh khắc, cái kia huyết nhân trên thân máu tươi liền bị ngừng lại, khí tức cũng ổn định tăng trở lại. Rất nhanh Bạch Giã trước mặt huyết nhân run run rẩy rẩy mở hai mắt ra, đầy mắt ngốc trệ nhìn xem trước mặt Bạch Giã, tinh thần mê hoặc. Hắn vừa mới mở mắt, Bạch Giã liền trực tiếp phát động tinh thần mê hoặc, đem hắn ý thức khống chế. Hiện tại bắt đầu ngươi tự giới thiệu. Kỹ năng sử dụng sau khi thành công, Bạch Giã liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ta gọi. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Giã trước mặt huyết nhân như là một cái mới bước lên sân khấu luyện tập sinh, bắt đầu ở trước mặt Bạch Giã không giữ lại chút nào tự giới thiệu, theo tính danh đến giới tính, lại đến nhân sinh của mình kinh lịch, đều nhất nhất giảng thuật ra. Đợi đến trước mặt ma thần tổ chức chủ giáo đem biết giao phó xong về sau, Bạch Giã nhìn một chút vòng tay hơi nhíu lông mày, sớm biết liền đem điều tra ký ức Sơn Hải ấn mang ra. Trải qua tên này ma thần tổ chức chủ giáo tự thuật, Bạch Giã đại khái hiểu rõ ma thần tổ chức sáng lập tồn tại, cùng ma thần tổ chức các loại tình huống. Đơn giản đến nói, chính là một cái tự xưng ma thần sứ giả người thần bí tìm tới một đám đối với xã hội bất mãn hoặc là người mang thâm cựu đại hận người, đem những này tập hợp đến cùng một chỗ, đối với bọn hắn hiện ra ma thần đại nhân vĩ đại, để bọn hắn thờ phụng ma thần, cũng cho bọn hắn siêu phàm lực lượng. Tại đem cái này ma thần tổ chức tổng bộ chế tạo tốt, đem ma thần ban ân, hiến tế nghi thức chờ kỹ thuật chuyển cho bọn hắn về sau, cái tự xưng này ma thần sứ giả người thần bí liền rời đi ma thần tổ chức, từ đây mai danh nhận tích. Thẳng đến ma thần tổ chức bị Sơn Hải tổ chức ép tới thở không nổi, chỉ có thể tránh tại trong tổng bộ kéo dài hơi tàn thời điểm, cái này ma thần sứ giả mới một lần nữa xuất hiện, vì ma thần tổ chức chế định hủy diệt Sơn Hải tổ chức 3 bước kế hoạch, mà tại kế hoạch chế định xong, cái này ma thần sứ giả lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Ma thần sứ giả, a, sự tình thật sự là càng ngày càng thú vị. Nghe xong ma thần tổ chức chủ giáo lời nói, Bạch Giã trong mắt sát ý không giảm chút nào, nguyên lai tưởng rằng ma thần tổ chức chính là kẻ cầm đầu, lại không nghĩ rằng chuyện này phía sau còn có phía sau màn hắc thủ. Thật là, mặc dù cái này nhỏ phá cầu là nhỏ một chút, yếu một chút, nhưng làm sao luôn luôn có người nguyện ý phản bội nhà của mình. Bất quá khiến Bạch Giã có chút thất vọng chính là, cái này ma thần sứ giả mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều là bọc lấy đại hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ, căn bản không ai biết hắn chân thực diện mạo, cho nên nói, hiện tại ma thần tổ chức bị diệt về sau, manh mối này xem như triệt để đoạn mất. Được rồi, đoạn mất liền đoạn mất đi. Dù sao Lam Tinh cứ như vậy lớn, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ tự mình lộ ra vương bắt đầu. Bạch Giã nghĩ nghĩ về sau, không quan trọng lắc đầu, sau đó chỉ thấy Bạch Giã nhẹ nhàng bung tay lên, ma thần tổ chức chủ giáo liền nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ tung bay ở giữa không trung. Đều giết đi. Nếu biết còn có phía sau màn hắc thủ, Bạch Giã đối với những này ma thần tổ chức thành viên sát ý liền tiêu tán rất nhiều, cho nên liền không có ý định lại tiếp tục tra tấn xuống dưới, dứt khoát liền cho bọn hắn một thông khoái. Nghe tới Bạch Giã mệnh lệnh về sau, huyết hồn trùng mâu trong mắt lóe lên điểm điểm huyết mang, một giây sau, ma thần tổ chức trong tổng bộ trên người mọi người đều bay lên một cỗ huyết vụ, cũng hướng về gần nhất huyết hồn trùng bay đi, dù sao thịt mỗi cũng là thịt nha. Đợi đến tất cả ma thần tổ chức thành viên đều hóa thành một nắm cho về sau, huyết hồn trùng quần liền rút lui ma thần tổ chức tổng bộ, mà bên trong khí độc cũng huyết hồn trùng mâu thu vào. Sau khi làm xong, Bạch Giã bay đến ngọn núi khe hở trước, mở ra cánh cửa không gian, thiên không chi thành bên trên, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chu tức bộ thành viên nhìn thấy cánh cửa không gian mở ra, liền cấp tốc xếp hàng đi tới. Bụt. Đội ngũ lĩnh đội tới về sau, vội vàng đi tới Bạch Giã hành lễ nói: "Bên trong đã không ai, các ngươi trực tiếp đi vào đi." Bạch Giã nhẹ gật đầu ra lệ. "Vâng." Bụt. Rất nhanh chu tức bộ thành viên liền cấp tốc thông qua ngọn núi khe hở tiến vào ma thần tổ chức trong tổng bộ, sau đó liền bắt đầu đối với ma thần tổ chức tổng bộ tiến hành lục soát, tìm kiếm vật hữu dụng, tình báo, manh mối vân vân. Tại chu tức bộ đám người bắt đầu công việc lù bù lên lúc, Bạch Giã thì đi tới một chỗ trên bình đài, nhìn xem ngọn núi giữa không gian tòa kia pho tượng khổng lồ, đây chính là bọn họ thờ phụng ma thần sao? Cửu Vân, còn là 10 văn. Tương đối Cửu Vân, Bạch Giã càng có khuynh hướng 10 văn, dù sao trước đó đối với Sơn Hải tổ chức xuất thủ đầu kia ma vật liền cực lớn có thể là 10 văn ma vật, mà có thể mời được loại kia cấp độ ma vật xuất thủ, vậy cái này ma thần cũng khẳng định không kém. Thần, a. Bạch Giã cùng ma thần pho tượng thạch điêu hai mắt đối mặt bên trên về sau, lập tức hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, Bạch Giã nháy mắt đi tới ma thần pho tượng đầu, đưa tay tại trên pho tượng nhẹ nhàng điểm một cái, không gian chấn động. Xa xa xa. Nương theo lấy Bạch Giã ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, ma thần pho tượng từ đầu bắt đầu như cắt chạy sập cách phân tích. Cuối cùng to lớn ma thần pho tượng hóa thành một tòa cao cao đông cát. Tại thanh lý xong ma thần tổ chức tổng bộ về sau, còn lại những cái kia ma thần tổ chức thành viên tựa như cùng một bàn vụn cắt bốn phía phân tán, cuối cùng tại Bạch Hổ bộ cùng chính phủ liên bang vây quét xuống, còn lại ma thần tổ chức thành viên rất nhanh liền bị tiêu diệt. Kinh thành, lão nhân nhìn xem tài liệu trong tay, cười lắc đầu lẩm bẩm nói: xem ra chúng ta còn là đánh giá thấp Sơn Hải tổ chức. Vốn cho rằng tại như thế lớn vây quét xuống, Sơn Hải tổ chức không chết cũng phải trọng thương, nhưng theo tiêu diệt ma thần tổ chức, Sơn Hải tổ chức chỗ phái ra nhân viên tình huống đến xem, Sơn Hải tổ chức không chỉ có không có bị hao tổn, thậm chí còn càng cường thịnh mấy phần. Một mình phản trọng lực máy bay a. Chỉ là nhìn xem ảnh chụp, lão nhân đều cảm giác trông mà thèm, loại kỹ thuật này Long Quốc cũng còn ở vào lý luận giai đoạn, không nghĩ tới Sơn Hải tổ chức đã hoàn thành ứng dụng. Chương 371, tìm kiếm tử hoàng ngày thế giới chương 371, tìm kiếm tử hoàng ngày thế giới ma thần tổ chức hủy diệt về sau, cái kia kiểm chế tại tất cả sơn hải tổ chức thành viên lửa giận trong lòng rốt cục tiêu tán, chỉ có một số nhỏ cao tầng biết, ẩn tàng tại ma thần tổ chức phía sau, còn có cấp độ càng sâu hắc thủ. Ma thần tổ chức, ma thần sứ giả đặt bộ này bé con đâu? Về sau sẽ không còn có cái gì ma thần hóa thân, ma thần phân thân a. Cái này khó mà nói không chừng thật là có. Quản nó thứ gì, tất cả đều giết không là tốt rồi. Ha ha, ngươi còn là trước tu luyện tới bảy văn đi, bột chỗ gặp phải những cái kia chiến đấu, ngươi liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Ngươi còn không phải như vậy. Không có ý tứ, ta là nhân viên nghiên cứu khoa học, không thiện đánh nhau. Ngươi, đi, đều chớ quấy rầy. Bạch Giã vô mặt bản đánh gãy đám người tranh luận. Truy tìm ma thần sứ giả sự tình liền giao cho Chu Tức Bộ cùng Bạch Hổ Bộ, đồng thời Chu Tức Bộ trọng điểm chú ý một chút, còn có hay không cùng loại với ma thần tổ chức tà giáo tổ chức. Đã ma thần sứ giả có thể tùy tiện chế tạo ra ma thần tổ chức, như vậy hắn rất có thể còn chế tạo cái khác tà giáo tổ chức, cho nên chỉ cần tìm được những này tà giáo tổ chức, chúng ta liền có thể tìm đến liên quan tới cái kia ma thần sứ giả manh mối. Bạch Giã nhìn về phía Lý Vân Hy ngữ khí trịnh trọng ra lệnh. Thu được. Bụt. Lý Vân Hy nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu đáp. Đến nỗi Huyền Vũ Bộ cùng Thanh Long Bộ, các ngươi còn là dựa theo sắp xếp của mình công tác đi. Bạch Giã lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Vi cùng Phương Thần nói. Rất nhanh trận này tiểu hội liền kết thúc, Lý Vân Hy bọn người riêng phần mình đội vàng rời đi phòng họp. Bụt, ngài hiện tại có rảnh không? Tất cả mọi người sau khi rời đi, Phương Thần một mặt cười hì hì đi tới Bạch Giã bên cạnh, tính thăm dò mở miệng hỏi. Bạch Giã nghe vậy mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, liếc nhìn Phương Thần, trong lòng lập tức liền rõ ràng Phương Thần muốn nói cái gì. Được rồi, chờ ta tu luyện mấy ngày ta liền đi. Bạch Giã không cao hứng khoát tay nào nói. Hắc hắc, bụt ngài thật tốt. Phương Thần nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt lấy lòng nói. A cút. Bạch Giã nhìn xem Phương Thần bộ kia chết dạng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chỉ vào ngoài cửa quát. Được rồi, thuộc hạ cái này liền lăn. Phương Thần vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc xông ra phòng họp. Tiếp xuống trong 3 ngày, Bạch Giã một mực đợi ở phòng tu luyện bên trong tu luyện, có Thanh Long bộ mới nhất công pháp trợ giúp, Bạch Giã chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem 16 con 8 văn ma tinh đều hấp thu. Hấp thu những ngày 8 văn ma tinh về sau, Bạch Giã đoán chừng một chút, hắn tu vi hiện tại hẳn là tại 7 văn trung kỳ tả hữu, khoảng cách 8 văn ngắn hạn mục tiêu lại gần một bước. Kết thúc tu luyện về sau, Bạch Giã liền tới đến dược điền bên trong. Xem xét Bạch Hoa Linh tình huống, trải qua Bạch Giã không ngừng đưa bảo, Bạch Hoa Linh dược điển đã tăng trưởng nhiều gấp đôi. Làm Bạch Giã đi tới dược điển lúc, liền nhìn thấy Bạch Hoa Linh nhóm vất vả cần cù lao động thân ảnh, làm việc tốc độ so trước kia trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Xem ra bọn chúng qua cũng không tệ lắm, tâm tình tốt làm việc tốc độ đều nhanh không ít, Bạch Giã thấy này không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Ma giới, theo Sơn Hải giới rời đi về sau, Bạch Giã trực tiếp thẳng đi tới ma giới. Chuyến này Bạch Giã mục đích là tiến về Tử Hoàng Ngày Thế Giới thu hoạch thần khôi chế tác kỹ thuật, thuận tiện nhìn lại một chút có hay không cái khác đồ tốt có thể cầm. Dựa theo nhị cầu cũng chính là Tử Kim Đế Quốc nhị hoàng tử ký ức, Bạch Giã ngược lại là biết một cái tiến về Tử Hoàng Ngày Thế Giới vết nước không gian, nhưng đầu kia vết nước không gian chung quanh có thật nhiều ma vật, Bạch Giã nghĩ về sau quyết định còn là trước đi một địa phương khác nhìn xem. Một cái không cao gò núi phía trên, một đạo cánh cửa không gian đột ngột xuất hiện tại gò núi trên đỉnh, ngay sau đó, Bạch Giã đi ra cánh cửa không gian, cũng tiện tay đóng lại nó. Sau khi tới đây, Bạch Giã dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía nơi xa dưới chân núi, bởi vì nơi đó chính là tiến về linh giới vết nứt không gian. Mà Bạch Giã mục tiêu của chuyến này chính là trước đó vì tìm kiếm linh giới lúc, chỗ dò xét qua những cái kia vết nứt không gian, dựa vào ký ức chỉ thị, Bạch Giã rất nhanh liền tới đến một khe hở không gian trước. Đầu này vết nứt không gian đối diện là một mảnh núi lửa cùng dung nham thế giới, lần trước Bạch Giã thả cỡ nhỏ dở dồn, liền đúng lúc nhìn thấy một đầu màu đỏ sẫm cự thú nhấn ba đầu to lớn ma vật mãnh liệt. Trải qua nhị cầu ký ức biểu hiện, đầu kia màu đỏ sẫm cự thú rất có thể chính là cự thần trong tộc một viên, cho nên Bạch Giã hoài nghi thế giới kia chính là hắn muốn tìm Tử Hoàng Ngày. Quy củ cũ. Đi tới vết nước không gian trước, Bạch Giã thuần thục đem các loại thiết bị đều bày ra đi ra, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tại Bạch Giã thao tác xuống, mấy chục đài cỡ nhỏ dở dồn bay vào vết nước không gian bên trong. Trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh lóe lên, rất nhanh một mảnh màu đỏ sẫm thế giới xuất hiện tại trên màn hình, núi lửa bốn phía phun trào, dung nham như mạch lạc, che kín toàn bộ đại địa. Bạch Giã đầu tiên là nhìn một chút lần trước màu đỏ sẫm cự thú đại chiến ba đầu to lớn ma vật địa phương, nhưng trong này chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, cũng không nhìn thấy phía trên thi thể tồn tại. Cảm giác có điểm giống, lại cảm thấy có chút không giống. Căn cứ nhị cầu ký ức, Bạch Giã nhìn một chút đối diện thế giới tình huống, lập tức lộ vẻ do dự. Chủ yếu là bởi vì nơi này tất cả đều là núi lửa cùng dung nham, căn bản không có cái khác tham khảo tiêu chí tồn tại, cho nên Bạch Giã mới không xác định đối diện đến cùng có phải hay không Tử Hoàng Ngày Thế Giới. Thế là Bạch Giã thao túng cỡ nhỏ dở dồn hướng về bốn phương tám hướng phân tán mà đi, tìm kiếm có mang tính tiêu chí đồ vật. Rất nhanh Bạch Giã liền nhìn thấy một đầu cự thú, trong lòng lập tức chấn động. Tìm tới. Về phần tại sao Bạch Giã sẽ như thế khẳng định, chủ yếu là bởi vì nàng nhìn thấy đầu kia cự thú là một đầu còn sống đầu châu ác ma. Khi thấy đầu này cự thú, a không, phải gọi cự thần tộc một viên lúc, Bạch Giã liền nhận ra thân phận của nó. Xác định đối diện chính là Tử Hoàng Ngày Thế Giới về sau, Bạch Giã liền đem tất cả dở dồn đều tự bạo. Sau đó trong thời gian, Bạch Giã tiếp tục đối diện thế giới tiến hành các hạng đo lường, trong đó trọng yếu nhất một hạng kiểm tra chính là kiểm tra đối diện thế giới phải chăng thích hợp nhân loại sống sót. Cuối cùng tin tức tốt là, đối diện Tử Hoàng Ngày Thế Giới cũng không có với thân thể người có hại vật chất, nhưng tin tức xấu là, trải qua đối với nhị cầu ký ức trải bước, Bạch Giã đại khái xác định, mảnh này núi lửa thế giới hẳn là tại cự thần tộc địa giới. Mà Bạch Giã mục đích của chuyến này là thần khôi chế tác kỹ thuật, chỉ có thể tiến về Tử Kim Đế quốc thu hoạch, cái này liền mang ý nghĩa, Bạch Giã trước cần xuyên qua cự thần tộc lãnh địa, tài năng tiến về Tử Kim Đế quốc, mà ở trong đó bao hàm rất nhiều không xác định nhân tố, không khác cho Bạch Giã bình thường hành động thật giả độ khó. Nghĩ tới đây, Bạch Giã hồi tưởng lại một chút, nhị cầu tới đầu kia vết nước không gian, căn cứ nhị cầu ký ức biểu hiện, đầu kia vết nước không gian vị trí, hẳn là ở vào Tử Kim Đế quốc nội bộ. Cho nên quanh đi của lại, Bạch Giã hay là muốn tiến về đầu kia vết nứt không gian. Chương 372, Bát Ma vật chương 372, Bát Ma vật quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn là muốn đi ban đầu kế hoạch đầu kia vết nứt không gian, Bạch Giã thấy này cũng chỉ có thể phất tay đem trên mặt đất thiết bị thu vào trong không gian chữ vật. Sau đó Bạch Giã cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là theo trong chữ vật không gian móc ra một cái trong suốt hình người búp bê, ném vào Tử Hoàng Ngày trong thế giới, qua đại khái nửa giờ sau, Bạch Giã đem người trong suốt ngâu theo Tử Hoàng Ngày trong thế giới kéo ra ngoài, lại nhìn thấy nguyên bản trong suốt búp bê, lúc này đầu khu vực lại biến thành màu tím nhạt, đồng thời ở trên thân thể cũng thêm ra rất nhiều tiền xu lớn nhỏ đốm đen. Nhìn xem một màn này, Bạch Giã lập tức nhướng mày, theo cố này bút bê biến hóa không khó coi ra, Tử Hoàng Ngày trong thế giới, tồn tại loại nào đó đối với nhân loại thân thể có hại vật chất, đương nhiên cái này cũng có thể là khu vực này ví dụ tình huống, cái này Bạch Giã liền tạm thời không được biết. Nhìn thấy kết quả về sau, Bạch Giã dứt khoát liền đem bút bê ném về Tử Hoàng Ngày trong thế giới, cuối cùng bị dung nham hóa thành cho tàn. Sau khi làm xong, Bạch Giã liền thuận nhị cầu trong trí nhớ lộ tuyến, bắt đầu đường cũ trở về nó xuyên qua đến ma giới đầu kia vết nứt không gian. Trên đường đi, Bạch Giã một bên đi đường một bên cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh, rất nhanh Bạch Giã liền phát hiện một cái tình huống dị thường, đó chính là càng là tiếp cận mục đích đầu kia vết nứt không gian, trên đường Bạch Giã gặp được ma vật liền càng ngày càng nhiều. Cái này liền mang ý nghĩa Bạch Giã chỗ tiến về đầu kia vết nứt không gian, hẳn là có đại lượng ma vật. Nghĩ tới đây, Bạch Giã không khỏi hãm lại tốc độ, bởi vì Tử Hoàng Ngày thế giới khả năng có đối với nhân loại có hại vật chất, cho nên Bạch Giã không có khả năng mạo muội tiến vào Tử Hoàng Ngày trong thế giới. Mà vết nứt không gian phụ cận lại tồn tại đại lượng ma vật, nếu như Bạch Giã ở nơi đó độc thủ, rất có thể sẽ khiến phản ứng dây chuyền, dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên Bạch Giã liền dự định trước khi đến đầu kia vết nứt không gian trên đường, trước đem chui vào Tử Hoàng Ngày thế giới người công cụ lấy ra. Rất nhanh tại Bạch Giã tận lực tìm kiếm xuống, một đầu sẽ ẩn thân 6 văn ma vật tiến vào Bạch Giã niệm lực quét hình trong phạm vi, liền ngươi. Bạch Giã thấy thế ánh mắt lập tức quay đầu nhìn về phía đầu kia ma vật vị trí. Sau đó chỉ thấy Bạch Giã thân ảnh lóe lên, nháy mắt đi tới đầu kia ẩn thân 6 văn ma vật trước, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Bạch Giã, mặc dù đầu này 6 văn ma vật cũng không có ở trên người Bạch Giã cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng trực giác nói cho nó biết, cái này đột nhiên xuất hiện vật nhỏ vô cùng nguy hiểm. Thế là một giây sau, nó liền không chút do dự xoay người liền chạy, lấy nó tốc độ nhanh nhất hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng nó còn không có chạy đi bao xa, liền đột nhiên cảm giác được chính mình 4 ngón tay bị một cỗ cự lực lôi kéo một chút, sau đó liền mất đi cân bằng té ngã trên đất. Chạy cái gì chạy? Ta lại không giết ngươi. Bạch Giã nói xong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của nó, một quyền hung hăng nện ở trên đầu của nó. Tại lực lượng khổng lồ xuống, đầu này 6 văn ma vật nháy mắt nào chấn động hôn mê đi, Bạch Giã thấy thế lập tức liền đem một viên tử tinh ma trùng đánh vào đầu của nó bên trong. Bởi vì đầu này 6 văn ma vật đã mất đi ý thức, cho nên tử tinh ma trùng rất nhanh liền đưa nó hoàn toàn khống chế. Tại tử tinh ma trùng dưới sự kích thích, đầu này 6 văn ma vật rất nhanh liền vừa tỉnh lại, chủ nhân. Vừa mới thức tỉnh, nó liền giải trừ ẩn thân trạng thái, cung kính phủ phục ở trước mặt Bạch Giã. Từ giờ trở đi, danh hiệu của ngươi vì một. A không. Số 2. Bạch Giã vừa định nói số 1, chợt nghĩ đến đã có một cái số 1, thế là vội vàng sửa lời nói. Vâng. Chủ nhân. Được rồi, ngươi ẩn thân đi theo ta đằng sau đi. Bạch Giã khoát tay một cái nói. Rất nhanh Bạch Giã tiếp tục đạp lên tìm kiếm rõ ràng ma vật lộ trình, mà số 2 thì chăm chú đi theo Bạch Giã sau lưng. Tiếp xuống trong một ngày, Bạch Giã một mực tại bắt ma vật, thẳng đến cuối cùng Bạch Giã vào một cái đến 15 con ma vật về sau, mới thu tay lại bỏ qua. Một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm, 15 con to lớn ma vật vây tụ nơi này, yên lặng nằm sấp thành một vòng, mà tại bọn chúng ở giữa, Bạch Giã đang ngồi ở một tấm treo lơ lửng giữa trời trên ghế salon, như ngồi ngay ngắn vương tọa vương giả, nhìn xuống phía dưới thần dân. Cái này 15 con ma vật bên trong, có 12 đầu ma vật là 6 văn ma vật, còn lại 3 đầu thì là 7 văn ma vật, cỗ lực lượng này mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, nhưng đợi đến Tử Hoàng Ngày thế giới về sau, tin tưởng bọn chúng hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới phù hợp thế thân. Nhìn một chút những ma vật này về sau, Bạch Giã phất tay lấy ra 15 phần ngân yêu thôn vệ mô phỏng hình bản nguyên, làm bản nguyên xuất hiện một khắc này, phía dưới 15 con ma vật ánh mắt nháy mắt trở nên lửa nóng lên, ánh mắt nhìn chừng chừng giữa không trung bản nguyên. Sau đó Bạch Giã con ngón búng ra, cái này 15 phần bản nguyên liền cấp tốc bay vụt đến cái này 15 con ma vật thể nội, một giây sau, cái này 15 con ma vật trên thân liền tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, bắt đầu dung hợp bản nguyên. Ước chừng sau một tiếng, những ma vật này lục tục ngoe ngoe hoàn thành dung hợp, vừa tỉnh lại, đợi đến tất cả ma vật đều thức tỉnh về sau, Bạch Giã liền thông qua tử tinh ma chủng đem Tử Kim Đế quốc nhị hoàng tử ký ức truyền thâu cho bọn chúng, để bọn chúng có thể khi tiến vào Tử Hoàng Ngày thế giới trước kia, trước đối với Tử Hoàng Ngày thế giới cùng Tử Kim Đế quốc có hiểu biết, lấy trợ giúp đằng sau hoàn thành nhiệm vụ. Tại đem ký ức đều truyền thâu hoàn tất về sau, Bạch Giã liền đem thu hoạch thần khôi chế tác kỹ thuật cùng cái khác có quan hệ truyền thừa nhiệm vụ giao cho bọn chúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân, được đến nhiệm vụ về sau, cái này 15 con ma vật đối mặt với Bạch Giã, nhao nhao cúi đầu bảo đảm nói. Nhìn xem những ma vật này, Bạch Giã nghĩ về sau còn là cảm giác có chút không an toàn, bởi vì sử dụng ngân yêu thôn vệ mô phỏng hình về sau, thân thể liền sẽ hoàn toàn biến thành bị thôn vệ mục tiêu. Cho nên Bạch Giã có chút không yên lòng, chờ những ma vật này hoàn thành thôn vệ mô phỏng hình, thay đổi thân thể về sau, còn chịu hay không chịu tử tinh ma chủng ảnh hưởng. Thế là để cho an toàn, Bạch Giã để số 2 tại phụ cận tùy tiện bắt hai đầu ma vật trở về, đợi đến số 2 đem hai đầu ba văn ma vật mang trở về sau, Bạch Giã liền đem một phần ngân yêu bản nguyên dung nhập trong đó một đầu ba văn ma vật thể nội. Một lát sau về sau, đầu này ba văn ma vật hoàn thành bản nguyên dung hợp, ngay sau đó, Bạch Giã lại đem một viên tử tinh ma chủng đánh vào trong cơ thể của nó. Lần này rất nhanh, không đến một phút đồng hồ tử tinh ma chủng liền hoàn toàn đem đầu này ba văn ma vật khống chế. Thấy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Bạch Giã tiện tay liền đem bên kia ba văn ma vật cho bóp thành một viên hạt châu, sau đó để đầu này ba văn ma vật sử dụng thôn vệ mô phỏng hình, đem hạt châu này nuốt vào trong bụng. Rất nhanh đầu này ba văn ma vật trên thân liền bị chất lỏng màu bạc hoàn toàn bao trùm, hóa thành một viên đại đại kén bạc. Bạch Giã thấy thế tiện tay đưa nó ném tại một mặt không gian bình chướng phía trên, sau đó lấy ra điện thoại nhìn lên đao loạt tốt tiểu thuyết, mà cái khác ma vật thì yên tĩnh ghé vào chung quanh, liền thở mạnh cũng không dám một cái. Chương 373, tiến vào tử hoàng ngày thế giới. Chương 373, tiến vào tử hoàng ngày thế giới. Ma giới ban đêm rất đen, trên cơ bản thuộc về đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, bất quá số 8 ma vật vì lấy lòng Bạch Giã, chủ động đứng lên, toàn thân giấy lên màu vàng liệt diễm, nếu như một cái to lớn đống lửa, đem chung quanh hoàn toàn thắp sáng. Đúng lúc này, không gian trên bình chướng kén bạc đống nhiên bắt đầu chuyển động, chất lỏng màu bạc cấp tốc bị đầu này ba văn ma vật hấp thu về thể nội, chờ tất cả chất lỏng màu bạc biến mất về sau, đầu này ba văn ma vật liền vừa tỉnh lại. Đầu này ba văn ma vật vừa mới thức tỉnh, liền cung kính ghé vào Bạch Giã trước mặt, chờ đợi Bạch Giã mệnh lệnh, sử dụng thôn phệ mô phỏng biến hình hoán hình thái. Bạch Giã lập tức mở miệng hạ lệnh. Được đến Bạch Giã mệnh lệnh về sau, đầu này ba văn ma vật lại lần nữa tuôn ra đại lượng chất lỏng màu bạc, sau đó hình thể của nó cùng hình thái bắt đầu nhanh chóng thay đổi, rất nhanh một đầu hoàn toàn khác biệt ba văn ma vật liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Giã. Đầu này ba văn ma vật hoàn thành mô phỏng hình về sau, Bạch Giã liền ngay cả bận bịu kiểm tra một hồi tử tinh ma chủng tình huống, trải qua một phen cẩn thận kiểm tra về sau, Bạch Giã cuối cùng phát hiện cho dù là hoàn toàn thay đổi thân thể, tử tinh ma chủng như cũ có hiệu quả. Vì nghiệm chứng phát hiện này, Bạch Giã lập tức nhìn về phía nó truyền đạt thứ hai mệnh lệnh, ngươi tự sát đi. Được đến Bạch Giã mệnh lệnh về sau, đầu này ba văn ma vật không chút do dự, đối với Bạch Giã nhẹ gật đầu về sau, thân thể liền cấp tốc bành trướng lên, một giây sau, chỉ nghe liên tiếp như là pháo cùng vang lên tiếng nổ theo đầu này ba văn ma vật trên thân vang lên, Bạch Giã thăm dò vào niệm lực xem xét, hơi kinh ngạc nhìn đầu này ba văn ma vật liếc mắt. Đầu này ba văn ma vật tự sát phương thức là đem trong cơ thể mình ma năng giải trừ áp xúc, khiến cuồng bạo ma năng tại thể nội phát sinh nổ tung, những này uy lực nổ tung trực tiếp đem đầu này ba văn ma vật tất cả nội tạng nổ vỡ nát. Rất nhanh đầu này ba văn ma vật liền thất khiếu chảy máu đổ vào không gian bình chướng phía trên. Nhìn xem đầu này ba văn ma vật tử vong, phía dưới những ma vật kia như là cái gì cũng không nhìn thấy, vẫn như cũ yên lặng nằm sấp. Nhìn xem thí nghiệm kết quả, Bạch Giã không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, cho dù là hoàn toàn thay đổi thân thể, tử tinh ma chủng vẫn như cũ có thể có hiệu quả. Gặp tình hình này, Bạch Giã trong lòng cuối cùng một khối đá xem như an ổn rơi xuống đất. Nhìn sát trời một chút về sau, Bạch Giã quyết định việc này không nên chậm trễ, trong đêm tiến về đầu kia vết nước không gian, để cái này 15 con ma vật tiến vào tử hoàng ngày trong thế giới, bắt đầu hắn đánh cắp kế hoạch. Ban đêm ma vật muốn an tĩnh không ít, một đường này bay tới, Bạch Giã rất ít lại đụng phải ma vật, nhưng trên thực tế là, phía trước những ma vật kia tại cảm nhận được mười mấy đầu sáu văn cùng bảy văn ma vật khí tức về sau, xa xa liền vòng quanh chạy. Cứ như vậy, Bạch Giã một chuyến này đội ngũ một đường thông suốt đi tới một tòa cao vút trong mây đại sơn trước. Chỉ thấy ngọn núi lớn này dưới chân núi, tụ tập đại lượng ma vật, mà tại trên ngọn núi lớn này, một đầu gần ngàn mét dài vết nứt không gian kề sát tại thẳng đứng trên vách đá dựng đứng. Những ma vật này bên trong, phần lớn đều là 6 văn trở xuống ma vật, tu vi cao nhất Bạch Giã trước mắt chỉ cảm ứng được mấy đầu 8 văn ma vật tồn tại. Tiếp xuống nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ta yêu cầu duy nhất chính là muốn nhanh, càng nhanh càng tốt. Bạch Giã quan sát một chút những ma vật này đại quân về sau, xoay người đối với sau lưng 15 con ma vật dặn dò. Bạch Giã hiện tại phải bận rộn sự tình rất nhiều, cho nên hắn cũng không có thời gian cùng tinh lực chờ đợi những ma vật này chậm rãi tiến hành ẩn nút đánh cắp. Vâng, chủ nhân. Nghe tới Bạch Giã mệnh lệnh, cái này 15 con ma vật liền đội vàng gật đầu đáp. Được rồi, các ngươi đi vào đi. Bạch Giã nói trực tiếp đưa tay sử dụng không gian Nazi, đem cái này 15 con ma vật cách không ném vào vết nứt không gian bên trong. Đem cái này 15 con ma vật đều ném vào về sau, Bạch Giã liền tuấn di đến trên không trung, dùng không gian bình chướng chế tạo ra một cái phòng nhỏ, sau đó đem ghế sofa, bàn trà, đồ ăn vặt đều đem ra. Cuối cùng Bạch Giã cầm ra một khối sơn hải ấn, rót vào ma năng, trong chớp mắt, Bạch Giã cùng chúng quanh hết thảy liền lâm vào ẩn hình bên trong. Cùng lúc đó, tử hoàng ngày trong thế giới, bị Bạch Giã ném qua đến 15 con ma vật tại bình ổn sau khi hạ xuống, nhanh chóng phân rõ một chút phương hướng, sau đó dựa theo nhị hoàng tử ký ức, các loại hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy đi. Bọn chúng có chạy hướng cách nơi này gần nhất thành trấn, có chạy hướng phụ cận chiến trường, có thì trực tiếp chạy tới quân doanh, lúc này bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là mau chóng thôn phệ một cái tử kim tộc thành viên, sau đó lẫn vào tử kim đế quốc bên trong, tìm kiếm thần khôi chế tác kỹ thuật. Ở trong Tử Kim Đế quốc, thần khôi chế tác kỹ thuật thuộc về cực cao giữ bí mật hình kỹ thuật, chỉ có hoàng gia cùng một chút cao đẳng quý tộc mới có được dạng này kỹ thuật. Mà trước hết tiến vào thần khôi chế tác kỹ thuật, vẫn luôn nắm giữ tại hoàng gia trong tay, cho nên những ma vật này mục tiêu, đầu tiên chính là hoàng gia thần khôi trung tâm nghiên cứu. Lúc này Tử Kim Đế quốc đang đứng ở trong đêm tối, vừa vặn cho hành động của bọn nó cơ hội, trước hết nhất cảm thấy Tử Kim tộc tụ tập không phải cái kia ba đầu bảy văn ma vật, mà là đầu kia sẽ ẩn thân số 2 ma vật. Nó lựa chọn địa phương là một mảnh Tử Kim tộc trong quân doanh, Bất quá ngay tại nó đang nghĩ ngợi nên như thế nào, lặng yên không một tiếng động ăn hết một cái tử kim tộc thành viên lúc, chỉ thấy một đầu phần lưng rất rộng rất phẳng, mọc ra 16 chân cự thú từ trong quân doanh nên ngang đi ra, mà tại đầu kia cự thú trên lưng, có một tòa bị cố định lại kim loại phòng ở lục hành thú, tử kim phòng. Nhìn thấy đầu này cự thú lần đầu tiên, số 2 ma vật liền thông qua nhị hoàng tử ký ức nhận ra đầu này thân phận của cự thú. Lục hành thú là một loại hy hữu tọa kỵ, phần lưng rất rộng rất phẳng, bình thường bị cất đặt một tòa phòng ốc ở trên lưng nó cố định lại, sau đó xem như một cái phương tiện giao thông sử dụng, bởi vì tương đối lục hành thú số lượng thưa thớt, mà vật lấy hiếm quý, cho nên lục hành thú bình thường bị làm hoàng gia ngự dụng phương tiện giao thông. Cho nên khi nhìn thấy đầu này lục hành thú cùng trên lưng nó tòa kia tử kim sau phòng, số 2 ma vật liền rõ ràng, đầu kia lục hành thú trên lưng tử kim trong phòng, hẳn là ngồi một cái cùng hoàng tộc liên quan tử kim đế quốc cao tầng. Mà muốn tiếp xúc đến thần khôi chế tác kỹ thuật, như vậy bọn chúng thôn vệ mô phỏng hình tử kim tộc liền nhất định phải thân phận tận lực cao quý. Thế là số 2 ma vật lập tức liền đem mục tiêu của mình định tại con kia lục hành thú trên lưng tử kim đế quốc hoàng tộc thành viên trên thân. Bất quá nếu là tử kim đế quốc hoàng tộc thành viên, như vậy nó khẳng định liền sẽ có hộ vệ đội ở bên cạnh, quả nhiên làm lục hành thú đi ra quân doanh về sau, sau lưng liền lần lượt đi ra mười mấy đầu thân ảnh khổng lồ, những hộ vệ đội này chỗ điều khiển thần khôi, đều là cự thần tộc thành viên, thực lực đều tại 6 văn trở lên, mà mạnh nhất hộ vệ đội đội trưởng, khí tức hẳn là tại 7 văn tả hữu. Gặp tình hình này, số 2 ma vật liền quyết định liệu một phen, lặng lẽ đi theo chi đội ngũ này sau lưng, tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ. Chương 374, linh giới mị thực chương 374, linh giới mị thực mấy ngày kế tiếp bên trong, Bạch Giã một mực đợi tại vết nứt không gian bên ngoài trên không trung, thời khắc chú ý đến phía dưới trong vết nứt không gian động tĩnh. Tiến vào tử hoàng ngày thế giới 15 con ma vật đến bây giờ đều không có một đầu trở về, bất quá Bạch Giã ngược lại không gấp, mặc dù hắn yêu cầu cái kia 15 con ma vật mau chóng tìm tới thần khôi chế tác kỹ thuật, nhưng hắn cũng rõ ràng quá trình này không phải mấy ngày ngắn ngủi liền có thể đạt tới, dù sao theo đầu này vết nứt không gian đến tử kim đế quốc đế đô khoảng cách, ánh sáng thời gian đi đường cũng không chỉ mấy ngày. Tính cùng băng vũ ước định giao dịch chênh lệch thời gian không bao lâu, Bạch Giã mở ra cánh cửa không gian trở lại Lam Tinh. Trở lại Sơn Hải giới về sau, Bạch Giã đầu tiên là đi Chu Tức Bộ, tìm Lý Vân Hy hiểu rõ một chút mấy ngày nay tình huống, khi biết cũng không cái đại sự gì phát sinh về sau, Bạch Giã liền tới đến Huyền Vũ Bộ lấy đi phòng giao dịch dùng vũ khí trang bị. Cầm tới đồ vật về sau, Bạch Giã trực tiếp thẳng rời đi Lam Tinh. Ma giới, thông hướng linh giới vết nứt không gian bên ngoài. Bạch Giã sau khi tới đây, đầu tiên là dựa theo trước đó thao tác, trước đối không gian khe hở đối diện tiến hành một phen thăm dò. Xác nhận đối diện sau khi an toàn, Bạch Giã mới thu hồi thiết bị, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Đi tới linh giới về sau, Bạch Giã liền ngay lập tức dùng bản nguyên ấn ký thông chi băng vũ, đại khái qua sau 5 phút, nương theo lấy một đạo không gian ba động chuyển đến, băng vũ nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Bạch Giã. Lại gặp mặt, băng. Bạch Giã thấy thế trước tiên mở miệng chào hỏi. Đã lâu không gặp, tráng. Nhìn thấy Bạch Giã nháy mắt, băng vũ thanh lãnh biểu lộ nháy mắt hòa tan, cười nói với Bạch Giã. Đơn giản chào hỏi vài câu về sau, Bạch Giã liền phất tay lấy ra ghế sofa cùng bàn trà. Băng Vũ thấy thế không thấy chút nào bên ngoài trực tiếp ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một viên kẹo nhét vào trong miệng. Nhân loại các ngươi đồ ăn thật là lạ, ăn thời điểm cảm giác không có gì, nhưng chờ ta sau này trở về, luôn luôn không tự kìm hãm được hồi tưởng bọn chúng hương vị. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta tại những thức ăn này bên trong thả thuốc đồng dạng. Bạch Giã nghe vậy mỉm cười nói đùa. Thả thuốc? Ngươi những thức ăn này bên trong thả linh dược sao? Băng Vũ nghe vậy sững sờ, giống như là tại cẩn thận cảm nhận trong đồ ăn thành phần. Ta lấy ở đâu linh dược? Bạch Giã có chút im lặng nhìn xem Băng Vũ. A, giống như cũng là ha. Băng Vũ nghe vậy cũng phản ứng lại, cười cười xấu hổ. Đúng rồi, lần trước ta nói qua muốn cho ngươi nếm thử chúng ta linh tộc mỹ thực, lần này ta mang thật nhiều tới. Băng Vũ ăn xong trong miệng đường, lập tức đưa tay ở trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái, trong trước mắt, một đạo hàn khí trống rông xuất hiện, tại Bạch Giã bàn trà bên cạnh ngưng kết ra một tấm băng chắc. Ngay sau đó, Băng Vũ đưa tay vung lên, băng chắc trong nháy mắt liền xuất hiện đại lượng dùng băng bản chứa đồ ăn. Đạo này là ngàn hoa tuyết sa, là từ 1000 loại linh hoa. Lấy ra đồ ăn về sau, Băng Vũ liền nhiệt tình đối với Bạch Giã nhất nhất giới thiệu những thức ăn này, mà những này mỗi một đạo đồ ăn đều là từ Băng Vũ tự mình làm được, tại giới thiệu những đồ ăn này phẩm lúc, trên mặt của nàng còn mang tự hào nụ cười. Nghe Băng Vũ nhiệt tình giới thiệu, Bạch Giã cũng là rất chân thành nghe, dù sao một cái nữ sinh tại cao hứng bừng bừng cho người chia sẻ thứ mình thích lúc, người tốt nhất là nghiêm túc nghe, cho đủ đối phương cảm xúc giá trị, bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Dù cho Bạch Giã cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương, cũng đồng dạng rõ ràng đạo lý này. Một lát sau về sau, Băng Vũ rốt cục đem cuối cùng một món ăn phẩm giới thiệu xong xuôi, sau đó nàng đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Bạch Giã, nhẹ giọng mở miệng nói, "Nếm thử." "Tốt." Bạch Giã nghe vậy gật đầu cười. Sau đó Bạch Giã cầm ra một bộ máy móc, thuần thục đem hắn khởi động, sau đó Bạch Giã cầm ra một cái đĩa nhỏ, lấy một chút đồ ăn thả tại trong đĩa nhỏ, sau đó để vào dụng cụ bên trong. Băng Vũ thấy thế rõ ràng, đây là Bạch Giã đang kiểm tra những thức ăn này đối với hắn mà nói, phải chăng có thể dùng ăn, cho nên Băng Vũ cũng không có bất kỳ bất mãn gì, dù sao lúc trước tại nàng ăn Bạch Giã mang đến đồ ăn trước đó, cũng đồng dạng trước đo lường một lần. Rất nhanh dụng cụ tại đối với hàng mẫu đồ ăn tiến hành một phen đo lường về sau, sáng lên đèn xanh, cái này liền đại biểu cho đạo này đồ ăn đối với nhân loại đến nói có thể ăn. Ngay sau đó, Bạch Giã lại lấy giống nhau phương thức, đối với mỗi một dạng đồ ăn đều tiến hành đo lường, mà kết quả cuối cùng tất cả đều là đèn xanh. Kết quả này quả thực khiến Bạch Giã cảm thấy có chút kinh ngạc, nhân loại thể chất như thế có tính bao dung sao? Làm sao cái gì đều có thể ăn? Băng Vũ mặc dù không hiểu được dụng cụ đèn xanh hàm nghĩa, nhưng từ nét mặt của Bạch Giã nàng liền có thể nhìn ra, nàng tỉ mỉ chuẩn bị những thức ăn này, Bạch Giã hẳn là đều có thể ăn. Đã có thể ăn, Bạch Giã cũng không có đang do dự, dứt khoát theo trong chữ vật không gian lấy ra một đôi đũa, chuẩn bị nếm thử linh tộc đồ ăn. Đầu tiên Bạch Giã trước nếm nếm Băng Vũ trước hết nhất giới thiệu ngàn hoa tuyết xa, thứ này xem ra tựa như kem tươi, nhưng ánh mắt lại là ngũ thải ban lan, giống như mộng ảo cầu vồng đồng dạng. Bạch Giã trước lấy một chút đưa vào trong miệng nếm nếm, vừa mới vào miệng Bạch Giã liền cảm giác được một cỗ xuyên tim ý lạnh càn quét toàn thân, cảm giác này tựa như là mùa hè quát mạnh một ngụm ướp lạnh nước ngọt, theo hết hầu đến dạ dày, tại càn quét toàn thân xuyên tim. Ý lạnh qua đi, Bạch Giã liền cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị theo hắn dạ dày quét tán toàn thân, loại cảm giác này Bạch Giã hình dung không ra, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua loại cảm giác này, nếu như nói cứng lời nói, chỉ có thể nói rất dễ chịu. Loại cảm giác này đến nhanh đi cũng rất nhanh, Bạch Giã cũng còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận một phen, liền cấp tốc tiêu tán. Thế là Bạch Giã lại vội vàng ăn vài miếng cái này ngàn hoa tuyết xa, chuẩn bị tinh tế cảm nhận một phen. Một bên Băng Vũ thấy thế, hai tay nâng cầm lên, ngậm lấy cười lặng lặng nhìn Bạch Giã. Cùng Bạch Giã đưa cho thức ăn bình thường khác biệt, Băng Vũ chuẩn bị những thức ăn này, tất cả đều là từ linh dược chế tác mà thành, trong đó không thiếu các loại chân quý lưu ích linh dược, mỗi một phần thả ra đều là hiếm có bảo vật quý giá. Rất nhanh Bạch Giã liền cảm giác được, ngàn hoa tuyết xa bên trong kỳ dị năng lượng đang từ từ cường hóa lấy thân thể của mình, tinh hóa thể nội tạp chất, cảm nhận được tình huống này về sau, Bạch Giã không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn về phía Băng Vũ. Băng Vũ đối với mình tốt ý, Bạch Giã tự nhiên là có thể cảm nhận được, nhưng Bạch Giã không có khả năng trở về phục phần hảo ý này, chí ít hiện tại là không thể nào. Ma giới uy hiếp một ngày chưa trừ diệt, Bạch Giã liền một ngày không thể an tâm, huống hồ phần này thích có thể tiếp tục bao lâu, Bạch Giã cũng không xác định, có lẽ sẽ rất ngắn, dù sao Bạch Giã nhưng không có loại kia đối phương sẽ một mực thích ảo giác của mình. Cảm ơn. Bạch Giã trầm mặc một lát về sau mở miệng nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, ngươi nhanh thử một chút cái khác a. Băng Vũ cười khẽ lắc đầu, sau đó nhìn cái khác đồ ăn đối với Bạch Giã thúc giục nói. Bạch Giã nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm nhấm nháp trên mặt bản các món ăn ngon. Chương 375, giao dịch bản nguyên. Chương 375, giao dịch bản nguyên. Băng Vũ mang đến những mỹ thực này, cùng nhân loại mỹ thực khác biệt, nhân loại mỹ thực là vị giác bên trên mỹ vị trải nghiệm, mà linh giới mỹ thực là ở chỗ trên thân thể cảm giác tuyệt vời. Theo cường hóa nhục thân đến tăng lên tinh thần lực, khí huyết, linh lực, nguyên tố cảm ứng chờ một chút, những mỹ thực này đều có các loại hữu ích dược hiệu, có thể đang tiến hành hữu ích tăng lên lúc, sinh ra mỹ diệu cảm giác thư thích. Đang ăn xong những mỹ thực này về sau, Bạch Giã cảm giác được chính mình được đến toàn phương diện tăng lên, cho dù là hắn ma năng, đều so trước đó tinh thuần rất nhiều. Đồng thời Bạch Giã còn nhạy cảm nhận được, chính mình ma năng tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu, bất quá sự biến hóa này rất bí mật, Bạch Giã trong lúc nhất thời cũng không biết là phương diện nào xuất hiện biến hóa. Băng, người những mỹ thực này thật quá quý giá. Bạch Giã cảm nhận xong trong cơ thể mình biến hóa về sau, nhìn về phía Băng Vũ bất đắc dĩ cười nói. Những vật này đối với ta mà nói không tính là gì, phụ thân ta nơi đó có thật nhiều, căn bản ăn không hết. Băng Vũ không thèm để ý chút nào mà cười cười an ủi. Bạch Giã thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, phất tay lấy ra một cái bình thủy tinh, trong này bản nguyên ẩn chứa một đạo tên là băng kính thuật thiên phú thần thông, có thể trong đối chiến ngưng tụ ra một mặt băng kính, bán ngược công kích của địch nhân. Ngươi chuẩn bị cho ta phần này mỹ thực ta rất thích, cho nên phần này bản nguyên coi như là ta tạ lễ, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Bạch Giã sau khi nói xong, lập tức liền dùng niệm lực đem phần này bản nguyên đưa đến Băng Vũ trước mặt. Đã không có ý định tiếp nhận Băng Vũ hảo ý, Bạch Giã tự nhiên cũng không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ phần cơ duyên này, cho nên Bạch Giã liền quyết định dùng phần này bản nguyên đến làm tạ lễ, xem như phản hồi Băng Vũ hảo ý cái này. Nhìn xem trước mặt bản nguyên, Băng Vũ vô ý thức muốn mở miệng cự tuyệt, bởi vì bản nguyên ở trong mắt nàng không khác là phi thường bảo vật chân quý, mà Bạch Giã liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của nàng, lập tức mở miệng khuyên, chính như ngươi vừa rồi nói, loại này bản nguyên đối với ta mà nói không tính là gì, ta còn có rất nhiều. Nghe tới Bạch Giã đều nói như vậy, Băng Vũ tự nhiên cũng không tốt mở miệng cự tuyệt, lập tức nhẹ gật đầu nhận lấy bản nguyên. Chờ Băng Vũ đem đĩa không đều thu lại về sau, Bạch Giã biến theo trong chữ vật không gian lấy ra mấy cái không gian thủy tinh, đưa cho Băng Vũ. Băng Vũ thấy thế tiếp nhận không gian thủy tinh, thuần thục bắt đầu kiểm tra lên, đợi đến xác nhận không sai về sau, liền đem không gian thủy tinh bên trong vũ khí trang bị đi vào chính mình bên trong không gian chữ vật. Sau đó Băng Vũ đem chuẩn bị kỹ càng truyền thừa tu luyện chứa vào không gian thủy tinh, còn cho Bạch Giã. Bạch Giã tiếp nhận không gian thủy tinh về sau, tùy ý quét xuống, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Trong thời gian kế tiếp, Băng Vũ như là lần trước, cẩn thận vì Bạch Giã phiên dịch những này truyền thừa tu luyện, Bạch Giã đoán chừng một chút, đại khái lại tiến hành mấy lần giao dịch về sau, Thanh Long bộ bên kia liền có thể hoàn toàn giải mã linh tộc văn tự, đến lúc đó liền không cần cực khổ nữa Băng Vũ, từng câu từng chữ phiên dịch. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Băng Vũ phiên dịch đến phi thường thuận lợi, cũng không lâu lắm liền đem những này chuyển thừa tu luyện cho phiên dịch hoàn tất. Phiên dịch kết thúc về sau, Băng Vũ theo trong chữ vật không gian lấy ra một viên màu bạc trắng chạm giống vòng tay, đưa cho Bạch Giã. Trắng, ngươi nhìn một chút, trong này những này cự thú thi thể cùng thú tinh có thể đổi bao nhiêu bản nguyên. Bạch Giã nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức tiếp nhận vòng tay, sau đó hướng về trong đó không gian quét hình mà đi. Cái này vòng tay không gian rất lớn, diện tích so Bạch Giã sơn hải giới cũng còn phải lớn, trong đó có 9 phần 10 địa phương đều nhồi vào các loại ma vật thi thể, còn lại 1 phần 10 không gian thì dùng từng cái băng dương ngọc đổ đầy ma tinh. Tại quét hình đến những ma vật này thi thể lúc, Bạch Giã thân thể lập tức nhịn không được run lên, bởi vì những ma vật này thi thể, khí tức yếu nhất đều là 6 văn ma vật, mà khí tức mạnh nhất cố kia ma vật thi thể, Bạch Giã cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp người. Bạch Giã đoán chừng cô kia ma vật thi thể khi còn sống thực lực, rất có thể là cựu vân ma vật. Mà giống như vậy thi thể hết thể có 2 cô. Đến nỗi những cái kia ma tinh, cũng đều là tại 6 văn trở lên, 8 văn cũng không phải số ít. Như thế phong phú mua kim, Bạch Giã trong lúc nhất thời cũng không biết nên cho bao nhiêu phần bản nguyên mới tính phù hợp, liền đơn thuần cái kia một bộ cựu vân ma vật thi thể giá trị, là đủ bù đắp được 100 phần ma vật bản nguyên. Thậm chí 100 phần ma vật bản nguyên, Bạch Giã cũng còn kiếm lời lớn. Nghĩ tới đây, Bạch Giã không khỏi ngẩng đầu nhìn Băng Vũ, nhìn xem nàng cái kia đầy cõi lòng chờ mong biểu lộ, lại hồi tưởng lại vừa rồi cái kia phần chân quý mỹ thực, Bạch Giã cảm giác nếu là hố nàng một bút, lương tâm của mình đều muốn nhận khiển trách. Ai, được rồi, hợp tác cả hai cùng có lợi nha. Bạch Giã trầm mặc nghĩ về sau, trong lòng thở dài một cái thầm nghĩ. Tiếp xuống, Bạch Giã cẩn thận tính toán một chút vòng tay bên trong, những ma vật này thi thể cùng ma tinh giá trị, cuối cùng quyết định lấy 1000 phần bản nguyên giá cả, trao đổi những ma vật này thi thể cùng ma tinh. Cái giá tiền này tính được Bạch Giã còn là kiếm lớn một bút, nhưng đối với Băng Vũ đến nói, cũng đồng dạng là kiếm lớn một bút, dù sao ma vật thi thể cùng ma tinh đối với các nàng đến nói, vốn cũng không phải là cái gì vật hữu dụng. Rác rưởi đổi bảo, các nàng tính thế nào đều có kiếm. Những ma vật này thi thể cùng ma tinh ta lấy 1000 phần bản nguyên tiến hành trao đổi, thế nào? Hạ quyết tâm về sau, Bạch Giã lập tức mở miệng đối với Băng Vũ dò hỏi. 1000 phần bản nguyên. Băng Vũ nghe vậy lập tức kinh hỉ nhìn xem Bạch Giã, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Tại đến giao dịch trước đó, Băng Vũ Ngâu thân đem vòng tay giao cho Băng Vũ lúc liền nói qua, những này cự thú thi thể cùng thú tinh ít nhất cũng phải trao đổi 300 phần bản nguyên. Lúc đầu Băng Vũ còn đang lo lắng, nếu như Bạch Giã cho giá quá thấp lời nói, chính mình nên mở miệng như thế nào cố tình nâng giá, kết quả không nghĩ tới, Bạch Giã đưa cho ra đáp án vượt xa khỏi dự liệu của nàng. Tráng, cái giá tiền này có thể hay không? Băng Vũ tỉnh táo lại về sau, có chút do dự chậm rãi mở miệng nói. Làm sao? Cái giá tiền này không hài lòng. Bạch Giã nghe vậy lập tức mà hỏi. Làm ăn nha, người bán nghĩ nhất cố tình nâng giá rất bình thường, Bạch Giã cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Không phải. Không phải bất mãn ý. Ta là muốn nói có thể hay không quá cao, ngươi sẽ không lỗ a. Băng Vũ thấy Bạch Giã hiểu lầm nàng, vội vàng mở miệng giải thích. Dù sao Băng Vũ mẫu thân đưa cho gia định giá là 300 phần bản nguyên, kết quả Bạch Giã trực tiếp mở miệng chính là 1000 phần bản nguyên, cái giá tiền này so mẫu thân định giá cao nhiều gấp 3, không khỏi khiến Băng Vũ suy nghĩ nhiều. Nàng còn tưởng rằng là Bạch Giã là vì cảm tạ nàng, trước đó chuẩn bị cho hắn những cái kia mỹ thực, cho nên cố ý cho giá cao. Nghe tới Băng Vũ lời nói, Bạch Giã kém chút liền không kèm được, lúc đầu lương tâm của hắn ngay tại vì chính mình kiếm lớn một bút, cảm thấy có chút hổ thẹn, kết quả Băng Vũ câu nói này, nhất thời làm lương tâm của hắn trực tiếp nát. Ta cho là ta đã cho đủ thấp, kết quả không nghĩ tới còn bị coi là cho cao. Trong lúc nhất thời, Bạch Giã nhìn xem Băng Vũ cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chương 376, huyết hồn trùng mâu vấn đề. Chương 376, huyết hồn trùng mâu vấn đề. Cuối cùng trải qua Bạch Giã tốt một phen giải thích về sau, Băng Vũ cuối cùng đầy cõi lòng cảm kích tiếp nhận cái giá tiền này, cũng hứa hẹn lần sau lại tiến hành giao dịch lúc sẽ chuẩn bị càng nhiều ma vật thi thể cùng ma tinh. Tại đem 1000 phần bản nguyên cho Băng Vũ về sau, Bạch Giã bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là hắn bên trong không gian chứa vật còn thừa không gian không đủ lớn, chứa không nổi những ma vật này thi thể cùng ma tinh. Càng nghĩ về sau, Bạch Giã lập tức nhìn về phía Băng Vũ, đúng rồi, cái này vòng tay có thể cho ta mượn sao? Ta không gian chứa vật có chút không đủ dùng. Không cần, cái này vòng tay coi như là ta đưa cho ngươi đi. Băng Vũ nghe vậy mười phần hào sảng nói. Nhìn xem Băng Vũ bộ này hào sảng bộ dáng, nếu như thả tại Lam Tinh, không biết có bao nhiêu người sẽ đuổi theo hô phú bà, cầu băng ngôi. Bạch Giã nghĩ về sau, theo bên trong không gian chứa vật lần nữa lấy ra 50 phần bản nguyên, một cái so sơn hải giới cũng còn phải lớn vòng tay chứa vật hoàn toàn đáng cái giá này. Những này coi như là ta đáp lễ đi. Bạch Giã phất tay đem cái này 50 phần bản nguyên đưa đến Băng Vũ trước người. Băng Vũ nhìn một chút trước mặt bản nguyên, biểu lộ nháy mắt sụ xuống, ánh mắt u ám nhìn xem Bạch Giã. Bạch Giã. Cuối cùng tại Băng Vũ trầm mặc nhìn kỹ, Bạch Giã bất đắc dĩ thu hồi những này bản nguyên. Thấy Bạch Giã đem bản nguyên thu hồi đi về sau, Băng Vũ trên mặt nháy mắt khôi phục sáng rỡ nụ cười, tựa như là đánh thắng một trận thắng trận. Ta nhìn ngươi thích ăn ngọt, cái này cho ngươi nếm thử. Bạch Giã nhìn một chút trong tay vòng tay về sau, còn là cảm giác có chút băn khoăn, lập tức theo bên trong không gian chứa vật cầm ra một cái bình uống. Nhìn xem Bạch Giã trong tay bình uống, Băng Vũ nụ cười cấp tốc thu vào, vừa muốn chuẩn bị tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Giã, lại nghe được Bạch Giã giải thích, ngươi yên tâm, đây không phải cái gì quý giá đồ vật, chính là một bình mật hoa thôi. Bạch Giã thấy thế vội vàng giải thích nói. Nghe nói như thế, Băng Vũ nửa tin nửa ngờ ngẩn người về sau, tiếp nhận Bạch Giã trong tay bình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bình bên trên cái nắp mở ra. Cái nắp vừa mới bị mở ra, một cỗ nồng đậm hương hoa liền tràn ngập ra, đồng thời cỗ này hương hoa bên trong còn mang một tia mật đường vị ngọt. A, thơm quá a. Băng Vũ nghe được cỗ này hương hoa về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là ta tại ma giới tìm tới đặc thù mật hoa, là một loại đặc thù ma vật dùng tới trăm loại dược hoa mật hoa chế tác mà thành. Bạch Giã đưa cho Băng Vũ cái này bình mật hoa, kỳ thật chính là bách hoa mật, cái này bách hoa mật trừ có được các loại dược hiệu bên ngoài, hương vị cũng là cực dai, cho nên Bạch Giã liền mang mấy bình, khi nhàn hạ giải thẻ một chút. Tốt ta, vậy cái này ta liền nhận lấy. Băng Vũ nghe xong Bạch Giã sau khi giới thiệu, cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, cái này tự thú giới mật hoa là mùi vị gì, thế là liền thu xuống tới. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Giã liền cùng Băng Vũ tán dốc lên. Băng Vũ cho Bạch Giã giảng thuật một chút, linh tộc cùng ma vật ở giữa chiến tranh tình huống, cùng một chút linh tộc bên trong chuyện lý thú, mà Bạch Giã liền cho Băng Vũ giảng thuật một chút, nhân loại các loại khoa học kỹ thuật thành quả, cùng đoạn thời gian trước chính mình Sơn Hải tổ chức bị tập kích tình huống. Cái gì? Lại có thập giai cự thú vượt giới ra tay với ngươi? Nghe tới Bạch Dã giảng thuật, Băng Vũ lập tức đẩy mắt lo âu nhìn xem Bạch Dã, thập giai cự thú đối ứng linh tộc thập giai cường giả, cũng chính là phụ thân nàng cảnh giới, cho nên Băng Vũ rất rõ ràng, loại cấp bậc này tồn tại, lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Không có việc gì, kỳ thật ta sớm tại bọn chúng động thủ trước kia, cũng đã đem trụ sở của ta đều dọn đi địa phương khác, cho nên cũng không có tổn thất gì. Bạch Dã thấy thế mười phần nhẹ nhõm cười giải thích nói. Nghe nói như thế, Băng Vũ lúc này mới thở dài một hơi, nhưng trong mắt như cũ tồn giữ lại một tia lo âu, lặng lẽ nhìn xem Bạch Dã. Ta cũng không có việc gì. Bạch Dã cảm giác lực cường đại dường nào, liếc mắt liền nhìn thấy Băng Vũ trong mắt lo âu, lập tức lại bổ sung một câu. Ngươi về sau nếu là gặp lại loại nguy hiểm này, nhớ kỹ có thể dùng ta đưa cho ngươi món kia bảo vật. Băng Vũ thu hồi đáy mắt lo âu về sau, đối với Bạch Dã cẩn thận nhắc nhở. Bạch Dã rõ ràng Băng Vũ nói tới món kia bảo vật, chính là lúc trước nàng đưa cho chính mình viên kia phong tồn phụ thân nàng lực lượng bông tuyết, thôi phát chân sau lấy ngăn cản 10 văn ma vật một kích toàn lực. Cái này bảo mệnh át chủ bài Bạch Dã tự nhiên là không có quên, thời khắc đều thả tại trong chữ vật không gian, bắt mắt nhất trên vị trí kia. Ừm, ta sẽ đi nhớ. Bạch Dã cười gật đầu một cái nói. Băng Vũ ngơ ngác nhìn Bạch Dã khuôn mặt, trong lòng có loại xúc động nghĩ lại móc mấy món bảo mệnh át chủ bài đưa cho Bạch Dã, nhưng nghĩ đến vừa rồi viên kia bằng tay, Băng Vũ nghĩ nghĩ về sau còn là từ bỏ ý nghĩ này, nàng sợ Bạch Dã sẽ không tiếp nhận. Nếu như Bạch Dã lúc này có thể nghe tới Băng Vũ tiếng lòng, tuyệt đối sẽ hô to ta nguyện ý. Tuy nói chính mình răng lợi tốt, nhưng ngẫu nhiên ăn chút mềm còn là rất không tệ. Rất nhanh tán dốc kết thúc về sau, Băng Vũ không bỏ nhìn một chút Bạch Dã về sau, rời khỏi nơi này, mà Bạch Dã chờ Băng Vũ sau khi đi cũng không có lưu lại, thu hồi đồ vật về sau liền rời đi linh giới. Trở lại Lam Tinh về sau, Bạch Dã trước đem truyền thừa tu luyện cùng phiên dịch đưa đi Thanh Long Bộ, sau đó Bạch Dã mang huyết hồn trùng mâu ở trên Cựu Châu đảo, tìm một cái trống trải bằng phẳng địa phương, bắt đầu phân giải ma vật thi thể. Những ma vật này thi thể, trước từ Bạch Dã rút ra bản nguyên, sau đó lại từ huyết hồn trùng mâu rút ra lưu lại huyết dịch cùng huyết nục tinh hoa, còn lại khung xương cùng da thì lưu cho Huyền Vũ bộ chế tạo ma năng vũ khí. Đem tất cả ma vật thi thể đều xử lý xong về sau, Bạch Dã lại đem 7 văn ma vật trở lên huyết dịch tiến hành tiến một bước rút ra, đem những huyết dịch này bên trong tinh hoa rút ra áp xúc thành chân huyết kết tinh. Cuối cùng Bạch Dã nhìn xem không gian vòng tay bên trong một đống lớn vật liệu, lại một lần nữa cảm giác sâu sắc chính mình kiếm lớn một bút. Ngươi chừng nào thì có thể khôi phục lại cửu vân? Bạch Dã thu hồi không gian vòng tay về sau, quay đầu đối với ngay tại hấp thu huyết nục tinh hoa huyết hồn trùng mẫu hỏi. 8 văn đến cửu vân ở giữa khoảng cách rất lớn, không phải phổ thông huyết dịch có thể bù đắp được. Hiện tại ta liền xem như đem trên Lam Tinh tất cả ma vật huyết dịch đều hấp thu, cũng không trở về được cửu vân cấp độ. Nếu như muốn khôi phục lại cửu vân, ta cần chính là cao giai ma vật huyết dịch, ít nhất cũng phải là 7 văn trở lên. Huyết hồn trùng mẫu nghe vậy bất đắc dĩ giải thích nói. Bạch Dã nghe vậy không khỏi nhíu mày, trước mắt mà nói huyết hồn trùng mẫu tại Sơn Hải trong tổ chức, thực lực gần với hắn, mà lại lấy huyết hồn trùng mẫu đặc tính, thực lực của nó càng mạnh, có thể phát huy tác dụng liền càng khủng bố hơn. Bạch Dã đoán chừng chờ huyết hồn trùng mẫu khôi phục lại cửu vân lúc, vẻn vẹn chính nó liền có thể ngăn cản một cái châu ma vật xung kích. Nhưng bây giờ huyết hồn trùng mẫu tốc độ khôi phục giảm mạnh, tại trên Lam Tinh trên cơ bản không có khôi phục lại cửu vân khả năng, mà nếu để cho nó đi ma giới lời nói, Bạch Dã lại lo lắng nó lại một lần nữa bị những cái kia đỉnh cấp ma vật cho nên chết, càng nghĩ về sau, Bạch Dã bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo chỗ. Chương 377, huyết hồn trùng mẫu vào tử hoàng ngày chương 377, huyết hồn trùng mẫu vào tử hoàng ngày đã ma giới không được, kia liền thay cái thế giới. Chứ ma giới cùng Lam Tinh bên ngoài, ma giới những cái kia vết nứt không gian còn thông hướng mấy cái thế giới khác nhau, cho nên đã ma giới không được, cái kia Bạch Dã còn có thể đem huyết hồn trùng mẫu đưa đi những thế giới này khôi phục thực lực, đương nhiên linh giới khẳng định là không được, không nói đến hắn cùng linh tộc trước mắt quan hệ, chỉ bằng Băng Vũ cái kia thập giai phụ thân, Bạch Dã liền không yên lòng huyết hồn trùng mẫu tiến đến thế giới kia, dù sao cho dù là huyết hồn trùng mẫu khôi phục lại cửu vân, đoán chừng cũng gánh không được Băng Vũ phụ thân một bàn tay. Cho nên Bạch Dạ nghĩ nghĩ về sau, vẫn cảm thấy tử hoàng ngày thế giới cũng không tệ, đầu tiên căn cứ nhị hoàng tử ký ức, tử hoàng ngày trong thế giới hẳn không có 10 văn cấp độ cường giả, liền xem như có, hẳn là cũng rất ít, dù sao nhị hoàng tử trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới 10 văn cấp độ cường giả ký ức. Cái thứ hai chính là, tử hoàng ngày trong thế giới ma vật có thật nhiều, trong đó không thiếu có 7 văn trở lên ma vật tồn tại. Cái thứ ba chính là, cự thần tộc cường giả rất nhiều, đồng thời bọn chúng hình thể rất lớn, có thể cung cấp rất nhiều huyết dịch. Nghĩ tới đây, Bạch Dã lập tức quay đầu đối với huyết hồn trùng mẫu hỏi, ngươi có thể hấp thu thế giới khác sinh vật huyết dịch, khôi phục lực lượng sao? Không biết, cái này muốn hưởng qua mới biết được. Được, vậy ta liền dẫn ngươi đi nếm thử. Nghe nói như thế, huyết hồn trùng mẫu con mắt lập tức phát sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Dã, chủ nhân, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Hiện tại liền đi. Bạch Dã liếc một cái huyết hồn trùng mẫu về sau, lập tức mở ra cánh cửa không gian. Trước khi đi, Bạch Dã về trước một chuyến Sơn Hải giới, đem ma vật vật liệu cùng một bộ phận ma tinh giao cho Huyền Vũ bộ. Sau đó Bạch Dã liền dẫn huyết hồn trùng mẫu tiến về ma giới. Đi tới ma giới về sau, Bạch Dã cũng không có mang huyết hồn trùng mẫu tiến về cái kia 15 con ma vật tiến vào tử hoàng ngày thế giới vết nứt không gian, mà là mang nó đi tới một đầu khác thông hướng tử hoàng ngày thế giới vết nứt không gian. Sở dĩ an bài như vậy là bởi vì Bạch Dã lo lắng huyết hồn trùng mẫu sẽ không cẩn thận phá hư chính mình bố trí kế hoạch, đồng thời đầu này vết nứt không gian đối diện hẳn là cự thần tộc lãnh địa, càng thích hợp huyết hồn trùng mẫu khôi phục thực lực. Đi tới vết nứt không gian trước, Bạch Dã trước đem nhị hoàng tử ký ức thông qua tử tinh ma trùng truyền thâu cho huyết hồn trùng mẫu, để nó trước tìm hiểu một chút tử hoàng ngày thế giới tình huống. Tê trưởng, truyền thâu xong ký ức về sau, Bạch Giã liền nghe tới một tiếng thanh âm kỳ quái trong đầu vang lên, lập tức ánh mắt quái dị nhìn về phía bên cạnh huyết hồn trùng mẫu. Người đang suy nghĩ gì? Thật có lỗi chủ nhân, ta nghĩ đến cự thần tộc cái kia tráng kiện hình thể, ta liền không nhịn được. Người phát xuân rồi. Bạch Giã ánh mắt quái dị nhìn xem huyết hồn trùng mẫu, nói lời kinh người bình tĩnh hỏi. Ê, không phải, ta chỉ là nghĩ đến bọn chúng loại này hình thể, chỗ chạy xuôi huyết dịch hẳn là sẽ mười phần mỹ vị, có chút thèm ăn mà thôi. Huyết hồn trùng mẫu cũng là trải qua lưới, tự nhiên rõ ràng Bạch Giã lời nói là có ý gì, cho nên vội vàng mở miệng giải thích. Xem ra ngươi là thật đói, đi, chính ngươi đi vào đi, nhớ kỹ mỗi qua 10 ngày liền đạt được tới một lần, để ta xác định ngươi tình huống. Bạch Giã nghe vậy tùy ý khoát tay một cái, cũng dặn dò. Vâng, chủ nhân. Huyết hồn trùng mẫu lên tiếng về sau, liền không kịp chờ đợi xông vào vết nứt không gian bên trong. Nhìn xem huyết hồn trùng mẫu hoàn toàn tiến vào vết nứt không gian về sau, Bạch Giã không khỏi vì cự thần tộc cảm thấy một tia mặc niệm, nếu quả thật tính toán ra, cự thần tộc hẳn là cũng coi là nhân loại chiến hữu, đều là ma vật địch nhân. Nhưng ở trước mặt lợi ích, loại này hư vô mờ mịt chiến hữu quan hệ căn bản không đáng giá được nhắc tới, nhiều lắm tại huyết hồn trùng mẫu khôi phục thực lực về sau, lại giúp tử hoàng ngày thế giới thanh lý một đợt ma vật đại quân làm đền bù. Trong thời gian kế tiếp, Bạch Giã trở lại một đầu khác thông hướng tử hoàng ngày thế giới vết nứt không gian bên ngoài, tiếp tục ở trên không trung chờ đợi cái kia 15 con ma vật trở về. Tử hoàng ngày trong thế giới, huyết hồn trùng mẫu vừa mới tới không bao lâu, liền phát hiện một chi cự thần tộc tộc đàn, cảm nhận được phía dưới những cái kia cự thần tộc trên thân nồng đậm huyết khí, huyết hồn trùng mẫu trong mắt sáng lên yêu dã hừng quang. Đều trở thành thực lực của ta một bộ phận đi. Huyết hồn trùng mẫu trong lòng cười gần một tiếng về sau, trên thân liền dâng lên đại lượng huyết vụ, những huyết vụ này cấp tốc tràn ngập ra, đem toàn bộ tộc đàn nơi ở trên không đều bao phủ ở bên trong. Phía dưới cự thần tộc thành viên rất nhanh liền phát giác được nguy hiểm, nhao nhao ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đi, khi thấy cái kia huyết vụ đầy trời lúc, bọn chúng bản năng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chính nhanh chóng giáng lâm. Không có quá nhiều chần chờ, phát giác được không thích hợp cự thần tộc thành viên đội vàng mang một nhà lao tiểu tứ tán chạy thoát thân, nhưng tất cả những thứ này đều quá trễ, huyết vụ từ trên trời giáng xuống, đem tất cả cự thần tộc thành viên đều bao phủ ở bên trong. Một lát về sau, trong huyết vụ truyền đến từng tiếng cự thần tộc thành viên tiếng kêu thảm thiết cùng một loại ông vỗ cánh âm thanh. Một lát sau về sau, huyết vụ trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, mà những cái kia cự thần tộc thành viên thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hết thảy đều bình tĩnh lại về sau, huyết vụ mới hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Huyết vụ bay đi về sau, trên không trung lưu lại một chỗ bộ dáng giữ tợn thi thể, ý mắng nói nổi thống khổ của bọn nó tao nộ, nhưng vào lúc này, từng sợi huyết diễm đến trên những thi thể này dấy lên, cấp tốc đem tất cả thi thể đều hoàn toàn nhóm lửa. Tại huyết diễm tiêu đốt xuống, những thi thể này rất nhanh liền hóa thành từng đống cho tàn, xem như hoàn thành hủy thi di tích. Không đủ, không đủ, ta còn cần càng nhiều. Trên bầu trời trong huyết vụ, huyết hồn trùng mẫu tham lam hút vào một chùm huyết vụ về sau, ánh mắt nhìn về phía phương xa tự lẩm bẩm, một giây sau, huyết hồn trùng mẫu hóa thành một đạo huyết quang, hướng về nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, Tử Kim Đế quốc bên trong, Tử Kim Đế đô làm Tử Kim Đế quốc thủ đô, mười phần to lớn lại phồn hoa, nó tưởng thành mấy trăm mét cao, như là một đầu cự long lượn vòng lấy, đem toàn bộ Tử Kim Đế đô bao vây lại, để người không khỏi nhìn mà phát khiếp. Đông đông đông. Lúc này từng tiếng như là nổi trống tiếng vang từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy một trận đại địa rất nhỏ chấn động. Động tĩnh lớn như vậy rất nhanh liền gây nên trên tường thành binh sĩ chú ý, nhưng làm bọn chúng nhìn thấy phương xa đi tới quái vật khổng lồ là lục hành thú lúc, bọn chúng nhao nhao buông lòng cảnh giác. Nhìn xem lục hành thú trên lưng Tử Kim phòng, binh lính thủ thành không khỏi bắt đầu suy đoán lên, ta đoán hẳn là tứ hoàng tử trở về. Ta đoán hẳn là tam hoàng tử. Dù sao khẳng định không phải nhị hoàng tử. Ngươi không muốn sống, lời này ngươi cũng dám nói. Từ khi nhị hoàng tử sau khi mất tích, Tử Kim Đế hoàng liền giận dữ một trận, từ đây nhị hoàng tử ba chữ này liền thành một cái cấm kỵ, một khi bị người hữu tâm nghe tới, sau đó báo cáo, chỉ sợ nó là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghe nói như thế, cái tên lính này cũng phản ứng lại, đội vàng ngậm miệng lại. Chương 378, Thất thải thủy tinh ma vật chương 378, Thất thải thủy tinh ma vật nương theo lấy như sấm trống tiếng bước chân càng ngày càng gần, đường đi thú rất nhanh liền đi tới trước tường thành, đi tới tường thành bên ngoài về sau, lục hành thú liền dừng bước, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Mà lúc này, một tòa từ bốn đầu dị thú nâng lên cỡ nhỏ Tử Kim phòng theo tường thành bên trong nhanh chóng nhích tới gần, tại tòa này cỡ nhỏ Tử Kim phòng đằng sau, còn có một chi người khoác Tử Kim giáp hộ vệ theo sát phía sau. Đi tới lục hành thú một bên về sau, lục hành thú trên lưng Tử Kim phòng liền mở ra đại môn, ngay sau đó, một người mặc Tử Kim sắc áo bào Tử Kim tộc thành viên từ trong đó đi ra, ở sau lưng nó còn đi theo một chút thân mang diễm lệ mẫu Tử Kim tộc thành viên. Tam hoàng tử điện hạ, chúng ta đến Đế Đô. Lúc này, đi theo Tam hoàng tử sau lưng một tên thị nữ tiến lên vui sướng nói, cuối cùng đã tới. Tam hoàng tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cái kia cao cao tường thành, ánh mắt kích động tự lẩm bẩm. Rất nhanh lục hành thú trên lưng Tử Kim trong phòng bay vụt ra một đạo màu tím vầng sáng, liên tiếp đến phía dưới cỡ nhỏ Tử Kim trong phòng, Tam hoàng tử điện hạ, còn mời đổi thừa. Một bên thị nữ thấy thế, lập tức mở miệng nhắc nhở. Ừm. Tam hoàng tử nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đi tới cái kia đạo màu tím vầng sáng trước, cất bước giẫm đi lên. Khi nó đạp lên màu tím vầng sáng về sau, tựa như cùng tại cưỡi tự động thang cuốn, bắt đầu chậm rãi thuận vầng sáng hướng phía dưới rơi đi. Rất nhanh Tam hoàng tử cùng với thị nữ sau lưng liền thông qua màu tím vầng sáng, đội thừa đến phía dưới cỡ nhỏ Tử Kim trong phòng, đội thừa tốt về sau, hộ vệ đội liền hộ tống Tam hoàng tử tọa giá hướng về Tử Kim Đế đô đi đến. Qua cửa thành về sau, bên trong chính là Tử Kim Đế đô phồn hoa thế giới, nhìn một cái tất cả đều là cao ốc đứng vững, mà tại Tử Kim Đế đô trung tâm, có một tòa cao vút trong mây đại sơn, mà tại ngọn núi lớn kia phía trên, chính là Tử Kim Đế quốc hoàng tộc nơi ở cùng đế cung vị trí. Vừa mới đi vào đế đô, Tam hoàng tử liền ánh mắt kích động nhìn về phía ngọn núi lớn kia, bên cạnh thị nữ thấy thế, còn tưởng rằng là Tam hoàng tử là không kịp chờ đợi muốn tiến đến gặp mặt Tử Kim Đế hoàng, xoát quét một cái độ thiện cảm, nhưng chúng nó không có chú ý tới chính là, Tam hoàng tử ánh mắt chỗ nhìn về phía địa phương, không phải đế cung vị trí, mà là ở bảo phía dưới hoàng gia sở nghiên cứu. Qua nửa ngày về sau, Tử Kim Đế đô bên ngoài liên tiếp lại trở về mấy đầu lục hành thú, trên tường thành binh sĩ thấy thế, nhao nhao nghi hoặc không hiểu, làm sao hôm nay tại bên ngoài tuần sát hoàng tử hoàng nữ nhóm đều chạy về. Ma giới, thông hướng tử hoàng ngày thế giới vết nứt không gian bên ngoài, Bạch Dã ngồi ở trên không trung, nhàm chán nhìn xem trong điện thoại di động tiểu thuyết, thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới liếc mắt. Tính toán thời gian, hiện tại cái kia 15 con ma vật hẳn là có chút đã đến Tử Kim Đế đô, cũng không biết bọn chúng hiện tại tiến độ thế nào rồi. Bạch Dã có lòng muốn tiến vào tử hoàng ngày thế giới đi xem một chút, nhưng nghĩ đến tử hoàng ngày thế giới khả năng tồn tại đối với nhân loại có hại vật chất, Bạch Dã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn phía dưới không ngừng tiến vào tử hoàng ngày thế giới ma vật, Bạch Dã không khỏi nghi thẩm, vì cái gì ma vật liền có thể thích ứng nhiều đời như vậy giới hoàn cảnh. Chờ chút, ma vật. Lúc này Bạch Dã bỗng nhiên nghĩ đến, bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Đã lấy nhân thể tiến vào tử hoàng ngày thế giới không được, cái kia dùng ma vật thân thể đâu? Lúc này Bạch Dã mới chợt nhớ tới, chính mình cũng là có thôn vẻ mô phỏng hình cái thiên phú này thần thông, nói cách khác, Bạch Dã hoàn toàn có thể hóa thân thành ma vật, lấy ma vật thân thể tiến vào tử hoàng ngày thế giới. Nghĩ tới đây, Bạch Dã không kịp chờ đợi từ trên ghế xạ lòn đứng lên, phất tay đem ghế sofa cùng bàn trà thu vào trong chữ vật không gian. Sau đó Bạch Dã đem ánh mắt nhìn về phía dưới ma vật trong đại quân, bắt đầu chọn lựa phù hợp thôn vệ đối tượng. Mặc dù Bạch Dã đã có một cái có thể mô phỏng hình mô bản, nhưng cái kia mô bản ma vật quá mức dễ thấy, bất lợi cho kế hoạch của hắn, cho nên Bạch Dã dự định chọn lựa một đầu tính bí mật mạnh, thực lực không kém, đồng thời có khá mạnh chạy trốn năng lực ma vật, tỉ như nói không gian loại hình ma vật cũng không tệ. Bạch Dã ánh mắt nhanh chóng tại ma vật trong đại quân tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh liền tìm tới một cái không sai mục tiêu. Chỉ thấy ở phía xa một cái trên đỉnh núi, một cái toàn thân từ thất thải thủy tinh tạo thành kỳ dị ma vật chính nhanh chóng phun ra nuốt vào ma năng, thất thải sắc tia sáng ở trên người của nó không ngừng lấp lánh, đồng thời càng ngày càng lóa mắt. Trung quanh ma vật thấy thế, nhao nhao rời xa trung quanh của nó, bởi vì từ trên người nó nhanh chóng tăng lên khí tức liền biết, nó đây là sắp đột phá dấu hiệu. Bạch Dã sở dĩ đem mục tiêu lựa chọn cùng nó, đầu tiên chính là Bạch Dã ở trên người của nó cảm nhận được một cỗ không gian chi lực, trừ cái đó ra, Bạch Dã còn cảm nhận được 6 loại khác biệt nguyên tố chi lực, theo thứ tự là kim, lửa, thổ, gió, băng, lôi. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này ma vật thực lực tuyệt đối không kém, đồng thời khống chế không gian chi lực, như vậy nó chạy trốn năng lực cũng khẳng định không kém. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, đầu này ma vật ngay tại đột phá bảy văn cảnh giới, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể rất dễ dàng đưa nó cầm xuống. Nghĩ tới đây, Bạch Dã thân hình nháy mắt biến mất. Trên đỉnh núi, thất thải thủy tinh ma vật đã đạt tới làn danh đột phá, đại khái dùng không được mấy phút, nó liền có thể hoàn thành đột phá. Mà tại đỉnh núi trung quanh, không ít ma vật vây tụ nơi này, ánh mắt tham lam nhìn xem ngay tại đột phá thất thải thủy tinh ma vật, có thể nói hiện tại đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, thất thải thủy tinh ma vật thực lực là suy yếu nhất thời điểm, chỉ cần hiện tại đi lên đánh lên nó, đánh gãy nó đột phá, tuyệt đối sẽ để nó trọng thương. Nhưng cuối cùng như thế, trung quanh ma vật cũng không có một đầu tiến lên một bước chuẩn bị động thủ, đây là bởi vì sớm đã có cao giai ma vật cảnh cáo qua, cấm chỉ tại vết nứt không gian trung quanh phát động công kích, một khi thử một chút liền sẽ tạ thế. Rất nhanh thất thải thủy tinh ma vật khí tức đạt tới đỉnh phong, bắt đầu đánh thẳng vào bảy văn cảnh giới bình chướng. Nương theo lấy một tiếng nhỏ khó thể nghe vỡ vụn tiếng vang lên, thất thải thủy tinh ma vật khí tức đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Bảy văn thành. Cảm nhận được thất thải thủy tinh ma vật hoàn thành đột phá về sau, trung quanh ma vật trong mắt nhao nhao lộ ra thất vọng, ao ước, đố kỵ các cảm xúc. Theo thất thải thủy tinh ma vật khí tức dần dần ổn định lại, thân thể của nó cũng bắt đầu có chút giật giật, phản phất muốn mở hai mắt ra đứng lên đồng dạng. Đúng lúc này, tại một đám ma vật nhìn kỹ, thất thải thủy tinh ma vật thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một tòa trống rỗng đỉnh núi cùng một đám đầy mắt nghi hoặc ma vật. Một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, Bạch Dã đứng tại một đạo cánh cửa không gian trước, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một giây sau, nguyên bản đang đứng ở trên đỉnh núi thất thải thủy tinh ma vật nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, không đợi thất thải thủy tinh ma vật kịp phản ứng, Bạch Dã trực tiếp mở ra cự lực trạng thái phi thân một đá, trực tiếp đem vẫn còn mộng bức trạng thái thất thải thủy tinh ma vật, một cước cho đạp tiến vào cánh cửa không gian bên trong. Sau đó Bạch Dã cũng đi theo sát, xông vào cánh cửa không gian, cũng tiện tay đóng cửa. Chương 379, thôn vệ thất thải thủy tinh ma vật. Chương 379, thôn vệ thất thải thủy tinh ma vật. Cánh cửa không gian vừa mới biến mất, một đầu quái vật khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, rơi tại mảnh này trong rừng cây nhỏ, ở trên cao nhìn xuống trừng mắt tinh hồng huyết nhãn, tìm kiếm khắp nơi cái gì. Nhưng nhìn một vòng về sau, nó lại cái gì cũng không có phát hiện, sau đó lại đằng không mà lên rời khỏi nơi này. Thông hướng linh giới vết nước không gian bên ngoài, một đầu thất thải thủy tinh ma vật đột nhiên theo trong hư không bay ra, nặng nề mà đâm vào một tòa núi nhỏ bên trên. Còn không đợi nó bò người lên, một đạo tử quang liền nháy mắt đưa nó bao phủ ở bên trong, bị ánh sáng màu tím bao phủ về sau, thất thải thủy tinh ma vật liền nháy mắt cứng nhắc ngay tại chỗ, phản phất thời gian dừng lại. Không sai, vẻ ngoài cũng rất tốt. Bạch Dã thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại thất thải thủy tinh ma vật trên lưng, sau đó ánh mắt nhanh chóng quan sát thất thải thủy tinh ma vật thân thể một phen, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Dã giơ tay lên, nhẹ nhàng nhấn tại thất thải thủy tinh ma vật trên đầu, trong lòng mặc niệm, không gian chấn động. Trong chốc lát, thất thải thủy tinh ma vật thân thể bắt đầu cao tần chấn động lên, nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, thất thải thủy tinh ma vật thân thể cũng không có tại không gian chấn động xuống sập cách phân tích. Bạch Gia thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên, bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến nguyên nhân. Nguyên nhân rất rõ ràng, cũng là bởi vì thất thải thủy tinh ma vật thân thể là từ nguyên một khối thất thải thủy tinh cấu thành, tính chất phi thường cứng rắn, dù cho chịu đựng không gian chấn động tần số cao, cũng có thể ngăn cản được. Ta còn không tin. Bạch Gia thấy thế cũng không nhịn được sinh lòng háo thắng, quyết định chính là muốn dùng không gian chấn động đến giải quyết nó. Thế là Bạch Gia tăng lớn ma năng chuyển vận, không ngừng đề cao không gian chấn động tần suất, cuối cùng dù là thất thải thủy tinh ma vật lực phòng ngự cường đại, cũng không có kháng trụ không gian chấn động cường độ cao phá hư. Chỉ thấy một đạo nhỏ như sợi tóc khe hẹp bắt đầu xuất hiện tại thất thải thủy tinh ma vật thể nội, ngay sau đó, chỉ nghe từng tiếng răng rắc tiếng tạch tạch vang lên, càng ngày càng nhiều khe hở bắt đầu xuất hiện, đồng thời những khe hở này còn đang nhanh chóng mở rộng. Răng rắc. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng vang dọn, thất thải thủy tinh ma vật thân thể nháy mắt băng liệt thành vô số khối, nhưng tại yên tĩnh ánh sáng màu tím dưới sự tác dụng, cũng không có bay vụt ra ngoài. Gặp tình hình này, Bạch Giá lập tức trên mặt ý cười thu tay về, sau đó triệt hồi yên tĩnh ánh sáng màu tím. Ken ken ken. Yên tĩnh ánh sáng màu tím vừa mới biến mất, thất thải thủy tinh ma vật thân thể liền băng liệt thành một đống thủy tinh khối. Nhìn xem trên mặt đất thủy tinh khối, Bạch Giá theo bên trong không gian chữ vật lấy ra một cái hộp sắt, nhấn xuống hộp sắt bên trên chốt mở về sau, chỉ thấy một đạo màu xanh thẳm tia sáng sáng lên, một đạo huyễn ảnh kết giới đem Bạch Giá chung quanh 200m bên trong khu vực đều bao phủ ở bên trong. Cái này hộp sắt là Thanh Long bộ dùng huyễn giới thụ năng lực tiên phú, chế tạo ra đặc thù trang bị, có thể thả ra huyễn ảnh kết giới, che lấp không gian chung quanh. Bày ra huyễn ảnh kết giới về sau, Bạch Giá liền rơi xuống đống kia thủy tinh khối bên trên, bắt đầu sử dụng thôn vẽ mô phỏng hình. Một giây sau, Bạch Giá thân thể bắt đầu hòa tan thành một đám chất lỏng màu trắng bạc, cung cấp tốc đem tất cả thủy tinh khối bao khỏa ở bên trong, cuối cùng Bạch Giá ngay tiếp theo thất thải thủy tinh ma vật thi thể, hóa thành một cái to lớn kén bạc. Không biết qua bao lâu, kén bạc bắt đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hình người, khôi phục thành Bạch Giá bộ dáng. Rất nhanh Bạch Giá chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt vô thần nhìn lên trời, qua mấy phút mới tỉnh hồi lại, cảm giác giống là một giấc mộng. Bạch Giá hấp thu xong thất thải thủy tinh ma vật ký ức về sau, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: cũng là không phải thất thải thủy tinh ma vật ký ức có bao nhiêu đặc sắc, chủ yếu là gia hỏa này tại thân thể hoàn toàn trưởng thành trước kia, một mực bị chôn sâu dưới lòng đất, loại kia hắc ám kiềm chế hoàn cảnh, từ nó có ý thức bắt đầu, trọn vẹn ngốc hơn ngàn năm lâu. Đang hấp thu bộ phận này ký ức về sau, kém chút không cho Bạch Giá tinh thần đều kiềm chế. Bất quá Bạch Giá đang hấp thu thất thải thủy tinh ma vật ký ức về sau, ngược lại là được đến một cái cực lớn tin tức tốt, kỳ thật thất thải thủy tinh ma vật là từ ẩn chứa trong đó tinh khiết nguyên tố chi lực quang thạch kết hợp thai nghén mà thành. Cái này liền mang ý nghĩa, tại thất thải thủy tinh ma vật thai nghén chi địa, tồn tại 7 đầu ẩn chứa tinh khiết nguyên tố chi lực quang mạch. Mặc dù Bạch Giá không rõ ràng cái kia 7 loại quang thạch tác dụng, nhưng hắn vô ý thức nói cho hắn, những cái kia quang thạch 10 phần chân quý, đến nỗi cụ thể tác dụng, kia là Thanh Long bộ nên nghĩ vấn đề. Đem trên mặt đất hộp sắt đóng lại thu hồi về sau, Bạch Giá liền mở ra cánh cửa không gian, trở lại trước đó cái kia phiến rừng cây bên trong. Bạch Giá vừa mới tới, liền phát hiện trên mặt đất mảng lớn đổ xuống cây cối, cùng cặp kia to lớn dấu chân, nhìn xem trên mặt đất dấu vết, Bạch Giá cũng không có suy nghĩ nhiều. Hấp thu thất thải thủy tinh ma vật ký ức về sau, Bạch Giá biết kia là phụ trách trông coi đầu này vết nước không gian cao giai ma vật lưu lại, hẳn là trước đó chính mình tại bắt thất thải thủy tinh ma vật lúc, đưa nó hấp dẫn đi qua. Bất quá Bạch Giá cũng không lo lắng, bởi vì hắn lập tức liền muốn trở thành chân chính ma vật. Nhìn chung quanh hoàn cảnh về sau, Bạch Giá thân thể liền nhanh chóng phát sinh biến hóa, hình thể không ngừng tăng lớn, thân thể cũng cấp tốc biến thành thất thải thủy tinh bộ dáng. Cuối cùng Bạch Giá lắc mình biến hóa, biến thành thất thải thủy tinh ma vật bộ dáng. Cảm thụ được thể nội rồi rào ma năng, Bạch Giá bước chân đạp mạnh, thân ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới xếp hàng tiến vào vết nứt không gian trong đội ngũ. Xách, tiến đến xâm lấn thế giới, thế mà còn muốn xếp hàng. Bạch Giá nhìn xem trước mặt đội ngũ thật dài, trong lòng nhịn không được chửi bậy nói: bất quá có sao nói vậy, ma vật đại quân tại xếp hàng phương diện này, so đại đa số nhân loại đều làm tốt, thế mà chưa từng xuất hiện loạn chen ngang tình huống, cho dù là tính tình lại nóng nảy ma vật, cũng phải thành thật thật xếp hàng. Quả nhiên chỉ cần không loạn chen ngang, đội ngũ liền tiến vào rất nhanh, cũng không lâu lắm, Bạch Giá liền xếp tới vết nứt không gian trước. Nhìn xem trước mặt vết nứt không gian, Bạch Giá vô ý thức nghĩ móc ra thiết bị tới kiểm tra một chút, nhưng nhìn một chút chính mình thất thải thủy tinh chảo về sau, Bạch Giá rất nhanh phản ứng lại. Đợi đến Bạch Giá phía trước đầu kia ma vật tiến vào vết nứt không gian về sau, Bạch Giá thật sâu liếc mắt nhìn vết nứt không gian về sau, trực tiếp vào. Hình ảnh nhất chuyển, Bạch Giá xuyên qua không gian khe hở về sau, đi tới một chỗ trên bình nguyên. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Bạch Giá nhìn thấy một cái màu đỏ tím mặt trời, bất quá mặc dù nó là màu đỏ tím, nhưng nó vung xuống tia sáng lại không phải. Bạch Giá lại không phải nhà thiên văn học, cho nên cũng không có xoắn xuýt những này, tại căn cứ nhị hoàng tử ký ức, nhanh chóng phân rõ một chút phương hướng về sau, Bạch Giá liền đi theo ma vật đại quân, hướng Tử Kim Đế quốc biên hải phóng đi. Tại phong nguyên tố dưới sự gia trì, Bạch Giá tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền tới đến Tử Kim Đế quốc biên hải phía dưới, nhìn về phía trước không ngừng hướng về biên hải xung kích ma vật đại quân, Bạch Giá cũng không có ngốc đuổi theo trước, mà là hướng về bên trái thoát ly ma vật đại quân. Chương 380, xuyên qua phòng tuyến chương 380, xuyên qua phòng tuyến kéo dài cao ngất trên tường thành, đứng đầy Tử Kim Đế quốc chiến sĩ. Bọn chúng mỗi người quản lý chức vụ của mình chống cự phía dưới ma vật đại quân tiến công. Tại một tòa trên cổng thành, một cái thân mặc hắc kim áo giáp, dáng người thân ảnh khôi ngô lẳng lặng mà nhìn xem phía dưới ma vật đại quân. Ánh mắt của nó 10 phần bình tĩnh, phản phất lúc này chính phát sinh đại chiến cùng nó không chút nào tương quan. Đúng lúc này, nó cảm giác được phía dưới ma vật trong đại quân truyền đến một cỗ cảm giác quen thuộc. Ừm, cỗ khí tức này biến mất rất nhanh, còn không đợi nó tới kịp tìm kiếm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ma vật trong đại quân, Bạch Giã vì không lộ vẻ như vậy đột ngột, mỗi chạy một khoảng cách liền sẽ sử dụng không gian chi lực, thuấn di một khoảng cách, rất nhanh Bạch Giã giống như quỷ mị, trong chiến trường nhanh chóng xuyên qua, thoát ly ma vật đại quân đội ngũ. Thoát ly chiến trường về sau, Bạch Giã quay người nhìn về phía như dòng lũ ma vật đại quân, nhìn xem bọn chúng hung hãn không sợ chết không ngừng công kích, Bạch Giã trong lúc nhất thời cũng không phân rõ bọn chúng là đúng hay sai. Trầm mặc nhìn một lát về sau, Bạch Giã mới quay người tiếp tục lên đường, dọc theo phòng tuyến một đường hướng tây mà đi. Vượt qua phòng tuyến về sau, Bạch Giã liền tới đến một tòa cao vút trong mây dưới đại sơn, chỉ cần vượt qua ngọn núi lớn này, liền có thể trực tiếp tiến vào Tử Kim Đế quốc trong phòng tuyến. Tiến vào đại sơn về sau, Bạch Giã như dẫm trên đất bằng ở trong núi rừng nhanh chóng ghé qua, thật đúng là đừng nói, cái này bốn chân chạy chính là nhanh, không đầy một lát liền tới đến sâu trong núi lớn. Có sao nói vậy, tử hoàng ngày thế giới tài nguyên, so ma giới tài nguyên muốn phong phú đến rất nhiều, một đường này chạy tới, trên đường các loại kỳ hoa dị thảo không phải số ít, thậm chí Bạch Giã còn chứng kiến hai nơi lộ thiên và mỏ. Bất quá quỷ dị chính là, càng đi sâu trong núi lớn chạy, Bạch Giã liền cảm giác được hoàn cảnh chung quanh càng yên tĩnh, loại này như tĩnh mịch yên tĩnh, khiến Bạch Giã phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hô. Lúc này bỗng nhiên một tiếng dồn dập tiếng rít vang lên, như thiên thạch cấp tốc rơi xuống, mang theo vạn quân chi thế. Ngay tại trong chạy như điên Bạch Giã nghe tiếng về sau, trong lòng lập tức còi báo động đại tác, vội vàng sử dụng không gian chi lực thuấn di đến mấy trăm mét có hơn. Bành. Bạch Giã vừa mới thuấn di, một đạo hắc ảnh liền bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nặng nề màn đệm tại Bạch Giã trước đó trên vị trí. Trong khoảnh khắc, đại địa phảng phất đụng phải thiên thạch va chạm, bỗng nhiên chấn một cái. Nghe tới sau lưng động tĩnh, Bạch Giã nhìn lại, phát hiện một đầu từ cự thạch tạo thành hình người quái vật, chính cầm một cái cột đá hung dữ nhìn xem chính mình. Liếc nhau một cái về sau, đầu kia thạch đầu cự nhân liền cầm cột đá hướng về Bạch Giã băng băng mà tới. Không chỉ như vậy, tại đầu kia thạch đầu cự nhân sau lưng, lại có hai đầu giống nhau như lúc thạch đầu cự nhân theo trong núi rừng đứng lên, hướng về Bạch Giã nhìn lại. Bạch Giã thấy thế đâu còn không rõ, những đá này cự nhân là Tử Kim Đế quốc lưu tại trên ngọn núi lớn này thủ vệ, chuyên môn dùng để đối phó giống hắn loại này, ý đồ theo đại sơn vòng qua phòng tuyến địch nhân. Nhìn xem hướng về chính mình vây quanh mà đến thạch đầu cự nhân, Bạch Giã nâng lên phải chân trước đối với bọn chúng dựng thẳng lên đến bên trong chảo, sau đó cũng không quay đầu lại sử dụng không gian chi lực, liên tục tuấn di rời khỏi nơi này. Nhìn xem trong chớp mắt liền trốn xa ngoài ngàn mét Bạch Giã bóng lưng, ba đầu thạch đầu cự nhân chỉ có thể mắt thấy Bạch Giã đi xa, mà tại nguyên chỗ vô năng cùng nộ. Lộ trình sau đó bên trong, Bạch Giã lục tục ngo ngoe lại gặp được không ít giống như đá cự nhân như thế kẻ thủ vệ, nhưng Bạch Giã mục đích là tiến vào Tử Kim Đế quốc bên trong, lại không phải đến đánh nhau, cho nên cũng không để ý tới bọn chúng, trực tiếp tuấn di hất ra bọn chúng. Theo núi rừng thưa dần, Bạch Giã xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng cây về sau, đi tới một mảnh hồ nước màu xanh lam trước, như ngọc thạch hồ nước theo gió nhẹ nhấc lên một chút gợn sóng, chung quanh trên sườn núi, các loại lá cây như cẩm tú mê người. Nhìn xem như thế cảnh đẹp, Bạch Giã cũng không nhịn được thả chậm bước chân, lặng lặng thưởng thức chung quanh phong cảnh. Đúng lúc này, một cái tuyết trắng to lớn thân ảnh đột nhiên ánh vào Bạch Giã tầm mắt, khiến Bạch Giã dừng bước. Chỉ thấy nơi xa ven hồ bên trên, một đầu toàn thân tuyết trắng, sau lưng mọc lên 6 cánh cự thần tộc thành viên, đang lặng lặng ngồi xổm ở trên bờ, tuyết thần tộc. Bạch Giã sau khi thấy mấy mắt, liền thông qua nhị hoàng tử ký ức, biết được đầu kia 6 cánh cự thần tộc thành viên là cự thần trong tộc tuyết thần tộc thành viên. Tuyết thần tộc thành viên trời sinh liền có được cực cao băng thuộc tính thiên phú, sinh tại núi tuyết chi đỉnh, sức chiến đấu cực mạnh. Nhưng vấn đề là, nơi này làm sao lại có tuyết thần tộc xuất hiện? Ngay tại Bạch Giã nghi hoặc lúc, đột nhiên một trận rầm rầm tiếng nước chảy tiến vào trong thai của hắn, thuận phương hướng âm thanh truyền tới, Bạch Giã phát hiện cái kia đúng là đầu kia tuyết thần tộc thành viên ngồi xuống địa phương truyền đến. Nhìn xem đầu kia tuyết thần tộc thành viên nửa ngồi tư thế, kết hợp với cái kia rầm rầm tiếng nước chảy, Bạch Giã có một cái lớn mật suy đoán, chẳng lẽ nó là bên hồ đi tiểu? Bạch Giã nghĩ tới đây, lập tức đầy mắt ghét bỏ nhìn về phía đầu kia tuyết thần tộc thành viên, đúng không? Dị giới sinh vật đều như thế không có tố chất sao? Thấy cảnh này, Bạch Giã đã không có tiếp tục xem phong cảnh dự định, lập tức liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Hả? Chờ chút. Vừa mới chuẩn bị vận dụng không gian xuyên toa thuấn di Bạch Giã, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía đầu kia tuyết thần tộc thành viên. Lúc này Bạch Giã mới phát hiện, đầu kia tuyết thần tộc thành viên trên thân không có một chút sinh mệnh khí tức tồn tại, phảng phất như là một cô thi thể. Đây là thần khôi. Bạch Giã nháy mắt phản ứng lại, cái kia không phải cái gì tuyết thần tộc thành viên, cái kia rõ ràng chính là một bộ từ tuyết thần tộc thành viên chế tác thần khôi. Ý thức được điểm này về sau, Bạch Giã lập tức vận dụng không gian chi lực, thuấn di đến thần khôi một bên khác, chuẩn bị nhìn xem đến tuột cùng là ai, lại có thể có được từ tuyết thần tộc thành viên chế tác mà thành thần khôi. Thuấn di tới về sau, Bạch Giã liền nhìn thấy thần khôi dưới thân bên hồ trên mặt nước, không ngừng có gợn sóng hiện hiện. Bạch Giã thấy thế cúi người xuống, thông qua thần khôi giữa hai chân khe hở, hướng về thần khôi dưới thân nhìn lại. Xuyên thấu qua khe hở, Bạch Giã rất nhanh liền nhìn thấy một cái thân ảnh màu tím, ngay tại trong nước xoa nắn thân thể, xem ra hẳn là tại tắm rửa. Thấy cảnh này, hơn 20 năm xã hội đạo đức giáo dục làm hắn vội vàng ngẩng đầu lên. Dù sao nhìn lén người khác tắm rửa loại sự tình này, cũng không phải một cái Long Quốc người có thể làm được ra. Bất quá, lại nói Tử Kim tộc thành viên cũng không tính là người a. Cho nên nói đây không tính là nhìn trộm a. Bạch Giã đại nao điên cuồng vận chuyển một hồi về sau, cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, lặng lẽ sờ sờ cúi đầu. Dầm dầm. Lúc này trong nước thân ảnh vừa vặn đứng lên, hướng về Bạch Giã xoay người qua đến, mà mẹ nó. nhà ai người tốt mặc quần cộc tử tắm rửa. Bạch Giã thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chửi bậy nói. Rất nhanh thông qua khe hở, Bạch Giã thấy rõ cái kia Tử Kim tộc thành viên hình dạng, không khỏi khiến Bạch Giã trong lòng vui mừng. Căn cứ nhị hoàng tử ký ức, cái này Tử Kim tộc thành viên chính là đương kim Tử Kim đế hoàng thân muội muội, cũng chính là nhị hoàng tử thân cô. Chương 381, Thúy Hoa. Chương 381, Thúy Hoa. Tên của nó quá phức tạp khó dịch, tạm thời liền xưng là Thúy Hoa đi. Thúy Hoa xem như làm nay Tử Kim đế hoàng thân muội muội, không thích đợi tại Tử Kim trong đế đô hưởng phúc, ngược lại thích du sơn ngoạn thủy tứ xứ, thưởng thức bốn phía mỹ cảnh. Mà thực lực của nó cũng không thể khinh thường, căn cứ nhị hoàng tử ký ức, Thúy Hoa chỗ điều khiển tuyết thần khôi, có thể bộc phát ra có thể so với cựu vân ma vật lực lượng, đây cũng là nó có thể du sơn ngoạn thủy tứ xứ lực lượng. Nhưng dứt bỏ thần khôi lời nói, Thúy Hoa bản thể thực lực liền chỉ có 6 văn đến 7 văn tả hữu. Cho nên chỉ cần Bạch Giã đuổi tại nó tiến vào thần khôi trước đó đưa nó cầm xuống, liền không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Bạch Giã không chút do dự, nháy mắt vận dụng không gian chi lực, thuấn di đến bên hồ, sau đó duỗi ra một chân thăm dò vào trong hồ, toàn lực thả ra lôi đỉnh chi lực. Trong chốc lát, một đạo màu tím lôi đỉnh từ trên người Bạch Giã nở rộ, cũng thông qua chân trước đạo vào trong hồ, lôi đỉnh chi lực ở trong hồ nước cấp tốc quyết tán, cơ hồ nháy mắt liền đến Thúy Hoa vị trí. Ngang. Một giây sau, một tiếng thống khổ thét lên là từ một bên truyền đến, Bạch Giã sau khi nghe được không có dừng lại động tác, ngược lại tiếp tục gia tăng lượng điện. Một lát sau về sau, mặt hồ là bay lên đại lượng thủy sinh vật, có rất nhiều bị điện giật choáng, có rất nhiều bị trực tiếp điện giật chết, bất quá Thúy Hoa bên kia động tĩnh ngược lại là còn chưa kết thúc, còn tại thống khổ thét chói tai vang lên. Bạch Giã đoán chừng không sai biệt lắm về sau, liền tuấn di đi tới thần khôi bên cạnh, sau đó đông nhiên vừa dùng lực, đem ngồi xổm tại bên bờ thần khôi đụng bay ra ngoài, thần khôi bị va vào đi một bên về sau, Bạch Giã liền túi đầu nhìn về phía trong nước Thúy Hoa. Dựa theo nhị hoàng tử ký ức, Thúy Hoa giá trị nhan sắc hẳn là tính được Tử Kim đế quốc danh sách 5 vị trí đầu, là hoàn toàn xứng đáng Tử Kim tộc tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá tại Bạch Giã thẩm mỹ quan xem ra, nó càng giống là một cây dài tứ chi quả cả, căn bản thưởng thức không đến nó một tia đẹp. Bạch Giã thu hồi lôi đỉnh chi lực về sau, Thúy Hoa buông mình đổ vào trong nước, lâm vào nửa hôn mê trạng thái, đơn giản đến nói chính là điện choáng, có ý thức nhưng không động đậy. Để cho an toàn, Bạch Giã phun ra một sợi hàn vụ, trôi hướng Thúy Hoa trùng quanh mặt nước, hàn vụ như nước, ngưng kết thành băng. Trong chớp mắt, Thúy Hoa trừ cổ bên ngoài nửa người dưới, liền bị khối băng cho băng phong. Xong. Bạch Giã thấy thế tiện tay nhẹ nhàng vỗ một cái, bao vây lấy Thúy Hoa khối băng liền bay lên bên bờ trên bãi cỏ. Nhìn xem Thúy Hoa con mắt nửa híp, Bạch Giã bắt đầu suy nghĩ, là đưa nó thôi vệ, còn là cho nó gieo xuống tử tinh ma trùng, nếu như nó là cái nam, Bạch Giã cũng không cần như thế xoắn xuýt, nhưng vấn đề là nó là nữ, vừa nghĩ tới thôn phệ nó về sau, lại biến thành một nữ tính, Bạch Giã trong lòng liền không khỏi có chút khó chịu. Càng nghĩ về sau, cuối cùng Bạch Giã còn là quyết định sử dụng tử tinh ma trùng đối với Thúy Hoa tiến hành khống chế. Thế là Bạch Giã liền khống chế thân thể bắt đầu biến trở về bản thể, rất nhanh từ thủy tinh tạo thành thân thể liền hóa thành chất lỏng màu trắng bạc, cuối cùng thu thọ thành một cái hình người bộ dáng. Vừa mới trở về bản thể, Bạch Giã liền nháy mắt phóng thích điên tình ánh sáng màu tím, đem chung quanh thời không đóng băng lên, ngay sau đó, Bạch Giã móc ra một cái hoàn toàn mới kiểm tra búp bê, đưa nó ném tới yên tĩnh ánh sáng màu tím phạm vi bên ngoài. Nhìn cách đó không xa trên mặt đất kiểm tra búp bê, Bạch Giã lặng lặng chờ đợi biến hóa của nó. Một lát sau về sau, vượt quá Bạch Giã dự kiến chính là, kiểm tra kia búp bê cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa, cái này liền mang ý nghĩa, hoàn cảnh nơi này đối với nhân loại là vô hại, đồng thời cũng mang ý nghĩa, Bạch Giã lần trước kết quả khảo nghiệm, chỉ là tự hoàng ngày thế giới cá biệt khu vực tồn tại có hại vật chất. Thấy kiểm tra búp bê không có việc gì về sau, Bạch Giã liền phất tay thu hồi búp bê, cũng giải trừ yên tĩnh ánh sáng màu tím. Sau đó Bạch Giã quay người nhìn về phía trên mặt đất Thúy Hoa, đưa tay cong ngón búng ra, đem một viên tử tinh ma trùng đánh vào đầu của nó bên trong. Tử kim tộc tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là đã bị điện giật đến nửa hôn mê, cũng có đầy đủ tinh thần lực chống cự lại tử tinh ma trùng xâm lấn. Bạch Giã thấy thế lập tức đối với Thúy Hoa phóng thích tinh thần mê hoặc, đến làm hao mòn tinh thần lực của nó. Tại tinh thần mê hoặc cùng tử tinh ma trùng song trọng công kích đến, Thúy Hoa tinh thần lực rất nhanh liền liên tục bại lui, chẳng được bao lâu, Thúy Hoa trên trán liền mọc ra một viên tử tinh. Thúy Hoa hoàn toàn bị tử tinh ma trùng khống chế lại về sau, Bạch Giã liền phất tay đem khối băng cho đánh thành một phấn. Chủ nhân. Khối băng bị đánh nát về sau, Thúy Hoa cũng theo đó vừa tỉnh lại, toàn thân suy yếu đối với Bạch Giã cung kính nói: "Ngươi có hay không thuốc chữa thương? Chính mình ăn chút." Bạch Giã nhìn xem kiệt tác của mình, sờ sờ cái mũi về sau dò hỏi: "Có." Thúy Hoa hao hết khí lực nhẹ gật đầu về sau, dùng lực lượng trong cơ thể theo trên tay chứa đồ trong vòng tay lấy ra một cái ống tròn, bất quá bởi vì Thúy Hoa thân thể thực tế là quá hư nhược, vừa mới lấy ra liền trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Bạch Giã gặp qua lập tức dùng niệm lực đem ống tròn cầm lấy, sau đó đem cái nắp mở ra, từ bên trong lấy ra một viên thuốc chữa thương, là cái này à? Bạch Giã quan sát tỉ mỉ thuốc chữa thương, không xác định hỏi. Bởi vì theo viên này thuốc chữa thương bên trên, Bạch Giã nghe được một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, so với thuốc chữa thương, Bạch Giã càng tình nguyện tin tưởng đây là một viên độc dược. Là. Thúy Hoa nhìn xem viên kia thuốc chữa thương, vội vàng trả lời. Nghe nói như thế, Bạch Giã lập tức liền đem cái này mai thuốc chữa thương nhét vào Thúy Hoa trong miệng, vì có thể làm cho nó tốt nhanh một chút, Bạch Giã lại lấy ra hai viên cùng nhau nhét vào trong miệng của nó. Rất nhanh thuốc chữa thương dược hiệu bắt đầu có hiệu lực, Thúy Hoa trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp đi qua, chẳng được bao lâu, Thúy Hoa liền từ dưới đất ngồi dậy, sau đó cung kính quỳ ở trước mặt của Bạch Giã, đối với Bạch Giã hành lễ: "Chủ nhân tôn kính, xin tha thứ ta vừa rồi thất lễ." "Được rồi, đứng lên đi." Bạch Giã thấy thế tùy ý khoát tay nào nói: "Đa tạ chủ nhân." Thúy Hoa lần nữa cung kính thi lễ một cái về sau, mới lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. "Ngươi sẽ thần khôi chế tác kỹ thuật sao?" Thúy Hoa vừa mới đứng dậy đứng vững, Bạch Giã liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. "Hồi chủ nhân, thần khôi chế tác kỹ thuật chỉ khống chế tại thần khôi sở nghiên cứu bên trong, ta chỉ biết một chút đại khái nguyên lý." Thúy Hoa đầy cõi lòng ấy náy mở miệng hồi đáp. "Vậy ngươi có biện pháp được đến thần khôi chế tác kỹ thuật sao?" "Chỉ cần chủ nhân cần, thuộc hạ tự nhiên không tiếc bất cứ giá nào giúp chủ nhân cầm tới muốn đồ vật." "Nói thẳng có thể vẫn là không thể?" "Có thể." Thúy Hoa chém đinh chặt sắt cam kết. "Tốt, kia liền nhìn ngươi." Bạch Giã nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu. Rất nhanh Thúy Hoa ăn một chút thuốc chữa thương về sau, nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, mà Bạch Giã thấy thế, lập tức thông qua lớn nhỏ như ý đem thân thể của mình không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở nên chỉ có một đồng hoa gạo sống lớn nhỏ. "Đi thôi." Bạch Giã phi thân rơi tại Thúy Hoa trên bờ bay, mở miệng hạ lệnh. Chương 382, tiến vào Tử Kim Đế Đô. Chương 382, tiến vào Tử Kim Đế Đô. Tử Kim Đế Đô thành ngoài cửa, ngay tại trên tường thành đóng giữ binh sĩ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh càn quét toàn thân, rõ ràng hiện tại chính là khốc nhiệt giữa trưa, nhưng giờ khắc này bọn chúng phảng phất đưa thân vào rét lạnh mùa đông. "Chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức như thế lạnh rồi? Mau nhìn, trên trời đó là cái gì?" "Là tuyết thần tộc." "Không đúng, kia là tuyết thần khôi." Trên tường thành, lạnh run binh sĩ rất nhanh liền nhìn thấy, trên bầu trời đang có một cái tuyết trắng to lớn thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. "Tuyết thần khôi." Rất nhanh có thủ thành thống lĩnh cũng nhìn thấy màn này, trong đầu lập tức nghĩ đến cái gì. "Nhanh, nhanh đi thông báo trưởng công chúa phủ thị vệ tới đón giá." Thủ thành thống lĩnh vội vàng hướng binh lính sau lưng hét lớn. "Vâng." Binh lính sau lưng nghe vậy, lập tức thân thể chấn động đội bằng đáp. Mà thủ thành thống lĩnh tại sau khi phân phó xong, liền ngay cả gấp hướng dưới thành chạy tới. Toàn bộ Tử Kim Đế quốc có thể có được tuyết thần khôi, hơn nữa còn là đẳng cấp cao như thế tuyết thần khôi, trừ Đường Kim trưởng công chúa, nó thực tế nghĩ không ra còn có ai. Tuyết thần khôi tới gần mặt đất về sau, cấp tốc chậm lại tốc độ, sau đó nhẹ nhàng phe phẩy cánh chậm rãi rơi xuống đất, nơi xa cửa thành, thủ thành thống lĩnh dẫn theo một chi tiểu đội đội vàng chạy tới. Cung nên trưởng công chúa giáng lâm. Thủ thành thống lĩnh bởi tới tuyết thần khôi trước mặt về sau, đội vàng quỳ xuống đất cung kính nên đó nói. Rất nhanh chỉ thấy tuyết thần khôi chậm rãi ngồi xổm người xuống, túi đầu xuống quỳ một chân trên đất, ngay sau đó, tuyết thần khôi trên đầu màu lam thủy tinh từ từ mở ra, một đầu hàn băng thềm dài theo tuyết thần khôi trên đầu cửa hàng, một mực liên tiếp đến mặt đất. Cục, cục, cục. Rất nhanh từng tiếng thanh thúy tiếng bước chân theo hàn băng thềm dài bên trên vang lên, phía dưới quỳ trên mặt đất thủ thành thống lĩnh cùng binh sĩ nghe tiếng, cũng không dám ngẩng đầu lên, sợ gây nên trưởng công chúa bất mãn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cỗ nhàn nhạt uy áp tùy theo giáng lâm, rất nhanh một đạo lạnh lùng lại thanh âm uy nghiêm vang lên, "Được rồi, đều đứng lên đi." "Tạ, trưởng công chúa." Nghe nói như thế, thủ thành thống lĩnh lập tức thở dài một hơi, đội vàng chậm rãi đứng lên đến. Thủ thành thống lĩnh sở dĩ như thế hèn mọn cùng cẩn thận, chủ yếu là nó trong lòng rất là sợ hãi. Trưởng công chúa mặc dù không dài tại đế đô sinh hoạt, nhưng nó đại danh tại đế đô bên trong lại là lưu truyền rộng rãi, làm Tử Kim Đế hoàng thân muội muội, Tử Kim Đế hoàng đối với nó cương triều trình độ, thậm chí đều vượt qua hiện tại hoàng tử hoàng nữ. Đã từng có một tên ăn chơi thiếu gia, bởi vì trưởng công chúa mỹ mạo mà sắc dục hoàn tâm, mở miệng đùa giỡn trưởng công chúa một câu, kết quả vào lúc ban đêm, tên kia ăn chơi thiếu gia một nhà, liền bị Tử Kim Đế hoàng một mẹ hút gọn, ngồi tù, xung quân, chém giết. Ngắn ngủi không tới một ngày, một cái nhất lưu thế gia liền sập cách phân tích. Từ đó về sau, toàn bộ Tử Kim Đế đô thậm chí toàn bộ Tử Kim Đế quốc đều không có ai dám lại trêu chọc trưởng công chúa, cho dù là trưởng công chúa bốn phía du ngoạn, đi đến đâu đều là bị cung cung kính kính hầu hạ. Còn mời trưởng công chúa chờ một lát, tiếp giá kiệu thừa rất nhanh liền chạy đến. Đứng dậy về sau, thủ thành thống lĩnh liền đội vàng nói. Nhắc Tào Tháo đến, thủ thành thống lĩnh mới vừa nói xong, một chi tử cự thú khiêng Tử Kim phòng chính nhanh chóng hướng về nơi này mà đến. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Đến đây nên giá hộ vệ đội rốt cục chạy tới. Thuộc hạ nên ra tới chậm, còn mời trưởng công chúa trách phạt. Hộ vệ đội vừa mới chạy đến, liền ngay cả bận bịu quỳ xuống thỉnh tội nói. Thúy Hoa nghe vậy không nói, quay người phất tay đem Tuyết Thần Khôi thu vào trong không gian chứa vật, sau đó Thúy Hoa mũi chân điểm nhẹ, thả người bay lên Tử Kim phòng. Hồi phủ, tiến vào Tử Kim sau phòng, giọng nói lạnh lùng liền từ đó truyền ra. Nghe nói như thế, hộ vệ đội đội vàng hướng thành nội lên đường. Đi vào cửa thành về sau, rất nhanh từng tiếng huyên náo thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào Tử Kim trong phòng. Đây chính là Tử Kim Đế đô sao? Bạch Giã nghe tới thanh âm về sau, theo Thúy Hoa ngực trong túi bay ra, rơi tại Thúy Hoa trên bay, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Chủ nhân, chúng ta bây giờ vẫn chỉ là ở vào Tử Kim Đế đô bên ngoài, chờ tiến vào vòng trong về sau, còn muốn phồn binh mấy lần. Thúy Hoa nghe vậy vội vàng mở miệng giới thiệu nói. Ừm, cũng liền như vậy đi, cùng ta tổ quốc phong kiến thời đại không sai biệt lắm trình độ. Bạch Giã đánh giá chung quanh một phen về sau, khẽ lắc đầu nói. Thúy Hoa nghe tới Bạch Giã cái này mang theo dèm pha lời nói, không chỉ có không có nửa điểm bất mãn, ngược lại đối với Bạch Giã nói tới tổ quốc sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiến về trưởng công chúa phủ trên đường đi, vô luận là nhiều chen chúc đường đi, chỉ cần thấy được hộ vệ đội, liền cấp tốc nhường lại một đầu giọng nói, những cái kia nguyên bản trên đường ngang ngược cản rỡ ăn chơi thiếu gia, khi nhìn đến Tử Kim phòng bên trên trưởng công chúa phủ tiêu chí về sau, đều nhao nhao như chuột thấy mèo, lập tức chạy tứ tán trốn đi. Đợi đến hộ vệ đội đi xa về sau, những con nhà giàu này lại lần nữa gom lại cùng một chỗ, kia cái gì, cha ta gần nhất không thoải mái, ta cần trở về chiếu cố nó, mấy ngày nay liền tạm thời không ra chơi. Ừ mừng, mẹ ta cũng có chút không thoải mái, ta mấy ngày nay cũng muốn chiếu cố nó. Các ngươi trước hết chính mình chơi đi. À đúng,
ta tẩu tử cũng là. Mấy ngày nay không thoải mái. Ta tiểu nương cũng giống vậy. Đoàn tụ đến cùng một chỗ về sau, bọn hắn nhao nhao liếc nhau một cái, sau đó đều tự tìm lấy cớ nhanh chóng rời khỏi nơi này, cũng quyết định gần nhất liền ở lại nhà không ra khỏi cửa. Mặc dù bọn chúng sẽ không ngốc đến đi treo chọc trưởng công chúa, nhưng chúng nó đều lo lắng, hành vi của mình cử chỉ sẽ khiến trưởng công chúa bất mãn. Dù sao từ lần trước sự kiện kia về sau, trưởng công chúa liền đối với bọn chúng những con nhà giàu này tràn ngập chán ghét. Một đường thông suốt xuống, hộ vệ đội rất nhanh liền tới đến Tử Kim Đế đô trung tâm Tử Kim Sơn. Trưởng công chúa phủ ở vào Tử Kim Sơn chỗ giữa sườn núi, so những hoàng tử kia hoàng nữ trạch viện phải lớn rất nhiều. Xuống Tử Kim sau phòng, Thúy Hoa liền thẳng đến phòng ngủ của mình mà đi. Trở lại phòng ngủ về sau, nó liền để chúng quanh thị nữ tất cả đều rời xa nơi này, sau đó khóa ngược lại cửa. Chủ nhân, vừa mới đóng cửa thật kỹ, Thúy Hoa liền ngay cả bận bịu vì trên mặt đất, mà Bạch Giá lập tức khôi phục bình thường hình thể, phất tay lấy ra một trường sofa ngồi lên. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Bạch Giá lười biếng nết lên chân bắt chéo, nhìn xem quỷ trên mặt đất Thúy Hoa hỏi. Hồi chủ nhân, chúng ta Tử Kim Đế quốc hoạch tâm thần khôi chế tác kỹ thuật đều tập trung tồn trữ tại Tử Kim các tầng cao nhất bên trong. Nhưng muốn đi vào Tử Kim các tầng cao nhất, trừ Tử Kim Đế hoàng bên ngoài, nhất định phải có được Tử Kim lệnh mới có thể đi vào. Cho nên ta mục tiêu tiếp theo chính là nghĩ biện pháp được đến Tử Kim lệnh. Tử Kim lệnh là cái gì? Bạch Giá nghe vậy mở miệng hỏi. Tử Kim lệnh là Tử Kim thân phận của đế hoàng biểu tượng chi vật, có lại chỉ có một khối, từ Tử Kim đế hoàng tùy thân mang theo, hết sức trọng yếu. Thúy Hoa vội vàng mở miệng giải thích.